Chương 1769, đại biểu chiêu hòa lòng lang dạ thú. Chương 1769, đại biểu chiêu hòa lòng lang dạ thú. Ninh Thần giật mình, chợt nói, tiền bối, ta vẫn là đi trở về đi thôi. Kỳ thật ngươi có ta, cùng ta cưỡi ngựa sốc này. Liễu Bạch Tỷ lìa đạm mặt nói, sẽ không, đi lên. Lão thái sư cười hắc hắc nói, nhường hắn có ngươi trở về đi, tiểu tử này không có bảo vệ tốt ngươi, trong lòng tự trách cực kỳ, nhường hắn có ngươi đoạt đường, giảm bớt điểm tội ác cảm giác. Ninh Thần cười nói, tiền bối, ngươi không cần tự trách, ta thụ thương cùng ngươi không có một chút xíu quan hệ. Ngươi không hiểu, giống Liêu tiểu tử cao thủ như vậy, luôn cảm giác mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, song đôi khi không như mong muốn. Liêu Bạch Tỷ quay đầu liếc mắt nhìn Lão thiên sư, sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, ngậm miệng. Lão thiên sư nhếch miệng cười một tiếng, đối với Liêu Bạch Tỷ thái độ không quá để ý. Ninh Thần cảm thấy Lão thiên sư vừa rồi là trong lời nói có hàm ý, muốn bảo hộ tất cả mọi người, thường thường không như mong muốn, nói chính là Liêu Bạch Tỷ sư muội sao? Liêu Bạch Tỷ sư muội sau khi chết, hắn liền quy ẩn rừng đảo, tỷ thế không ra. Ninh Thần chỉ biết Liễu Bạch Tỷ sư muội chết rồi, nhưng cụ thể chết như thế nào không biết, xem ra tìm một cơ hội hỏi một chút Lão thiên sư, nhìn xem có thể hay không cởi ra Liễu Bạch Tỷ khúc mắc. Liễu Bạch Tỷ quay đầu nhìn hắn một cái. Ninh Thần không có kiểu cách nữa, cười nói, kia liền phiền phức tiền bối. Liễu Bạch Tỷ không nói gì, chờ Ninh Thần đi lên, còn hắn yên lặng đi lên phía trước, hắn đi được rất ổn, bước chân rất nhẹ, Ninh Thần cơ hồ không cảm giác được sốc này, quả nhiên so cưỡi điêu thuyền dễ chịu, câu nói này bất đương nhân tử, nhưng là Ninh Thần rõ ràng nhất cảm nhận. Tiền bối, đi bờ biển. Liễu Bạch Tỷ ừ một tiếng. Mà lúc này bờ biển, tiếng giết rung trời, đầy đất phơi thây, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát cùng nước biển. Chiêu Hòa 5.000 đại quân, tử thương hơn phân nửa. Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 3.000 Ninh An quân, chém dưa thái rau, còn có những giang hồ nhân sĩ kia hỗ trợ. Những người giang hồ này sĩ vốn là thụ Ninh Thần nhờ cứu con tin, động lòng người chất đã bị Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh cứu đi, bọn hắn quay đầu đến giúp Nguyệt Tòng Vân, nhưng Nguyệt Tòng Vân có chút không lĩnh tỉnh. Nàng rất muốn cho những người này lui ra khỏi chiến trường, đừng vướng chân vướng tay. Những người này đơn sách đi ra, thân thủ là so các tướng sĩ tốt, nhưng không hiểu bài binh bố trận, hoàn toàn là một đám người ô hợp, trên chiến trường loại này lấy mạng đổi mạng địa phương, rằng cứu phối hợp lẫn nhau, mà mỗi người bọn họ vì chiến, không có kết cấu gì, thực lực căn bản không phát huy ra được, ngược lại ảnh hưởng đến Linh An quân công kích. Nguyệt Tòng Vân lên tiếng giống to, đa tạ chư vị anh hùng rút đao tương trợ, bản tướng quân ở đây cảm ơn chư vị, còn mời chư vị anh hùng tạm thời lui ra khỏi chiến trường, tiếp xuống giao cho Linh An quân là được. Giang hồ nhân sĩ dần dần rời khỏi chiến trường, nơi này liền thành Linh An quân sân nhà. Nguyệt Tòng Vân một cây ngân thương trên dưới tung bay, không ngừng có chiêu hòa người bị ngân thương đâm giết. Linh An quân binh sĩ thế như mãnh hổ, đánh đâu thắng đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Chiêu hòa tướng sĩ như gặt lúa mạch liên miên hướng xuống ngược lại. 5.000 nhân mã, lúc này chỉ còn hơn 1.000, sống sót đã từ lâu sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ, không có chút nào sức chiến đấu, chỉ còn bị tàn sát phần. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết chúng ta đầu hàng. Chiêu hòa tướng sĩ bỏ vũ khí đầu hàng, quỳ lấy đất. Linh An quân vô ý thức dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân đang muốn nói chuyện, lại nghe lui ra khỏi chiến trường giang hồ nhân sĩ hô to nhiếp chính vương, nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Liễu Bạch Tỷ đi đem Ninh Thần bung ra, Ninh Thần đang cùng những giang hồ nhân sĩ kia khách khí chào hỏi. Nàng đội vàng tung người xuống ngựa, chạy tới bài kiến. Vương gia, Chiêu Hòa đại quân tử thương quá lớn nữa, còn lại toàn bộ đầu hàng, xử trí như thế nào, còn mời vương gia chỉ rõ. Ninh Thần đang muốn mở miệng, đã thấy một sĩ binh chạy tới, khởi bẩm vương gia, có cái Chiêu Hòa tướng lĩnh muốn gặp mặt ngài. Ninh Thần suy tư một chút, nói, mang tới. Vâng. Binh sĩ chạy về đến. Không bao lâu tính cả mấy cái khác Ninh An quân binh sĩ, áp lấy một cái Chiêu Hỏa tướng lĩnh tới. Quỳ xuống. Chiêu Hỏa tướng lĩnh bị một cước đá vào đầu gối sứ, quỳ ở trước mặt Ninh Thần. Tham kiến đại huyền nhất chính vương, nhất chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cái sau mới mở miệng, đúng là rõ ràng đại huyền tiếng phổ thông. Ninh Thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, nhàn nhạt hỏi, như thế rõ ràng đại huyền tiếng phổ thông, ngôn ngữ thiên phú hơn người đều phải luyện tập nhiều năm, ngươi cũng biết điều này đại biểu cái gì? Nguyệt Tòng Vân túi người, lắc đầu nói, mặt tướng ngu dốt, mời vương gia chỉ rõ. Ninh Thần trầm giọng nói, đại biểu cho Chiêu Hòa lòng lang dạ thú, vong ta đại huyền chi tâm bất tử. Nguyệt Tòng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng quỳ trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh lại hô to hoan uổng, vương gia hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là sùng bái đại huyền văn hóa, cho nên theo nhỏ khổ luyện đại huyền lời nói. Theo nhỏ. Linh Thần cười lạnh, ngươi mấy tuổi đến đại huyền? Tiểu nhân đây là lần đầu tiên tới đại huyền. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, chưa từng bao giờ tới đại huyền, lại sùng bái đại huyền văn hóa, không cảm thấy buồn cười không? Theo nhỏ khổ luyện đại huyền lời nói, lần thứ nhất leo lên đại huyền lãnh thổ, chính là đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, đây chính là ngươi sùng bái phương thức. Xem ra các ngươi sùng bái phương thức chính là cướp đoạt, cái này cũng đích xác phù hợp các ngươi Chiêu Hòa xương người tử bên trong tối hư tật xấu. Cái sau loảng xoảng giơ đầu, câu khẩn nói, vương gia bất giận, vương gia tha mạng, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, chúng ta chỉ là phục mệnh làm việc, tiểu nhân thật theo tiểu sùng bái đại huyền văn hóa, yêu quý đại huyền mỗi một tấc đất, chưa hề nghĩ tới tổn thương đại huyền mất tính, tiểu nhân là bị buộc, thật là bất đắc dĩ, cầu vương gia cho tiểu nhân một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo, chậm rãi nói, chư vị đều thấy được sao? Đây chính là Chiêu Hòa người bộ mặt thật, mặt người giả thú. Không phải chủng tộc ta, mạnh tất khấu cướp, yếu thì ti nằm, không để ý ân nghĩa, hắn thiên tính. Chớ nhìn bọn họ hiện tại tư thái đê tiện, cái này không có nghĩa là bọn hắn biết sai, mà là bởi vì bọn hắn hiện tại thế yếu, biết không ti nằm liền phải chết. Như hôm nay bổn vương thả bọn hắn không những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ ở trong lòng mắng bổn vương ngu xuẩn. Không có. Vì trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh liên tục vẫy tay, một mặt chân thành, chúng ta biết rõ phạm phải sai lầm lớn, chỉ cầu vương gia có thể cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội, đợi trở lại Chiêu Hòa, chúng ta định ngày ngày ăn chay niệm Phật, vì chết đi đại huyền bách tính cầu phúc. Đại huyền chính là mênh mông đại quốc, lễ nghi trì bàng, từ trước đến nay nhân tử, hậu đại tù binh. Tiểu nhân tin tưởng vương gia có một viên nhân tâm, cầu vương gia dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Linh thần nhịn không được, thực tế là nhịn không được cười lạnh thành tiếng, hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh, rêu cợt nói, chỉ sợ bổn vương thả các ngươi trở lại Chiêu Hòa, các ngươi không phải ăn chay niệm Phật, cũng không phải cầu phúc, mà là xây nhà xí, vì những cái kia chết tại đại huyền Chiêu Hòa xuất sinh bảng đứng vị, đem những ác ma kia coi là anh hùng, cung phục bọn hắn ác linh, khẩn cầu bọn hắn phù hộ, có thể để các ngươi một ngày kia lần nữa đặt chân đại huyền. Gian dâm cướp bóc. Chiêu Hòa tướng lĩnh sắc mặt đại biến, hốt hoảng lắc đầu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chúng ta làm sao có thể làm như vậy đâu? Chương 1770, một nén hương về sau, bổn vương không cho phép nơi này có một cái thở Chiêu Hòa người. Chương 1770, một nén hương về sau, bổn vương không cho phép nơi này có một cái thở Chiêu Hòa người. Linh thần lạnh lùng hỏi, sẽ không sao? Vậy ngươi nói cho bổn vương, các ngươi Chiêu Hòa chó má trong đền thờ cung phụng chính là cái gì? Vì trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới Linh thần liền cái này đều biết, bọn hắn trong đền thờ cung phụng đại bộ phận đều là chết tại đại huyền anh hùng, tỉ như lúc trước xuất 30,000 đại quân trợ giúp Duệ Vương, cuối cùng bị Linh thần đuổi tận giết tuyệt dốc núi Nguyên Quang Hy, còn có trợ giúp Quảng Châu Minh Xuyên Thiên Quan bọn người. Linh vị của bọn hắn đều được cung phụng tại trong đền thờ. Hán kinh hoàng nói, vương gia hiểu lầm, trong đền thờ đích sắc cung phụng không ít linh vị. Nhưng đây chẳng qua là vì sám hối, khuyên bảo Chiêu Hòa hậu nhân, làm cung đại huyền bị thiện, không thể làm định. Linh thần ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn lúc đầu đây là suy đoán, bởi vì hắn biết chó đổi không được nước cức, không nghĩ tới cái thế giới này Chiêu Hòa người vẫn như cũ bảo lưu lấy đất cức quen thuộc, thật là có cái kia chó má thần sĩ. Là khuyên bảo hậu nhân không thể đối địch với đại huyền, còn là đang cầu trong đền thờ những cái kia ác linh phù hộ các ngươi Chiêu Hòa xâm lược đại huyền thành công. Vì trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh loạng xoạng dập đầu, run giọng nói, vương gia minh dám, chúng ta làm sao dám có tâm tư như vậy đâu. Mênh mông đại huyền, binh cường mã tráng, chúng ta Chiêu Hòa vật tư cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, làm sao dám ngấp nghé đại huyền lãnh thổ đâu. Chiêu Hòa đối với đại huyền chỉ có kính sợ, không dám có một tia mạo phạm chi ý. Nếu như vương gia nguyện ý, tiểu nhân trở về, chắc chắn thỉnh cầu ta Chiêu Hòa thiên hoàng, Chiêu Hòa nguyện trở thành đại huyền thần quốc, cùng đại huyền vĩnh thế giao hảo. Linh thần nhàn nhạt hỏi, muốn trở về? Vì trên mặt đất Chiêu Hòa tướng lĩnh liên tục gật đầu, nghĩ, cầu vương gia khai ân, dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con đường sống. Vương gia yên tâm, chờ chúng ta trở lại Chiêu Hòa, nhất định sẽ nói cho Chiêu Hòa bách tính vương gia tâm địa thiện lương, nhân nghĩa khoan hậu. Linh thần ánh mắt băng lãnh đến không chứa một tia tình cảm, đạm mạc nói, đại huyền mênh mông đại quốc, lễ nghi chỉ bằng, nhưng đó là đối với bằng hữu, mà không phải địch nhân. Ta đại huyền có ân tất trả, có thủ tất báo. Các ngươi làm đại huyền là địa phương nào? Các ngươi nghĩ đến, liền có thể đến cướp bóc đốt giết. Các ngươi muốn đi, chỉ cần bỏ vũ khí đầu hàng, chúng ta liền phải thả các ngươi trở về. Các ngươi ghi nhớ, các ngươi tội ác chồng chất, tội lỗi chồng chất, đại huyền đối với các ngươi đoán có thả, hận không ngủ, báo tất cùng. Vì trên mặt đất Chiêu Hòa tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Vương gia tha mạng, cầu vương gia khai ân, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu vương gia giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Linh thần ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, đại huyền binh sĩ làm đi khác, vĩnh viễn không nên tin đả giống nước mắt, càng không muốn ngu xuẩn đến tin tưởng xuất sinh lại biến thành người. Chó không ăn cứt cũng sẽ ngửi một chút. Đối với địch nhân, chúng ta không cần bọn hắn nhận lầm sám hối, địa ngục mới là bọn hắn duy nhất kết cục. Nguyệt Tòng Vân nghe lệnh. Nguyệt Tòng Vân túi người ôm quyền, có mặt tướng. Linh thần ngữ khí băng lãnh, gàn từng chữ nói, một khắc đồng hồ về sau, bổn vương không cho phép nơi này có một cái thở Chiêu Hòa người. Mặt tướng tuân lệnh. Nguyệt Tòng Vân lĩnh mệnh, nghiêm nghị hạ lệnh, vương gia có lệnh, một tên cũng không để lại, giết. Ra lệnh một tiếng, đồ sắt bắt đầu. Máu tươi vẩy ra, tiếng cầu khẩn, tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thành một mảnh. Linh thần trong kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt giết chóc, ánh mắt không có một tia ba động. Hắn đến cái thế giới này mười mấy năm, quên đi rất nhiều thứ, những cái kia thiên cổ lưu truyền thi từ đều quên mất không sai biệt lắm. Nhưng có chút huyết hải thâm cửu, xâm nhập linh hồn, không những chưa quên, ngược lại nhớ kỹ càng ngày càng rõ ràng. Một nén hương không đến, tất cả Chiêu Hòa người đều bị tru. Nguyệt Tòng Vân đi tới cùng Linh thần báo cáo tình huống, Linh thần trầm giọng phân phó, tiếp qua một lần. Tiếp qua một lần ý tứ chính là bổ đao, cam đoan không có một cái Chiêu Hòa người giả chết thoát thân. Vâng. Nguyệt Tòng Vân lĩnh mệnh, hạ lệnh bổ đao. Linh thần nhìn về phía những giang hồ nhân sĩ kia, nói, lần này đại thắng, chư vị anh hùng không thể bỏ qua công lao, chỉ là trong quân có kỷ luật, hành quân trên đường không được mang rượu tới. Chờ trở lại Tương Châu, bổn vương thiết tiến cho các ngươi ăn mừng. Nếu như đến lúc đó mọi người có thời gian lời nói, không ngại đến đây uống một chén rượu nhạt. Đám người vui vẻ đáp ứng, nhao nhao biểu thị nhất định sẽ đến, đại huyền nhiếp chính vương thiết tiến quan đãi, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đủ bọn hắn thổi cả một đời. Kỳ thật Linh thần cũng có tính toán của mình, hắn nghĩ mời chào những người giang hồ này sĩ vì triều đình sử dụng, những người này thân thủ cũng không tệ, tiến hành huấn luyện, mặc kệ là ra sân giết địch, còn là chạy cái chân xử lý chuyện này, đều là một tay hào thủ. Linh thần nhìn xem Linh An quân một lần nữa bổ một lần nào, xác định tất cả Chiêu Hòa người chết hết, đem nơi này giao cho Nguyệt Tòng Vân, chính mình mới yên tâm trở lại đại doanh. Trong liều trại, Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy đau lòng, giúp Linh thần trên bờ vai bị thương nặng mới bôi thuốc băng bó, sau đó kiểm tra hắn trên lưng tổn thương, còn tốt không có thương tổn đến xương cốt, nhưng đáng sợ lực đạo đem hắn ra thịt sinh sinh xé rách ra một đường vết rách, chung quanh một mảnh tím xanh. Áo lót phía sau lưng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, đính vào trên lưng, Tiêu Nhan Tịch mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng bóc áo lót, thanh tẩy vết thương thời điểm, linh thần đau đến toàn thân run rẩy, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thanh tẩy vết thương, thượng hạng thuốc về sau, linh thần đau đến xuất mồ hôi lạnh cả người, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Tiêu Nhan Tịch đau lòng đến hốc mắt phím hồng. Linh thần cười khổ an ủi, "Tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nói ngươi xính cái gì có thể? Ngươi sớm cho ta tín hiệu, nhường ta một thương đánh chết Minh Xuyên Chân Hùng chẳng phải được, phải chính mình liều mạng." "Tốt tốt tốt, ta sai, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Linh thần trong lòng cười khổ, trong lòng tự nhủ ta muốn không liều mạng, liền ngươi cái kia gà mở thương pháp, căn bản không có khả năng đánh trúng Minh Xuyên Chân Hùng. "Vương gia, Tạ công tử cùng Lâm nữ hiệp cầu kiến." Ngoài trướng vang lên Lộ Dũng thanh âm. Tiêu Nhan Tịch mang tới sạch sẽ áo lót, áo mãng bảo cùng áo khoác cho Linh thần mặc vào, sau đó nói, "Ngươi trước mặc bộ này, vô cấu băng tẩm tơ áo mãng bảo ta ban đêm giúp ngươi khe hở một chút." Vô cấu băng tẩm tơ áo mãng bảo nơi bả vai bị Minh Xuyên Chân Hùng đào khí xé rách. Linh thần gật đầu, sau đó hô nói, "Lộ Dũng, nhường chị dâu cùng Tạ sư Minh tiến đến." "Vâng." Manh lêu lấy ra, Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ đi đến. Lúc đầu Tạ Tư Vũ đi ở phía trước, kết quả bị Lâm Anh phá tan, mấy bước đi tới Linh thần trước mặt, nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệnh, quan tâm nói, "Tiểu thần, thương thế của ngươi thế nào? Ngươi nói ngươi xính cái gì có thể, đây chính là Minh Xuyên Chân Hùng, có thể cùng Lao Thiên Sư giao thủ tồn tại, ngươi thật sự là không bất lo." Nghe Lâm Anh quan tâm và cửa trách, Linh thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. "Chị dâu đừng lo lắng, thương thế của ta không nghiêm trọng, tính dưỡng mấy ngày liền không sao." Tạ Tư Vũ đi tới, nhìn xem Linh thần, "Ngươi thật giết Minh Xuyên Chân Hùng." "Đây, may mắn tiểu tịch tịch phối hợp thật tốt." "Ừm." Tạ Tư Vũ một mặt không hiểu, cửa này Tiêu Nhan Tịch chuyện gì? Nghe nói lúc ấy Tiêu Nhan Tịch đều không ở tại chỗ, không biết chạy đến nơi đâu rồi. Tạ Tư Vũ vô vô Ninh Thần bà bay, một mặt lênh khốc tán dương, tóm lại, rất đẹp trai. Hắn ý tứ là Ninh Thần giết Minh Xuyên Chân Hùng rất đẹp trai, nhưng Ninh Thần lại đau đến cái chán đổ mồ hôi, nhè răng trợn mắt nói, trên bả vai ta có tổn thương. Phí một tiếng, Tạ Tư Vũ trực tiếp cắm bay ra ngoài. Chương 1771, trên miệng, nhanh ngăn chặn. Chương 1771, trên miệng, nhanh ngăn chặn. Ninh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Tạ Tư Vũ là bị Lâm Anh một cước đạp bay ra ngoài. Tạ Tư Vũ tại cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thời điểm, đơn trưởng vỗ một cái mặt đất, cả người lăng không bật lên, động tác tiêu sái, sau khi hạ xuống trong tay kiếm tính cả vỏ kiếm hung hăng cắm vào mặt đất ba thước, ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía Lâm Anh, trợn mắt nhìn, "Thô tục phu nhân, ngươi làm gì?" Lâm Anh nói, "Ngươi cái hàng hóa chuyên trở, không biết tiểu thần trên thân có tổn thương sao?" Tạ Tư Vũ nhìn về phía Linh Thần, có chút tự trách, chầm chậm nói, "Ta biết, nhưng ta không biết thương thế của hắn trên bờ bay." Linh Thần cười cười, "Không có việc gì. Chị dâu ngươi cũng đừng sinh khí, Tạ sư huynh cũng không phải cố ý. Hai người các ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, chờ trở lại Tương Châu, ta cho các ngươi tổ chức tiệc ăn mừng." Lâm Anh khoát khoát tay, "Đều là người trong nhà, trước kia tận cho ngươi thêm phiền, có thể giúp đỡ tẩu tử ngươi liền rất vui vẻ, cái gì tiệc ăn mừng không trọng yếu." Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, "Tạ sư huynh cảm thấy thế nào?" Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, "Ta không thích náo nhiệt." Linh Thần vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta liền tổ chức cái gia yến, mà khác ta sẽ để cho người đem các ngươi anh dũng sự tích chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân." Tạ Tư Vũ mặt không biểu tình xoay người sang chỗ khác, cho Ninh Thần bọn người một cái cao ngạo bóng lưng cùng cái hót, kỳ thật khoe miệng của hắn đã nhanh ngoắt đến mang thai tử đằng sau. Hắn là lập chí muốn làm thiên hạ đệ nhất hiệp khách nam nhân. Nếu như chiêu cáo thiên hạ, vậy hắn chẳng phải là một khi dương danh, thiên hạ ai không biết hắn Tạ Tư Vũ. Cái gì tiệc ăn mừng, khen thưởng hắn đều khinh thường ngẩng đầu, nhưng cái này một khi danh khắp thiên hạ cơ hội rất hợp tâm ý của hắn, Ninh Thần thật sự là quá tuấn tú, không hổ là hắn tốt sư đệ. Ninh Thần cười hỏi, "Tạ sư huynh, ngươi có phải hay không đang cười trộm?" Tạ Tư Vũ hừ một tiếng, sau một lát xoay người lại, một mặt lãnh khốc nói, "Ta không thích Trương Dương, nhưng mà ngươi nghĩ chiêu cáo thiên hạ kia liền chiêu cáo đi, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất." Linh Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười. Lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa Lộ Dũng thông báo âm thanh, "Thái thượng hoàng giá lâm." Manh lêu lời ra, "Huyền đế mang toàn công công đã đi vào rồi." "Tham kiến thái thượng hoàng." Tiêu Nhan Tịch mấy người hành lễ tham viếng. Huyền đế không có lo lắng bọn hắn, nhìn xem đứng người lên Linh Thần, vội vàng nói, "Tiểu tử thối, ngươi liền đừng đa lễ, các ngươi cũng đều đứng lên đi." "Tạ thái thượng hoàng." Tiêu Nhan Tịch mấy người tạ ơn đứng dậy. Huyền đế nhìn xem Linh Thần, quan tâm nói, "Tiểu tử thối, chấm nghe nói ngươi lại thêm vết thương mới, nhường chấm nhìn xem, tổn thương chỗ nào rồi?" Linh Thần cười lắc đầu nói, "Phu hoàng không cần lo lắng, đều là vết thương nhỏ, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt." Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, trách nói, "Thật sự là không có chút nào yêu quý thân thể của mình, Toàn Thịnh, mau đưa thuốc lấy ra." Toàn công công lên tiếng, cầm ra hai cái bình sứ nhỏ. "Vương gia, đây là lưu thông máu hóa ứ, đây là nguyên nuôi nguyên khí, đều là trong cung ngự y bí dược, bên ngoài căn bản không gặp được, khôi phục thương thế hiệu quả rất tốt, vương gia nhớ kỹ đúng hạn ăn." Linh Thần cười gật đầu, ra hiệu Tiêu Nhan Tịch đem thuốc nhận lấy, sau đó nói, "Cảm ơn phụ hoàng, cũng cảm ơn lão toàn." "Tiểu tử thối, cùng phụ hoàng còn khách khí bên trên." Nói, ánh mắt rơi xuống Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh trên thân, vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi hành động vĩ đại, chấm nghe nói, các ngươi lần này có thể lập đại công." "Linh Thần, Tạ Tư Vũ hộ giá có công, lần này lại đứng như thế lớn công lao, nhưng hắn lại không thích hoàng bạch tục vận, cho nên chấm quyết định tự thân vì hắn để tự hiệp nghĩa vô song tấm biển chấm đã phái người thông báo công bộ tại chế tác, chờ hồi kinh về sau hắn liền có thể nhìn thấy. Linh thần cười, nhìn về phía Tạ Tư Vũ, Thái thượng hoàng am hiểu biết người, Tạ Tư Vũ điểm tiểu tâm tư kia hắn mò được thấu thấu, biết hắn muốn cái gì. Nhẹ nhõm nắm, chết miệng, nhanh ngăn chặn, nhanh ngăn chặn. Tạ Tư Vũ trong lòng không ngừng tại dùng sức, nhưng khỏe miệng căn bản ép không được, mặc dù hắn rất muốn lanh khốc đến cùng, cố gắng duy trì chính mình lãnh ngạo khốc tốn thiết lập nhân vật, nhưng cái này chết miệng lúc này hoàn toàn không bị khống chế. Vì không để cho mình thiết lập nhân vật sụp đổ quá lợi hại, hắn vội vàng túi lầu xuống, quỳ xuống đất tạ ơn, tạ Thái thượng hoàng ân điển. Huyền đế vừa cười vừa nói, đứng lên đi. Tạ Tư Vũ đứng người lên, túi đầu lộ ra rất khiêm tốn, sự thực là hắn căn bản không dám ngẩng đầu, đáng chết khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai đằng sau đi. Hiệp nghĩa vô song, nghe một chút, đều nghe một chút, trên thế giới còn có so bốn chữ này càng nêm thai sao? Bốn chữ này, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng, quá phù hợp hắn thiết lập nhân vật. Tất cả mọi người nhìn ra được Tạ Tư Vũ rất vui vẻ, nhưng đều khám phá không nói toạc, đương nhiên bọn hắn cũng không biết cái này làm biến thái trong lòng nhiều như vậy ý, không phải cao thấp đến trêu ghẹo hắn vài câu. Lúc này Huyền Đế liếc mắt nhìn Lâm Anh, sau đó hỏi Linh Thần, chớ càng nghĩ, cảm thấy Phong Lâm Anh làm nhất phẩm cáo mệnh tương đối phù hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thầm nói, xong, lần này là gió tây triệt để áp đảo gió đông, lao Trần cuộc sống sau này càng khổ sở hơn, hắn rốt cuộc đi không được giáo phương sở. Trần Trung bây giờ là giám sát sở thất sứ Kim Y Liệ, nhưng vấn đề là liền xem như giám sát sở Kim Y cũng không quan không có chức, mà Lâm Anh trực tiếp thành nhất phẩm cáo mệnh, cái này về sau Trần Trung về nhà, đầu tiên đến cho Lâm Anh đập một cái. Đại Huyền đối với nữ tử phong thưởng có quân chúa, quân quân, huyện chủ, huyện quân loại hình, nhưng những này phần lớn đều là nhằm vào chưa lập gia đình nữ tử, hoặc là cùng hoàng thất quan hệ họ hàng. Đối với nội trạch phu nhân, phong thưởng phần lớn là cáo mệnh, mà cáo mệnh cũng chia phẩm cấp, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nhị phẩm thư người, tam phẩm cung nhân vân vân. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bình thường phong thưởng cũng sẽ là nhất phẩm đại quan, hoặc là vì triều đình lập xuống công lao hiển hách tướng quân mẫu thân hoặc là phu nhân. Lâm Anh lần này cứu hơn 1000 người chất, hỏa thiêu chiêu hòa mấy chục chiếc chiến thuyền, cái này đầy trời công lao, đừng nói phong cái nhất phẩm cáo mệnh, liền xem như phong cái hộ quốc phu nhân đều đủ. Lâm Anh được phong làm nhất phẩm cáo mệnh, Linh Thần tự nhiên mừng thay cho nàng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đồng tình Trần Trùng, cuộc sống sau này liền càng khổ sở hơn, ha ha ha. Linh Thần có chút không tử tế ở trong lòng cùng tiếu. Nhất phẩm cáo mệnh là làm gì? Lâm Anh một câu đem tất cả mọi người cho làm cho mặc, làm nửa ngày, tất cả mọi người tại mừng thay cho nàng, mà nàng nhưng lại không biết nhất phẩm cáo mệnh là làm gì. Linh Thần giải thích nói, chị dâu, nhất phẩm cáo mệnh là danh hiệu vinh dự, không có thực quyền. Cái kia có ý gì, còn không bằng thưởng ta mấy lượng bạc thực tế đâu. Linh Thần bật cười, chị dâu, ngươi đừng nội, nghe ta giải thích, nhất phẩm cáo mệnh không chỉ là vinh dự, còn là thân phận và địa vị thể hiện, tượng trưng cho Thái thượng hoàng cùng bệ hạ ân sủng. Ngươi có chính mình chuyên môn lễ phục cùng đồ trang sức, có thể tham gia các loại hoàng thất hoạt động cùng yến hội, còn có đồng lộc, có bạc cầm. Vậy cái này cáo mệnh phu nhân ta làm, nói sớm có đồng lộc à, lần này nhà ta lão Trần liền không cần vất vả một người nuôi gia đình. Đám người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu bật cười. Tạ Tư Vũ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhỏ giọng chửi bậy, vô tri phu nhân. Chương 1772, hay là thân thể quá mảnh mai chương 1772, hay là thân thể quá mảnh mai mãi cho đến ban đêm, chiến đấu triệt để kết thúc. Đám người tề tụ tại Linh Thần trong liều trại. Vương gia, lần này chiêu hòa đại quân, trừ Minh Xuyên Du Ngũ Lang, còn lại chiêu hòa người đều đến tội. Viên Long vừa nói xong, Lôi An nói tiếp, khởi bẩm vương gia, lần này đại thắng, trừ cứu ra con tin, thu được lương thảo 30,000 thạch, giáp trụ khí giới 3,000 bộ, chiến thuyền 17 chiếc. Linh Thần khẽ gật đầu, lần này đại thắng, tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao, trở lại Tương Châu, bổn vương sẽ luận công hành hưởng. Tịch thu được vật tư kiểm kê nhà kho, chiến thuyền lập tức đưa về tạo thuyền sở cải tạo. Tế Nguyên Trung, ngươi lại điều 20,000 thạch lương thảo, tăng thêm tịch thu được 30,000 thạch, phái người lập tức vận chuyển về Kỳ Kính Đảo, nói cho Ngô Thiết Trụ, tạm thời không cần trở về, trấn thủ Kỳ Kính Đảo, chờ đại quân tụ họp, cùng một chỗ tiến về chiêu hòa. Tế Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói tiếp, lão Phan, lão Phùng, đêm nay vất vả các ngươi một chút, trong đêm đột thẩm Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Dĩ vãng, bọn hắn chỉ dám lén lén lút lút, âm thầm nâng đỡ những cái kia loạn thần tặc tử, lần này cũng dám trực tiếp cùng đại huyền cưng rắn, hơn nữa còn chỉ mang một vài người, ta cảm thấy có chút không đúng. Các ngươi cố gắng thầm thầm, nhìn xem chiêu hòa xảy ra chuyện gì. Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành gật đầu. Lúc này, Vệ Ưng tiến đến bẩm báo, nói là cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần nhường người bắt đầu vào đến. Tất cả mọi người một ngày chưa ăn cơm a. Ta nhường người chuẩn bị vài thứ, ăn no lại đi bận rộn đi. Ăn uống no đủ, mọi người tán đi. Linh Thần buôn ba một ngày, tăng thêm trên thân có tổn thương, vừa mệt vừa đuối, sớm nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần tỉnh lại, hơi xê dịch một chút thân thể, lông mày lập tức nhăn thành một đoàn. Cái này ngủ một đêm, tinh thần cũng không có khôi phục lại, cảm giác mê man, trên thân so với hôm qua càng đau, toàn thân đau nhức, cùng tan ra thành từng mảnh như vậy. Linh Thần dãy rủa lấy đang muốn đứng dậy, đột nhiên động tác cứng đờ. Tiêu Nhan Tịch ghé vào bên giường ngủ, cứ việc Linh Thần động tác rất nhẹ, nhưng Tiêu Nhan Tịch còn là bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, đoán chừng đầu óc còn không có triệt để tỉnh lại, hướng Linh Thần lộ ra một cái ngây thơ chân thành nụ cười, nhìn qua đần độn, đem Linh Thần làm cười, khó được nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch có như thế khởi thời điểm. Linh Lang ngươi tỉnh, cảm giác khá hơn chút nào không? Vì không nhường Tiêu Nhan Tịch lo lắng, Linh Thần gật đầu, tốt hơn nhiều rồi, ngươi làm sao không có trở về ngủ? Ngươi tối hôm qua phát sốt, ta làm sao yên tâm trở về ngủ? Linh Thần khẽ giật mình, ta phát sốt rồi. Tiêu Nhan Tịch, ngươi sẽ không phải không biết ta.
Ê!
Linh thần ngược cười, hắn là thật không biết, hắn vừa mệt vừa đối, trực tiếp ngủ như chết đi qua, ngay cả mình phát sốt cũng không biết, khó trách ngủ một giấc tinh thần không có khôi phục coi như, cãi lại làm lưỡi khô, mê man, nguyên lai tối hôm qua chính mình phát sốt. Ngươi là thật không có chút nào bảo vệ thân thể của mình, nếu để cho thái thượng mà biết, lại nên huấn ngươi. Tiêu Nhan Tịch một bên trách cứ, một bên đưa tay sờ sờ Ninh Thần đầu, nói, quá tốt, đốt lui, Ninh Lăng ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi sắc thuốc, uống hai phó thuốc hẳn là có thể triệt để tốt. Ninh Thần gật đầu, đoán chừng hắn tối hôm qua phát sốt không nghiêm trọng lắm, tăng thêm thân thể nội tình tốt, ngủ một giấc liền tốt cái 7-8 phần. Tiêu Nhan Tịch uy Ninh Thần uống một chút nước ấm, cho chậu than bên trong thêm mấy khối than, sau đó ra ngoài. Một lát sau, Lộ Dũng bưng điểm tâm tiến đến. Vương gia, điểm tâm chuẩn bị cho ngài tốt, ăn một chút gì a? Ninh Thần cảm giác trong miệng khổ, lắc đầu nói, không thấy ngon miệng. Tiêu quận chúa phân phó, nhường ngài bao nhiêu đều phải ăn chút. Ninh Thần cười cười, ra hiệu hắn đầu tới. Một bát cháo thịt, một cái bánh bột nô, một đĩa nhỏ dưa muối. Ninh Thần đang uống cháo, nghe phía bên ngoài truyền đến hi hi ha ha thanh âm, giá tại hắn ngoài trướng cản rỡ trừ Phùng Kỳ Chính cũng không có người khác. Quả nhiên, nghe tới Phùng Kỳ Chính đang hỏi vệ ưng, vương gia rời giường sao? Vào đi. Ninh Thần hô một tiếng. Manh lều lấy ra, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính mang một cô gió lạnh đi đến. Phùng Kỳ Chính trong miệng còn tại phàn nàn, mẹ nó thật là lạnh, ngươi nói xong đầu quả nhiên xuống cái gì tuyết à? Lộ Dũng mau tới trước, hai vị hầu gia trên thân lạnh, trước rời bước chậu than trước mặt sấy một chút lửa. Vương gia tối hôm qua phát sốt, thân thể còn không có khôi phục, không thể thấy gió lạnh. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Ninh Thần, mắt lộ ra lo âu. Phùng Kỳ Chính reo lên, siêu phẩm cao thủ như thế mảnh mai sao? Làm sao lại phát sốt đâu? Hiện tại cảm giác thế nào? Ninh Thần tức giận trợn mắt, trong cơ thể hắn cái kia đạo khí tại cùng Minh Xuyên chân hùng trong chiến đấu liền hao hết, tăng thêm thân chịu trọng thương, lại thổi một ngày bờ biển gió, phát sốt không phải rất bình thường. Không có việc gì, thuốc không sai biệt lắm. Phùng Kỳ Chính nói, hay là thân thể quá mảnh mai, không giống ta cùng lão Phan, dám chắc nhẫn nhịn, dù sao ta từ nhỏ đến lớn đều không thế nào sinh qua bệnh. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, nghiêng hắn liếc mắt, cái này cờ hàng, cái gì phá tử đều hướng trên người hắn dùng. Ninh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành im lặng biểu lộ, buồn cười, chợt hỏi một câu, lại tuyết rơi rồi. Phan Ngọc Thành gật đầu, hẳn là xuống đến rất lớn, tuyết đều theo Đoạn Phong Lĩnh bên kia thổi qua đến. Bọn hắn hiện tại đợi địa phương, bởi vì Đoạn Phong Lĩnh ngăn lại Hà Phong, tuyết không qua được. Nhưng chỉ cần thổi qua đến, liền đại biểu tuyết rơi rất lớn. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống chậu than bên trên, lo lắng nói, cũng không biết bách tính có phải là đều có thể có than sưởi ấm. Cái thế giới này, trừ chiến tranh, người chết nhiều nhất chính là mùa đông. Bởi vì bông vải, than sản lượng thấp, giá cả đắt đỏ, bách tính căn bản dùng không nổi. Một nhà có thể có một kiện phá áo đông cũng không tệ, ai đi ra ngoài ai xuyên, mà lại đồng dạng đều là mùa xuân cầm cố, mùa đông chụp về. Huyền đế cầm cái lúc, bách tính coi như giàu có, 10 hộ có 5 hộ trong nhà có thể có một kiện phá áo đông, hoặc là da dê áo, nhưng Trương Thiên Luân cái này cờ mở nở, đem đại huyền họa họa dân chúng lầm than, thảm nhất chính là 10 gia đình góp không ra một kiện phá áo đông. Hàng năm mùa đông, đều sẽ chết có rất nhiều người. Linh Thần sở dĩ muốn đánh xuống Cao Lực Quốc cùng Nam Việt, là bởi vì Cao Lực Quốc thừa thai than đá, Nam Việt thừa thai đông. Hắn muốn chính là đại huyền bách tính đều có thể dùng đến lên than đá và đông. Phan Ngọc Thành nói, yên tâm đi, hiện tại than đá và đông giá cả so trước kia thấp quá nhiều, bách tính hẳn là đều dùng đến lên. Vậy là tốt rồi. Linh Thần cười gật gật đầu, chợt hỏi, hai người các ngươi ăn điểm tâm sao? Phan Ngọc Thành nói, đến qua. Minh Xuyên Du Ngũ Lang thẩm vấn như thế nào rồi? Phan Ngọc Thành nói, ngươi đoán không lầm, Chiêu Hòa Hoàng thất bây giờ không cùng hải, bọn hắn hiện tại chia làm hai phái, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ. Một phương lấy Minh Xuyên gia tộc làm đại biểu, muốn không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, sau đó từng bước xâm chiếm Đại Huyền. Một bên khác tương đối bảo thủ, biết được chúng ta đang không ngừng huấn luyện hải quân, chuẩn bị diệt bọn hắn, phái bảo thủ ý kiến là một lần nữa tìm kiếm nơi ở, nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ lại hỏa chủng. Chương 1773, ngươi rất ngông cuồng a. Chương 1773, ngươi rất ngông cuồng a. Linh Thần ánh mắt có chút co vào, Chiêu Hòa người âm hiểm giảo hoạt, xem ra bọn hắn đã cảm giác được vong quốc diệt chủng nguy hiểm. Cho nên nói Minh Xuyên chân hùng lần này tới Đại Huyền, mục đích thực sự là vì giết ta. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, bắt người chết, luận võ, mục đích cuối cùng nhất đều là vì giết ngươi, bao quát hướng ngươi mượn giống. Ba cái kia Chiêu Hòa nữ nhân, bao quát Chiêu Hòa công chúa thể nội, đều bị xuống một loại độc, ngươi chỉ cần ngươi cùng với các nàng giao hợp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Xuyên chân hùng lần này có thể nói đánh cược bên trên Minh Xuyên gia tộc, hắn đến Đại Huyền không phải vì khiêu chiến Lao Thiên Sư, mục đích thực sự chính là giết ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng chết sẽ là chính hắn. Bọn hắn sở dĩ điên cùng như vậy, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, những năm này Chiêu Hòa chết ở trên tay chúng ta người vượt qua 100,000, binh lực của bọn hắn thiếu nghiêm trọng. Theo Minh Xuyên Du Ngũ Lang bàn giao, bọn hắn làm hai tay chuẩn bị. Linh Thần hỏi, cái gì hai tay chuẩn bị? Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, Minh Xuyên chân hùng đến Đại Huyền, không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Đồng thời Chiêu Hòa đã tuyển ra đồng nam đồng nữ các 500 tên, bọn hắn tìm tới một cái thích hợp cư trú phát triển hòn đảo, đem những này đồng nam đồng nữ đưa đến trên cái đảo này, giữ lại hòa chủng. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, bổn vương muốn chính là Chiêu Hòa vong quốc diệt chủng, làm sao lại cho bọn hắn lưu lại hòa chủng? Cái kia hòn đảo ở nơi nào? Phan Ngọc Thành nói, Minh Xuyên Du Ngũ Lang cũng không biết, theo hắn bằng giao, chỉ có Chiêu Hòa Thiên Hoàng cùng mấy cái đại thần biết hòn đảo này vị trí. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, sáng sớm ngày mai trở về Tương Châu, chuẩn bị phát binh Chiêu Hòa, tuyệt đối không thể cho bọn hắn lưu lại hỏa chủng cơ hội. Phan Ngọc Thành cúi người, vâng. Hôm sau, Ninh Thần không để ý thương thế, kiên trì trở về Tương Châu. Đoạn Phong Linh bên ngoài trên ngọn núi thấp, nguyên bản sụp đổ đầu người tháp, lần nữa lũy thế. Dưới núi trên đất cát, bờ biển, từ xa nhìn lại, từng mảng lớn màu đỏ thẫm, kia là chiêu hòa người máu tươi nhuộm dần mà thành. Sau 7 ngày, Ninh Thần trở lại Tương Châu. Tương Châu trong ngoài thành, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa. Đã liên hạ 3 ngày tuyết. Tương Châu không có Đoạn Phong Linh che chắn, so cùng chiêu hòa người giao chiến địa phương lạnh đến nhiều. Phủ thanh chủ, tiền sảnh. Châu than cháy rừng rực, nhưng Ninh Thần bọc lấy áo khoác, sắc mặt trắng bệnh. Hắn vốn là trọng thương mang theo, một đường này ngược đạp tuyết gấp trở về, cả người lộ ra rất mệt mỏi, tinh thần có chút đề bài. Ninh Thần nhíu mày nhìn xem trước mắt thân thể thẳng tắp, thần sắc cao ngạo thanh niên, không biết cái này đều nhanh một năm, ngươi đến cùng được hay không? Chiến thuyền này có phải là cải tạo không tốt rồi? Lâm Hạc Phàm sụ mặt, thần sắc ngạo nghễ, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, chậm rãi nói, không phải ta không được, là các ngươi không được. Ninh Thần là cái quý tài người, hắn vẫn cảm thấy người có bản lĩnh phong cách hành sự luôn có chút không giống bình thường, ít nhiều có chút tính tình. Không phải hắn sớm đem con hàng này đánh liền muội muội của hắn Lâm Tinh Nhi đều nhận không ra. Hắn cắn răng hàm nói tiếng người. Lâm Hạc Phàm nói, không có vật liệu. Không có vật liệu. Lâm Hạc Phàm hừ một tiếng, nói, ngươi làm đây là làm tiểu hài tử đồ chơi đâu? Cải tạo 350 chiếc chiến thuyền, ngươi biết cần bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu thời gian sao? Cải tạo sở theo chủ bị tốt bắt đầu, một ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ đang làm, chúng ta lại không phải đang ngủ ngon. Bây giờ tuyết lớn liên miên, con đường bao trùm, vật liệu đưa không đến Tương Châu, ta có thể làm sao? Không bột đố gột nên hổ. Linh Thần khẽ nhíu mày, Lâm Hạc Phàm là thật không có chịu qua đánh, vậy tài khinh người, mặc dù nói chính là sự thật, nhưng nói chuyện thật không xuôi hay, nói trắng ra chính là e cỡ rất thấp. Bình một tiếng, Phùng Kỳ chính nặng nghề mà đem chén trà đặt lên bàn, một đôi mắt hổ trừng mắt Lâm Hạc Phàm, ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu? Còn không bột đố gột nên hổ, liền ngươi cái này điều dạng, có gạo đúng dịp phụ cũng không cho ngươi thổi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sống nửa đời người đều không nghĩ tới câu nói này còn có thể hiểu như vậy. Lâm Hạc Phàm trợn mắt nhìn, Phùng Kỳ chính đằng đứng lên, ngươi mẹ hắn nhìn cái gì? Vương gia chịu được ngươi, là hắn muốn ngủ em gái ngươi, nhưng lão tử có thể nhịn không được ngươi một điểm. Đừng nói hắn còn chưa ngủ em gái ngươi, ngươi còn không phải hắn đại cứu ca, coi như ngủ lại có thể thế nào? Đây là ai? Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, Đại Huyền Chính Thần, dập chân một cái toàn bộ thiên hạ đều phải run ba run, coi như gia gia ngươi thấy cũng phải trước quỳ xuống đất dập đầu, ngươi mẹ nó còn trâu bò bên trên rồi. Lão tử không cho phép bất cứ người nào tại vương gia trước mặt trâu bò, ngươi mẹ nó còn dám đối với vương gia bất kính, lão tử đem ngươi đầu làm đánh rắm. Ngươi hẳn là may mắn chính mình không phải quân nhân, không phải không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Sớm mẹ hắn bị chặt. Lâm Hạc Phàm tức giận đến mặt đều đen, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi đem Tinh Nhi làm sao rồi? Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Hắn trừng mắt liếc không giữ mồm giữ miệng Phùng Kỳ Chính, cái này khờ hàng, từng ngày nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Lâm cô nương tại binh bộ, rất được binh bộ thượng thư coi trọng, bây giờ nhưng an tâm làm chuyện mình thích, trôi qua rất thoải mái, ngươi cứ việc yên tâm. Ta cùng Lâm cô nương thanh bạch, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Lâm Hạc Phàm lúc này mới lòng xuống, hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi dám khi dễ Tinh Nhi, coi như ngươi là đại viện nhất chính vương, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, ngươi mẹ nó chăn sống, uy hiếp ai đây? Vương gia ngủ em gái ngươi, kia là con em ngươi phúc khí, là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh. Lão Phùng, ngươi câm miệng cho ta. Linh Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Lâm Hạc Phàm, trầm giọng nói, bổn vương cho phép người có bản lĩnh có chút tính tình, nhưng điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh. Tài liệu sự tình bổn vương sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại còn có bao nhiêu chiếc chiến thuyền không có đổi tốt? Lâm Hạc Phàm nói, tăng thêm các ngươi vừa mới mang về 17 chiếc, hết thảy còn có 47 chiếc chiến thuyền thiếu khuyết cải biến vật liệu. Nếu như vật liệu đến, bao lâu có thể thay đổi tốt? Nhiều nhất 20 ngày. Linh Thần khẽ gật đầu, trong lòng đánh giá một chút, trên lệch thời gian không nhiều, bởi vì ra biển chuẩn bị cũng muốn hơn 20 ngày. Lần này là đi xa, cho nên hết thảy đều phải chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Lương thảo, dược liệu, mang bao nhiêu quân y chờ một chút, đều phải cần đại lượng thời gian đến chủ tính chung, chủ bị. Trên biển cũng không phải lục địa, cũng không có địa phương tiếp tế, không có chuyện có tốt, xảy ra chuyện chính là đại sự. Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung, phân phó nói, chuyện này ngươi đến xử lý, phái ra đại quân mở đường, đem vật liệu vận đến Tương Châu. Thế Nguyên Trung cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lâm Hạc Phàm trên thân, con mắt nhắm lại, gàn từng chữ nói, vật liệu vận đến, sau 20 ngày bổn vương muốn nhìn thấy toàn bộ cải tạo tốt chiến thuyền, đừng để bổn vương thất vọng. Lâm Hạc Phàm nhẹ gật đầu, nói, không có chuyện ta đi trước. Linh Thần khẽ gật đầu. Lâm Hạc Phàm khiêu khích liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, khinh thường hừ một tiếng, sau đó quay người ra ngoài. Nhưng vừa đi ra phòng khách, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, ra ngoài bản năng hắn cấp tốc quay người, sau lưng cái gì cũng không có. Thằng đến hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chống kiếm ngồi tại nóc nhà bên trên thân ảnh màu trắng cái kia bất thiện ánh mắt, đồng thời băng lãnh thanh âm vang lên, ngươi rất ngông cuồng à? Chương 1774, Linh Thần bên người quả nhiên không nuôi người rảnh rỗi. Chương 1774, Linh Thần bên người quả nhiên không nuôi người rảnh rỗi. Phòng khách, Phùng Kỳ Chính thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, vừa rồi Lâm Hạc Phàm lúc rời đi cái kia khiêu khích ánh mắt, khinh thường hừ lạnh nhường hắn càng nghĩ càng giận. Các ngươi trò chuyện, ta đau bụng đi chuyến nhà xí. Phùng Kỳ Chính xoa bụng nói. Linh Thần vừa uống đến trong miệng trà nháy mắt không thơm, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, mau đi đi. Phùng Kỳ Chính xoa bụng theo phòng khách đi ra, một đường chạy chậm đến đuổi tới cửa chính cũng không thấy Lâm Hạc Phàm, mặt mũi tràn đầy khó chịu, thầm nói, cháu trai này chạy rất nhanh à, lần sau không phải đem ngươi phần đánh ra đến không thể. Linh thần phải ngủ em gái ngươi, lại không phải ngủ ngươi, ngươi trâu bỏ cái gì kỉnh. Một bên khác, hậu hoa viên. Hiện tại vườn hoa hoa đã bại quang, chùi lủi, nhìn qua một mảnh điều hiu. Mấy cái vẩy nước quét nhà hạ nhân ngay tại quét tuyết, sau khi nghe được vườn hoa truyền đến một tiếng hét thảm, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó tò mò vây lại. Bọn hắn đi tới hậu hoa viên, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng, giống như không có trọng lượng, nhẹ như như đang khô héo nhánh hoa bên trên mượn lực, mũi chân điểm một cái liền lướt đi mấy mét, rơi tại đầu tường, động tác vô cùng tiêu sái phiêu dật. Những hạ nhân kia nha hoàn đều nhận ra người này, cụ thể tên gọi là gì bọn hắn không biết, tựa như là họ Tạ, là cái đại hiệp, mỗi ngày ngồi xổm ở trên nóc nhà, cũng không sợ lạnh, nhưng xoái. Rất đẹp trai a. Một tiểu nha hoàn kinh hô, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tạ Tư Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng không bị khống chế giơ lên, hắn vội vàng quay đầu, dưới chân điểm nhẹ, theo đầu tường bay ra ngoài, sau đó chuẩn bị tại ba trượng có hơn trên cây mượn lực rơi xuống đất. Nhưng một cước đạp đi lên, trên thân cây kết một tầng hơi mỏng băng, dưới chân trượt đi, một cước đạp hùng, như nước trong veo cưỡi tại trên thân cây, lập tức rên lên một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, nam ra mặt run rẩy, sau đó ôm cây trượt xuống, bịch một tiếng ném xuống đất. Bình thường người lúc này cấp tốc hẳn là trước vào quảng thành tám cánh cái mông, sau đó kiểm tra thương phải chăng hoàn hảo. Nhưng Tạ Tư Vũ là ngay lập tức quan sát bốn phía, xác định không ai nhìn thấy, lập tức nhịn đau, vịn cây đứng người lên, lần nữa xác nhận không ai nhìn thấy, sau đó khập khiễng chạy. Hậu hoa viên bọn hạ nhân đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một thân ảnh từ sau vườn hoa hoa khô bụi đằng sau đứng lên. Người này cũng là một bộ áo trắng, nhưng áo trắng bên trên mặt mũi tràn đầy nước bùn, mà lại mặt mũi bầm dập, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào đau đớn. Nhưng đột nhiên động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn đến, phát hiện những hạ nhân kia nhìn xem hắn, vội vàng che mặt, tức hồn hển quát, nhìn cái gì vậy? Cái này ai vậy? Không biết, chưa thấy qua, sẽ không phải là tặc a? Ngươi có phải hay không đốc? Vương gia hiện tại trong phủ, cái gì tặc không muốn sống, dám lúc này đến chúng ta trong phủ trộm đồ, hơn nữa còn dám phách lối như vậy. Người này nhìn xem có chút quen mắt a. Ai vậy? Bọn hạ nhân xì xào bàn tán. Lâm Hạc Phàm sợ mình bị nhận ra, đụng mặt chật vật mà chạy, trong lòng buồn bực suy nghĩ chết, cái kia gọi Tạ Tư Vũ bệnh thần kinh, không biết đánh người không đánh mặt sao? Hắn là chuyên môn đánh mặt, càng làm cho hắn buồn bực là, hai người bọn hắn thân thủ không sai biệt lắm, nhưng hắn vì cái gì đánh không lại Tạ Tư Vũ? Lâm Hạc Phàm trong lòng oán trách, bước nhanh hơn, hướng đại môn phương hướng chạy tới, có thể đi tới, đột nhiên bước chân chỉ trệ. Phùng Kỳ Chính không đổi kịp Lâm Hạc Phàm, hùng hùng hổ hổ trở về đầu, kết quả cũng là bước chân chỉ trệ. Hai người đến cái mặt đối mặt. Phùng Kỳ Chính vui, ma quyền sát trưởng, nét miệng cười nói, lao tử còn làm ngươi chạy, chính phiền muộn đâu, không nghĩ tới ngươi ở trong này. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Vương gia rộng lượng có thể chứa, lao tử cũng không cho phép có người đối với vương gia bất kính, quay lại đây nhường lao tử dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn ti có khác. Lâm Hạc Phàm giận không kèm được, vừa rồi Tạ Tư Vũ nói. Hắn không phải liền là ở trước mặt Ninh Thần nói chuyện hơi phách lối một chút sao? Đến nỗi đều đuổi theo hắn đánh sao? Hắn vừa bị Tạ Tư Vũ đánh qua, hiện tại mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức, căn bản không thích hợp độc thủ, hắn dùng tay che mặt, chậm chậm nói, ta còn có việc đi trước, muốn đánh xuống lần ta nhất định phục hồi. Nói xong, muốn lách qua Phùng Kỳ Chính chuẩn đi. Phùng Kỳ Chính đột nhiên túi người, nhìn chằm chằm mặt của hắn mới nhìn, ngươi đợi lát nữa, để cho ta xem, ha ha ha. Ngươi mặt mũi này chuyện gì xảy ra, cùng Hoa Dương, đây là bị ai đánh rồi? Lâm Hạc Phàm tức hồn hện, cả giận nói, liên quan gì tới ngươi? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc nói, đã có người đem ngươi đánh thành cái này bức dạng, lão tử liền không khi dễ ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi đối với chúng ta bất luận kẻ nào bất kính đều vô sự, nhưng nhất định phải đối với vương gia bảo trì tôn kính, không phải căn bản không cần hắn động thủ, ta cam đoan ngươi mỗi ngày một trận đánh, có thể một mực tiếp tục đến ngươi 80 tuổi thọ thần sinh nhật. Lâm Hạc Phàm hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo bất tuần, mặt mũi tràn đầy không phục. Phùng Kỳ Chính chậm rãi đi đến bên đường, đột nhiên đối với bên cạnh một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây đấm ra một quyền, phình một tiếng, chấn động đến cảnh khô lá rụng cùng trên cây tuyết động rơi lạ chã. Lão tử chuyên trị các loại không phục, không tin ngươi thử một chút. Phùng Kỳ Chính lui lại mấy bước, sau đó quay người rời đi. Lâm Hạc Phàm khinh thường nhìn xem Phùng Kỳ Chính bóng lưng, rêu cợt nói, liền cái này, hù dọa ai đây? Ai ngờ, tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, gốc cây kia trực tiếp đứt gãy, ngã xuống. Lâm Hạc Phàm biểu lộ phút chốc cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, hắn sinh sinh dùng mình một cái, lúc này mới giật mình tỉnh lại, tiến lên xem xét, đứt gãy cao thấp không đều, nhưng lại rất mới, cũng không có trùng đục mục nát dấu vết. Nói cách khác, cái mới nhìn qua này khờ đầu khờ não, không quá thông minh Phùng Kỳ Chính, thật một quyền đập gãy cây này. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, quả thực bị tính đến, lực lượng thật kinh khủng. Đã sớm nghe nói Ninh Thần bên người không nuôi người rảnh rỗi, quả nhiên một cái so một cái đồ biến thái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả mọi người tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Ninh Thần cũng không có nhàn rỗi, nuôi mấy ngày tổn thương, sau đó ngay tại trong thành lớn nhất tiểu lâu một trong Bạch Tùng tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi giang hồ hào kiệt, vì bọn họ ăn mừng. Trên yến hội, Ninh Thần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, nhường hơn 30 hảo giang hồ hào kiệt để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, những cái kia không nguyện ý vì hắn hiệu lực, Ninh Thần cũng không có làm khó bọn hắn, người có chí riêng, người giang hồ đại bộ phận tính cách quái đản, chịu không được cướp thuốc. Ninh Thần cho tới bây giờ đều không phải cái nên thông minh người, tiệc rượu tán thời điểm, Ninh Thần cho mỗi người đều chuẩn bị 200 lượng bạc. Giang hồ nhân sĩ cũng không phải từng cái đều giàu có, đại bộ phận nghèo đến đinh đương vang, không có cái gì so bạc càng thực tế. Mời chào hơn 30 cái giang hồ cao thủ, Linh Thần đem bọn hắn giao cho Phan Ngọc Thành. Những người này thân thủ đều không kém, nhưng thiếu khuyết hệ thống giáo dục, đến thống nhất huấn luyện về sau tài năng vào cương vị, khóa thứ nhất chính là dạy bọn họ tự trung, ngu trung. Ngày này, Linh Thần mới từ bên ngoài trở về, Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y tìm tới hắn. Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn về sau liền vươn tay trà sát ngón tay, cười ha hả nói, tiểu tử, nên tính tiền. Chương 1775, Tây Lương Sử Thượng Đệ Nhất Vị Nữ Hoàng. Chương 1775, Tây Lương Sử Thượng Đệ Nhất Vị Nữ Hoàng. Linh Thần nao nao, vô ý thức hỏi, cái gì sổ sách? Lão Thiên Sư trừng mắt, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ chơi xấu, ngươi nói bắt sống Minh Xuyên Du Ngũ Lang liền cho ta 10000 lượng bạc cùng 100 vỏ rượu ngon. Linh Thần mỉm cười bật cười, nguyên lai là cái này a, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới, sau đó hướng bên ngoài hô nói, Vệ Ưng. Vệ Ưng chạy vào. Để ngươi cho Lão Thiên Sư cùng Liễu Tiền Bối rượu chuẩn bị xong chưa? Vệ Ưng gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Liễu Bạch Đi liền nao nao, cho ta cũng chuẩn bị rồi. Linh Thần cười nói, Tiền Bối không xa ngàn dặm đến đây giúp ta, ta cũng không thể không có điểm biểu thị a. Không phải ngươi khẳng định sẽ ở trong lòng nói ta không hiểu chuyện. Liễu Bạch Đi liền mỉm cười, chuẩn bị cho ta rượu chứa lên xe đi, chúng ta nên trở về. Trở về? Linh Thần sửng sốt, Tiền Bối, lúc này sắp ăn Tết, muốn không các ngươi qua xong năm lại trở về đi. Liễu Bạch Đi liền lắc đầu, nói, lần này đi ra thời gian đủ dài, ta nhất định phải trở về, lập tức ăn Tết, nàng sợ hai tình mình, cần ta buổi tiếp. Linh Thần biết Liễu Bạch Đi liền nói chính là hắn sư muội. Hắn rất muốn biết Liễu Bạch Y sư muội đến tuột cùng là chết như thế nào. Tiền Bối, chờ ta đem tất cả mọi chuyện làm xong, liền đi Đào Hoa Sơn, đến lúc đó ta muốn nghe xem chuyện xưa của ngươi. Liễu Bạch Y trầm mặc một chút, sau đó cười khẽ gật đầu. Hai vị tiền bối, các ngươi dự định từ khi nào trình? Lão Thiên Sư vui tươi hớn hở nói, ngày mai. Linh Thần gật đầu, tốt, vậy chúng ta đêm nay uống chút. Hai người gật đầu. Hôm sau, Linh Thần tỉnh lại đã nửa buổi sáng, đau đầu muốn nước. Tỉnh rồi. Linh Thần xoa mi tâm quay đầu nhìn lại, Tiêu Nhan Tịch bưng một cái bát đi tới, hắn cười khổ nói, ta tối hôm qua giống như uống nhiều, Lão Thiên Sư cùng Liễu Tiền Bối cũng rất có thể uống. Tiêu Nhan Tịch đi tới bên giường tòa hạ, trách nói, không phải giống như, ngươi tối hôm qua say đến rối tinh rối mù, trên thân có tổn thương còn uống nhiều như vậy, đến, đem chén này canh giải rượu uống sẽ thoải mái một chút. Hầu hạ Ninh Thần uống xong canh giải rượu, Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, đúng rồi, Lão Thiên Sư cùng Liễu Tiền Bối sáng sớm liền rời đi. Lão Thiên Sư nói để ngươi thật tốt dưỡng thương, Liễu Tiền Bối nhường ta căn dặn ngươi, đừng quên siêng năng luyện tập Hoa Đào kiếm pháp, dưới gầm trời này, ngươi là trừ hắn duy nhất sẽ kiếm pháp này người. Ninh Thần giật mình, bọn hắn đi rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Tại sao không gọi tỉnh ta đây? Bọn hắn không nhường. Nói là trên thân có tổn thương, tối hôm qua lại uống nhiều rượu như vậy, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Linh Thần khẽ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch đi tới cửa, phân phó Vệ Ưng đi giúp Linh Thần chuẩn bị điểm ăn, sau đó đi về tới nói cho ngươi cái tin tức tốt, Đạm Đài Thanh Nguyệt nhanh đăng cơ, Tây Lương sắp nên đón sự thượng đệ nhất vị nữ hoàng. Linh Thần hơi kinh hãi, chợt cười nói, xem ra sự tình so ta dự đoán còn muốn thuận lợi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu nói, hiện tại Đạm Đài Thanh Nguyệt đại quân nơi tay, môn phiệt sĩ tộc bởi vì lợi ích quan hệ thiên về một bên, toàn bộ Tây Lương đại nho đều đang vì nàng biệt kinh. Mạc Thiên phóng bọn người rửa sạch Đạm Đài Thanh Nguyệt thí quân tiếng xấu. Đạm Đài Thanh Nguyệt hiện tại đã xuất quân nhập chủ Tây Lương hoàn thành, trước mắt ngay tại thanh lý Đạm Đài Vân Dực lưu lại dư nghiệt cùng một chút sâu mọt, xem chừng năm sau đầu xuân liền sẽ tổ chức đăng cơ đại điện. Đồng thời, nàng đã phái ra sứ giả tiến về Đại Huyền kinh thành, một là vì đạt được Đại Huyền tán thành, hai là muốn mở ra thương lộ. Được đến Đại Huyền tán thành, chính là Tây Lương sắp trở thành Đại Huyền thất quốc. Trước mắt Tây Lương, thủng trăm ngàn lỗ, không có Đại Huyền trợ giúp, rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, mà lại Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này hoàng vị muốn ngồi ổn, liền phải được đến Đại Huyền tán thành cùng che chở. Tây Lương, Nam Việt, Cao Lực quốc trở, những quốc gia này mặc kệ ai đăng cơ, đều phải Đại Huyền gật đầu, mà lại đều chỉ có thể xưng vương. Đạm Đài Thanh Nguyệt đã rất tốt, bởi vì Ninh Thần đáp ứng, nàng có thể xưng đế, đây cũng là vì để cho Tây Lương bách tính thuận theo, nhường nàng mau chóng ngồi vững long ỷ. Tây Lương, hoàng cung, kim điện bên trong, Đạm Đài Thanh Nguyệt một thân màu trắng áo lông chồn áo khoác, tay cầm kinh hồng kiếm, nhìn xem bên ngoài tuyết lông lúng, suy nghĩ tung bay. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Lấy bản lĩnh của hắn, chiêu hòa phiền phức khẳng định đã giải quyết chưa. Ngay vào lúc này, một đội cung nữ tại thị vệ dưới sự hộ tống đi tới kim điện trước. Tham kiến bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt thu liễm suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Thị vệ cùng cung nữ đứng dậy, một cái đại cung nữ tiến lên một bước, liếc mắt nhìn sau lưng hai cái cung nữ nhấc màu vàng cái dương, túi người cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, mời ngài thử một chút long bào phải trang vừa người. Trong dương chính là ngày đêm chế tạo gấp gáp đi ra long bào. Long bào nhưng không có một lần là xong, cần đại lượng nhân lực vật lực cùng thời gian, cách nàng đăng cơ còn có mấy tháng, nhưng là mấy tháng này đến không ngừng cải biến, bảo đảm mỗi một chỗ chi tiết đều không có sơ hở nào. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi mở miệng, đến đỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt sau lưng, một cái khoảng 40 tuổi, người mặc màu đỏ chót cẩm tú trang phục nữ nhân tiến lên, mở ra cái dương, cầm ra long bào, kiểm tra qua đi, hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút gật đầu một cái. Đến đỏ, rất sớm trước đó liền theo Đạm Đài Thanh Nguyệt. Về sau Tây Lương binh bại, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị Ninh Thần bắt đi. Tây Lương hoàng thất kiêng kỵ Ninh Thần khống chế Đạm Đài Thanh Nguyệt, lợi dụng Phong Vân Đường làm ra bất lợi cho Tây Lương sự tình, phái binh tiêu diệt Phong Vân Đường, đến đỏ là vì số không nhiều chạy thoát một trong những người. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới bọc hậu, thay đổi long bào. Đến đỏ, như thế nào? Người mặc long bào Đạm Đài Thanh Nguyệt quay người hỏi. Đến đỏ nhìn một hồi, nói, "Vậy hạ thiên sinh lệ chất, như trích tiên tử, khí chất xuất trần, cái này long bào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng mà, cái này long bảo tay áo hơi dài, eo cũng không vừa người, và áo cũng phải đổi. Đạm Đài Thanh Nguyệt sờ sờ mặt, mắt lộ ra hoài niệm, nhẹ nói, hắn từng đùa giỡn chấm, nói nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan tử kính hoa tử cây. Thừa dịp chấm còn trẻ xinh đẹp, ủy thân cho hắn. Chấm lúc ấy rút kiếm đối mặt, khịt mũi coi thường, đối với lây sắc sự tình người người nhất là không nhìn chúng. Không nghĩ tới hôm nay, chấm cũng có dung mạo lo nghĩ, cảm giác làn da không có trước kia tốt nữa nha. Nến đỏ một mặt chân thành nói, bệ hạ nghĩ nhiều, ngài da thịt tiểu nộn, thổi qua liền phá, đôi tám thiếu nữ cũng xa xa không kịp. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười cười, chậm rãi nói, chấm hiện tại đột nhiên cảm thấy, võ quốc nữ đế mới là dưới gầm trời này đỉnh người thông minh, lúc trước không để ý người trong thiên hạ chế nhạo, hạ dược cấp giống, sinh hạ một tử. Nghe nói khi biết được Vũ Tinh Trường sinh hạ chính là Ninh Thần Hải tử, võ quốc văn võ bá quan, kém chút đập chết ở trên đại điện, cầu Vũ Tinh Trường xử tử Vũ Tư Quân. Nhưng ngươi nhìn lại một chút hiện tại, đứa bé kia 10 tuổi mang binh, 3000 đôi 50,000 vậy mà đánh thắng, đi ngang qua Bắc Mông cùng Đà La quốc, chỗ thể hiện ra khí phách cùng tài hoa, nhường võ quốc đám kia lão gia hỏa cười đến không ngậm miệng được, không hề đề cập tới hắn là ai huyết mạch, bởi vì bọn hắn biết, tương lai võ quốc chắc chắn hưng thịnh. Nến đỏ, chấm đi theo Ninh Thần nhiều năm, giống như bỏ lỡ cơ duyên to lớn đâu. Chương 1776, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Chương 1776, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Nến đỏ nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt không dám lên tiếng, nghe bệ hạ ý tứ này, là không có theo Ninh Thần trong vài năm thừa cơ muốn đưa bé, có chút tiếc nuối. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay người theo bọc hậu đi ra, thuận bên cạnh giai từng bước một leo lên cao nhất, nơi này chính là Tây Lương quyền thế đỉnh cao nhất, nàng nhìn xem cái kia ánh vàng rực rỡ long ỷ, chậm rãi ngồi lên. Cái ghế này, cuối cùng chấp còn là ngồi, lúc trước đối với cái ghế này khịt mũi coi thường, ngẫm lại thật sự là ngây thơ, nếu là sớm một chút nghe hắn, cũng không cần kéo lâu như vậy, phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nếu như chấp lúc trước dũng cảm một chút, không có như vậy cao ngạo thanh lãnh, chỉ cần học Vũ Tinh Trường ba phần, hiện tại cũng là hầu hạ dưới gối, hai tử cũng mấy tuổi a. Nến đỏ do dự một chút, nói, bệ hạ, ngài như nghĩ hắn, có thể đi tìm hắn, cách đăng cơ còn có mấy tháng. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu bật cười, nói, ngươi thật đúng là quân nhân tâm tư, chấm bây giờ là Tây Lương hoàng đế, gánh vác Tây Lương Giang Sơn xã tắc cùng bách tính. Cái ghế này không phải dễ ngồi như vậy, cần dùng cô độc cùng tự do đến trao đổi. Cái kia bệ hạ có thể mời hắn đến Tây Lương a. Hắn so chấm còn bận điệu, hắn chưa từng thuộc về người nào đó, mà là thuộc về toàn bộ thiên hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười cười, nụ cười có chút thất lạc, thì thầm nói, hắn có phải hay không ta, có thể hay không có được, có thể hay không cùng một chỗ. Kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Ta giấu giếm tất cả mọi người, mỗi ngày đều suy nghĩ hắn, đây là ta đối với hắn độc nhất vô nhị thâm tình. Dù cho đời này không gặp được cũng không quan hệ, chỉ cầu hắn quãng đời còn lại bình an vui sướng, trôi chạy không lo. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, cải tạo chiến thuyền vật liệu thuận lợi vận đến. Tạo thuyền sở 12 canh giờ không ngừng nghỉ, tăng giờ làm việc cải tạo chiến thuyền. Vương gia, vương gia. Nghe tới ngoài viện có người hô, nghe thanh âm là Viên Long, Linh Thần phụ thêm áo khoác đi ra. Nhìn thấy Viên Long cười không ngậm mồm vào được, Linh Thần không khỏi hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Viên Long hưng phấn nói, vương gia, cuối cùng một nhóm súng kiếp hỏa pháo vận đến, lương thảo vật tư cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, đợi đến chiến thuyền cải tạo tốt, chúng ta liền có thể ra biển diệt chiêu hỏa. Linh Thần cũng là không khỏi đại hỉ. Đúng rồi vương gia, mặt tướng đem lâm. Viên Long nói, quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, a, người đâu? Linh Thần tò mò hỏi, ai nha? Lâm cô nương, nàng đi theo cuối cùng một nhóm súng kiếp hỏa pháo còn có đạn dược cùng đi Tương Châu. Lâm Tinh Nhi. Viên Long gật đầu, thầm nói, kỳ quái, vừa mới liền theo sau lưng ta, làm sao đột nhiên không thấy rồi? Linh Thần ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên thần sắc giật mình, chỉ thấy trong sân nhỏ cây mẹ lớn đằng sau toát ra một viên lão hổ đầu, nhưng một giây sau lại một mặt bất đắc dĩ, bởi vì phía dưới lộ ra một chân. Lâm cô nương, ngươi tránh tại sau cây làm gì? Lâm Tinh Nhi theo sau cây thò đầu ra, Linh Thần nhịn không được, phốc bật cười, bởi vì Lâm Tinh Nhi mang theo một cái thật dày đầu hổ mũ, cong đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua rất đáng yêu, lại rất buồn cười. Sợ hãi. Lâm Tinh Nhi hô một tiếng. Viên Long một mặt không hiểu, Lâm cô nương, ngươi sợ cái gì? Chật, ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Linh Thần, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là sợ hãi vương gia sắp tính quá độ à. Hắn cảm thấy Lâm Tinh Nhi nghĩ nhiều, vương gia là phong lưu chút, nhưng còn không đến mức bá vương ngạnh ngược cùng. Lâm Tinh Nhi nhìn xem Linh Thần. Linh Thần một trán dây đen, hắn nghe rõ, Lâm Tinh Nhi là sợ hãi hắn, bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ thụ thương. Lâm cô nương, mau tới đây, trước đó ngươi thụ thương đều là ngoài ý muốn, bổn vương là oan uổng. Lâm Tinh Nhi hừ một tiếng, mỗi lần gặp ngươi đều sẽ phát sinh chuyện không tốt, không thể đều là ngoài ý muốn a. Linh Thần cười nói, nếu như không phải ngoài ý muốn, cái kia chỉ có thể nói ngươi là cái không may hại tử. Lâm Tinh Nhi phẫn uất nhìn hắn chằm chằm. Linh Thần khẽ miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, đưa tay hất lên. Siêu. Một cục đá hóa thành hàn mang bắn ra, đánh trúng thân cây, bình một tiếng, chấn động đến cảnh khô lá rụng cùng trên cây tuyết động rơi lạ chã. Lâm Tinh Nhi có hồng xiểm, nhảy chân theo sau cây chạy ra, tức giận bất bình trừng mắt Linh Thần, tuyết đều rót vào cổ nàng bên trong, quả nhiên nhìn thấy hắn liền không có chuyện tốt. Ha ha ha. Linh Thần nhìn xem nàng dáng vẻ chật vật cười ha ha, khi thấy nàng đầu hổ dày, đầu hổ mũ cười đến càng lớn hơn âm thanh. Quả nhiên là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, người bình thường nếu là này tấm trang điểm, đoán chừng xấu lật. Lâm Tinh Nhi không những không xấu, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu mà bát. Chuyện gì nhường Linh Thần cười đến như thế vui vẻ, ta tại sát vách sân nhỏ cũng nghe được. Tiêu Nhan Tịch bưng chén thuốc theo bên ngoài cửa cung đi đến, Linh Thần vết thương trên người còn chưa tốt, cần ngày ngày uống thuốc. Lâm cô nương. Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Lâm Tinh Nhi có chút ngoài ý muốn, sau đó cười hỏi, ngươi chừng nào thì đến Tương Châu? Lâm Tinh Nhi thi lễ một cái, nói, vừa tới không bao lâu. Làm gì đứng ở trong sân, mặt đều đông lạnh đỏ, đi, đi vào nói. Lâm cô nương đầu hổ mũ thật là dễ nhìn, nhưng mà trên đầu ngươi làm sao nhiều như vậy tuyết à? Nói đem chén thuốc đưa cho Ninh Thần, giúp Lâm Tinh Nhi phủi đi trên mũ tuyết. Lâm Tinh Nhi tức giận trừng mắt Ninh Thần, đều là vương gia làm. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Ninh Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhà, đừng khi dễ Tinh Nhi cô nương, mau đưa thuốc uống. Đừng lạnh. Ninh Thần nhún nhún vai, nắm lô mũi đem thuốc rót hết, khổ đến thẳng vươn đầu lưỡi. Lâm Tinh Nhi tò mò hỏi, vì cái gì uống thuốc, vương gia thụ thương sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừm, nhưng mà ngươi đừng lo lắng, đã gần như khỏi hẳn. Ta không có lo lắng a, trước kia mỗi lần thấy hắn đều là ta thụ thương. Lâm Tinh Nhi lộ ra một nụ cười sán lạ, sau đó lay mấy lần chính mình đầu hổ mũ, hỏi Tiêu Nhan Tịch, có phải rất đẹp mắt hay không? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, rất đáng yêu. Vậy ta cũng cho ngươi làm một cái, nhưng ấm áp, khi còn bé đều là mẫu thân cho ta làm, về sau mẫu thân mất tích, đều là chính ta làm. Cảm ơn Lâm cô nương, nhưng mà ta liền không cần. Đi thôi, chúng ta đi vào trò chuyện. Tiêu Nhan Tịch vây tay cự tuyệt, Lâm Tinh Nhi phong nhã hào hoa, nàng đều 30 tuổi, mang đầu hổ làm bộ đáng yêu liền quá phận. Linh Thần nhíu môi, có chút khó chịu, nghe tới hắn thụ thường, không quan tâm coi như, còn cười rực rỡ như vậy. Viên Long nói, vương gia, không có chuyện khác cái kia mà tướng trước đi bận điệu. Linh Thần gật gật đầu, sau đó quay người trở lại gian phòng. Lâm Tinh Nhi đang cùng Tiêu Nhan Tịch nói chuyện phiếm, cũng không biết hai người bọn họ lúc nào tình cảm tốt như vậy rồi. Linh Thần hỏi, ngươi tại sao chạy tới Tương Châu rồi? Kỳ Minh Thần lão già họ ngày này, vậy mà bỏ được thả ngươi rời đi. Lâm Tinh Nhi nói, ta cây bước pháo cải biến một chút, hiện tại tầm bắn càng xa, uy lực càng mạnh, bởi vì phải phối chuẩn bị tại trên chiến thuyền, ta đến nhìn chằm chằm. Bởi vì trang không đúng, nã pháo rất dễ dàng đối với thân tàu tạo thành tổn thương. Mà lại, ta muốn đi theo ngươi chiêu hỏa tìm ta cha mẹ. Nói, lấy ra một phong thư đưa cho Linh Thần, đây là kỳ đại nhân cho ngươi. Linh Thần xem xong thư mặt đều đen, Kỷ Minh Thần cái này lão đăng, càng ngày càng không hợp tói thường, dám uy hiếp hắn, nhường hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Tinh Nhi, nếu như Lâm Tinh Nhi ra chút chuyện, hắn liền đem chính mình treo cổ tại nhiếp chính vương cửa phủ. Chương 1777, lão phùng, ngươi nên muốn đứa bé. Chương 1777, lão phùng, ngươi nên muốn đứa bé. Lâm Tinh Nhi chỉ tại phủ thành chủ đợi nửa ngày liền chạy, trực tiếp đi cải tạo nhà máy, nói là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, đến mau chóng đem cải tạo qua hỏa pháo phân phối đến trên chiến thuyền, nhưng sự thực là nàng ngại Linh Thần suối quẩy. Bởi vì sưởi ấm thời điểm, không cẩn thận đem nàng đầu hổ giày đốt cái động, nàng cảm thấy đều là bởi vì Linh Thần. Linh Thần thật là tiếp nhận oan không đấu, ủy khuất đến không được, chỉ có thể ghé vào ý chí vĩ ngạn Tiêu Nhan Tịch trong ngực tìm kiếm an ủi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thở gấp liên tục, bởi vì Linh Thần đem trọn khuôn mặt chôn tại ngực nàng loại cùng. Linh Thần đem trọn khuôn mặt lầm vào hai đoàn mềm mại bên trong, buồn buồn nói, "Tiểu Tịch Tịch, lần này tiến đánh Chiêu Hòa ngươi liền đừng đi." Thái sơ các tình báo cũng không có trải ra Chiêu Hòa, Tiêu Nhan Tịch đi tác dụng không lớn, trọng yếu nhất chính là lần này là đi xa, không thể so lục địa, trên lục địa làm sao đều dễ nói. Nhưng trên biển không xác định nhân tố quá nhiều, ôn dịch, sóng thần chờ một chút, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, có khả năng còn chưa tới Chiêu Hòa, một trận phong bạo liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Tiêu Nhan Tịch biểu lộ cứng đờ, không được, ta đến bồi tiếp ngươi đi, cái khác giúp không được gì, nhưng ta có thể chiếu cố ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, ngoan, nghe lời. Tiêu Nhan Tịch có chút không vui, nàng biết Linh Thần là vì nàng suy nghĩ, Linh Lang, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta không phải trong nhà ấm đóa hoa, ta muốn cùng ngươi cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, cùng nhau đối mặt cuồng phong bạo vũ. Linh Thần ôm nàng hướng nội gian đi đến, cười nói, bình thường có thể, nhưng lần này không được, trên biển không xác định nhân tố quá nhiều. Ngươi còn là ngoan ngoãn lưu lại dưỡng thai đi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt mang chờ mong, nhìn xem Vũ Điệp các nàng đều có hài tử, nói thật ra, nàng cũng muốn làm mẫu thân. Bình thường Linh Thần nói lời cơ hồ không có sửa đổi khả năng, nói không nhường nàng, kia liền tuyệt đối sẽ không nhường nàng đi. Đã như thế, giúp Linh Thần sinh đứa bé cũng không tệ. Tiêu Nhan Tịch tựa như tại trả thù, theo chập tối đến đêm khuya, cơ hồ không có nhường Linh Thần nghỉ ngơi. Linh Thần mồ hôi đầm địa, mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống đến dưới thân Tiêu Nhan Tịch cao ngất hai ngọn núi ở giữa, lẫn vào nàng lâm ly đổ mồ hôi, vốn lượn xoay quanh hướng chạy bụng dưới. "Tiểu Tịch Tịch, có chuyện kém chút quên nói với ngươi." Tiêu Nhan Tịch thở hổn hển, thiếu khí vô lực mà hỏi, "Chuyện gì?" Linh Thần đưa tay vỗ vỗ nàng, Tiêu Nhan Tịch hiểu chuyện xoay người nằm xuống. Linh Thần do dự một chút, nói, "Mấy ngày nay chủ bị một chút lão phùng cùng Nguyệt tướng quân hôn lễ, xuất phát Chiêu Hòa trước, cho bọn hắn tổ chức cái hôn lễ, chuyện này sớm nên làm, kéo đến quá lâu." Mặt khác lần này, Nguyệt Phòng Vân cũng lưu lại. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, thở gấp lấy nói, thời gian có chút đuổi, ta một người sợ là bận không qua nổi. Không có cách nào, vất vả một chút, cần cái gì cứ việc phân phó phía dưới người đi làm là được. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không khổ cực, Linh Lang mới vất vả. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, vùi đầu gian khổ làm ra, về gan vững chí là buồn vương phải làm. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần nhường vệ ương đi đem Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân tìm đến. Nguyệt Tòng Vân nhìn xem Linh Thần, vương gia, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, ta nhìn ngươi tinh thần có chút không tốt lắm. Linh Thần gật cười, ho khan một tiếng, nói, không có việc gì, chính là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, vùi đầu gian khổ làm ra một đêm, tinh thần năng tốt mới là lạ. Tìm các ngươi hai đến là có chuyện nói với các ngươi. Hai người các ngươi cùng một chỗ rất dài thời gian, nói cho các ngươi cử hành hôn lễ, nhưng sự tình đổi sự tình, một mực không có lo lắng, kéo đến rất lâu. Xuất phát đi Chiêu Hỏa còn có thời gian 7-8 ngày, bổn vương muốn cho các ngươi cử hành hôn lễ, thời gian là có chút vội vàng, tiểu tịch tịch đã bắt đầu chuẩn bị, ta tính một cái, thời gian hẳn là đủ. Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Phòng Vân có chút ngộng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Phùng Kỳ Chính lấy lại tinh thần, toét miệng cười nói, ta không có ý kiến, kỳ thật ta sớm nên cho Tiểu Nguyệt một cái thân phận. Linh Thần nở nụ cười, kỳ thật hai người này cũng coi là làm việc tốt thường gian nan, nếu như không phải ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, con của bọn hắn đều mấy tuổi. Lần trước Nguyệt Phòng Vân mang thai, chính nàng cũng không biết, cuối cùng sinh non. Cho nên lần này, Linh Thần kế hoạch là, nhường Phùng Kỳ Chính cố gắng một chút, đi chiêu hòa trước nhường hạt giống mọc dễ nảy mầm. Để bảo đảm không có sơ hở nào, lần này Nguyệt Phòng Vân lưu lại. Mặt tướng cũng không có ý kiến, toàn bằng vương gia làm chủ. Nguyệt Phòng Vân là võ tướng, không giống với bình thường nữ tử, làm việc tự nhiên hào phóng, kỳ thật nàng cùng Phùng Kỳ Chính liền kém cử hành hôn lễ. Linh Thần mang ngày này nói, các ngươi một cái hầu gia, một cái tam phẩm tướng quân, hôn lễ này vốn nên ở kinh thành lớn xử lý, hiện tại làm được như thế vội vàng, ủy khuất các ngươi. Nguyệt Phòng Vân túi người nói, vương gia nghĩ nhiều, kỳ thật hôn lễ chỉ là cái hình thức, trọng yếu chính là với ai cùng một chỗ, chuyện này chúng ta đã sớm thương lượng qua, lúc đầu cũng không có ý định lớn xử lý. Phùng Kỳ Chính gật đầu, ta cùng Tiểu Nguyệt thân nhân đều không tại, bên người chỉ có các ngươi, lúc đầu kế hoạch chính là mọi người tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút được rồi. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là lão Cao cùng lão Trần không tại, nhưng mà không quan hệ, chờ hồi kinh mời bọn họ uống rượu, hai cái này lịch tử khẳng định là sẽ không so đo. Linh Thần cười gật đầu, nói, Nguyệt tướng quân, vậy ngươi đi tìm Tiểu Tịch Tịch, có gì cần cứ việc nói cho hắn. Bổn vương còn có chút sự tình cần cùng lão Phùng thông báo một chút. Nguyệt Phong Vân túi người nói, mặt tướng cáo lui. Nguyệt Phong Vân sau khi rời khỏi đây, Linh Thần nói, lão Phùng, lần này tiến về Chiêu Hòa, ta dự định nhường Nguyệt tướng quân lưu lại. Phùng Kỳ Chính mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Linh Thần nói, tiến về Chiêu Hòa, chúng ta muốn ở trên biển đồng bình mấy tháng, trên biển không thể so lục địa, không thể khống nhân tố quá nhiều. Những ngày này, ngươi liền đừng uống rượu, chuyện khác cũng không cần quản, tập trung tinh thần thả tại Nguyệt tướng quân trên thân là được. Cố gắng một chút, xuất phát trước nhường Nguyệt tướng quân mang thai, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên cùng Nguyệt tướng quân muốn đứa bé. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, hắn mặc dù cờ, nhưng không đốc. Hắn biết Linh Thần đây là làm dự tính xấu nhất, lo lắng bọn hắn ở trên biển xảy ra chuyện, cho nên nhường hắn lưu lại huyết mạch đến. Hắn cười ngây ngô nói, được, vậy ta từ đêm nay phải cố gắng. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Phủ thành chủ là treo hồng treo xanh, răng đèn kết hoa. Tiêu Nhan Tịch dẫn mọi người, dùng 3 ngày thời gian, liền đem hôn lễ chủ bị không sai biệt lắm, nàng tìm người nhìn qua, hậu thiên thời gian cũng không tệ, nghi đón đón dâu. Lúc đầu nghĩ đến là người một nhà náo nhiệt một chút, không nghĩ tới thành hôn ngày này, Tương Châu lớn nhỏ quan biên, trong thành môn phiệt sĩ tộc không biết chỗ nào đến tin tức, không mời mà tới. Đưa tay không đánh tặng lễ người. Tiệc rượu không chuẩn bị nhiều như vậy bạn, khẩn cấp thêm cái bàn, làm mọi người luôn cuống tay chân. Đồng thời, Viên Long, Lôi An, Tề Nguyên Trung, Lâm Hạc Phàm huynh muội đều đến. Lâm Hạc Phàm huynh muội trực tiếp đưa lên một món lễ lớn, đó chính là chiến thuyền toàn bộ cải tạo tốt, hỏa pháo cũng đã phân phối điều chỉnh thử tốt, trước mắt liền chờ Hải Phong trở về. Hải Phong hai ngày trước liền dẫn người ra biển dò xét lộ tuyến, xem xét trên biển tình huống. Nếu như Hải Phong trở về, không có vấn đề gì, như vậy trong vòng 5 ngày liền có thể lên đường, chỉ huy chiêu hỏa. Chương 1778, vòng vây cửa cung chương 1778, vòng vây cửa cung Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Phòng Vân hôn lễ kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Phùng Kỳ Chính thật có thể nói là hết ngày dài lại đêm thâu vùi đầu gian khổ làm ra, vì để cho Nguyệt Phòng Vân sớm ngày mang thai, chủ đánh một cái toàn hỏa lực bao trùm. Còn tốt cái này ra súc thân thể tốt, nếu là đổi lại người bình thường, sớm tước vũ khí đầu hàng. Linh Thần vết thương trên người còn không có khôi phục, không có cách nào giống Phùng Kỳ Chính cái này ra súc cường độ cao lao động, đều là làm một ngày nghỉ một ngày. Ngày này, Linh Thần vừa uống xong cựu cựu dương dưỡng nguyên thang, bởi vì đêm nay có một trận ác chiến, hắn biết lưu cho hắn thời gian không nhiều, cho nên toàn lực ứng phó, kiên trì không tiếc, ách. Lần này không tiếc không được. Bên ngoài vang lên vệ ương thanh âm, khởi bẩm vương gia, viên tướng quân cầu kiến, phía trước sảnh chờ lấy. Linh Thần đi tới tiền sảnh. Trừ Viên Long, còn có Hải Phong. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, không kịp chờ đợi mà hỏi, trên biển tình huống như thế nào? Hải Phong cúi người nói, về vương gia, hết thảy thuận lợi, cùng những năm qua, lúc này ra biển, toàn bộ hành trình thuận gió. Linh Thần đại hỉ, quả là thế, mùa đông, trong biển hạ nhiệt độ hàng đến chậm, cho nên tương đối lục địa tới nói, trên biển nhiệt độ cao, dạng này biến thành trên biển là áp suất thấp, trên lục địa là cao khí áp. Lúc này liền hình thành lục địa thổi hướng trên biển gió mùa. Nhưng mà trên biển khí hậu biến hóa ngàn vạn, đại đội trưởng cư bờ biển, trên biển kinh nghiệm phong phú Hải Phong, cũng không dám cam đoan ra biển không có chuyện, mỗi năm hướng gió đều là như thế, cho nên hắn mới dẫn người ra biển dò xét. Thật sự là liền lão thiên đều cảm thấy Chiêu Hòa người buồn nôn, một mực đang giúp chúng ta, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, liền gió đông đều có, ha ha ha. Linh Thần nhịn không được cất tiếng cười to. Viên Long nói tiếp, vương gia, mặt tướng còn chuyên môn tìm người tính toán một cái, hậu thiên chính là ra biển ngày tốt lành. Linh Thần vừa cười vừa nói, tốt, kia liền hậu tiên sáng sớm xuất phát. Hải Phong, trên biển kinh nghiệm chúng ta cũng không bằng ngươi đủ, ngươi hao chút tâm, suy nghĩ thật kỹ, còn có hay không cái gì bẩn dẫn. Chúng ta muốn ở trên biển trôi hơn 2 tháng, muốn bảo đảm không có sơ hở nào, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hải Phong túi người cung kính nói, vương gia yên tâm, muốn dẫn đồ vật mặt tướng đã cùng Lôi tướng quân thương thảo qua nhiều lần, nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần khẽ gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên Nguyệt Phòng Vân thanh âm, mặt tướng Nguyệt Phòng Vân, cầu kiến vương gia. Linh Thần nói, tiến đến. Nguyệt Phòng Vân một mặt nghiêm túc sải bước đi vào. Sau lưng còn đi theo Phùng Kỳ Chính. Vương gia, mặt tướng không phục. Nguyệt Tòng Vân túi người nói. Linh Thần cười nói, chuyện gì xảy ra? Nghe nói Vương gia không có ý định mang mặt tướng đi chiêu hòa. Linh Thần giật mình, liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, vốn cho rằng Phùng Kỳ Chính đã sớm nói cho nàng, xem ra Nguyệt Tòng Vân mới biết được. Hắn khẽ gật đầu, không sai, lần này xuất binh chiêu hòa, ngươi lưu lại. Mặt tướng cả gan, xin hỏi Vương gia, mặt tướng thế nhưng là phạm cái gì sai? Linh Thần lắc đầu. Đã mặt tướng không có phạm sai lầm, vậy tại sao không nhường mặt tướng đi chiêu hòa? Linh Thần nhìn xem nàng, thở dài, không có vì cái gì, ngoại trừ ngươi, tiểu tịch tịch cũng sẽ lưu lại. Nguyệt Tòng Vân một mặt quật cường, mặt tướng là Ninh An quân một trong những chủ tướng, tiến công chiêu hòa, mặt tướng nghĩa bất dung tử. Linh Thần nhìn xem nàng, lười nhác giải thích, trầm giọng nói, Nguyệt Tòng Vân nghe lệ. Có mặt tướng, ngươi lưu thủ Tương Châu. Mặt tướng, đây là quân lệnh. Nguyệt Tòng Vân một mặt không cam tâm, nhưng mà quân lệnh như núi, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện túi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Mặt tướng cáo lui. Mấy người hành lễ về sau, hướng bên ngoài đi đến. Tiêu Nhan Tịch vừa vặn theo ngoài cửa chạy vào, thanh âm rồn rập nói, kinh thành xảy ra chuyện. Một câu, nhường Viên Long bọn người dừng bước. Linh Thần nghe xong là kinh thành, trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, Phật môn chúng tăng vòng vây cửa cùng, dân gian kêu ca nổi lên bốn phía, không ít người tại vì chiêu hòa kêu an. Ngươi nói cái gì? Linh Thần thanh âm nháy mắt cất cao, mày rậm đứng đấy, mặt trầm như nước. Viên Long bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phùng Kỳ Chính reo lên, những này chết con lửa chọc lá gan không khỏi quá lớn đi, dám vòng vây cửa cung. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, nói, trước đó Vương gia truyền tin tức trở lại kinh thành, mời bệ hạ hạ chỉ, nhường các châu huyện chú quân phối hợp nơi đó quan phủ, nghiêm tra những cái kia che giấu chuyện xấu, giấu giếm xuân sắc chùa triển. Ai biết lần này chọc tổ ong vò vẽ, Phật môn ghi chép trong danh sách tăng chúng liền có hơn 3 vạn người, tăng thêm tín đồ đông đảo, bọn hắn vòng vây nơi đó nha môn, cùng nơi đó chú quân đối kháng. Bên ngoài kinh thành Tiền Tâm chùa, đây chính là tiên tổ hoàng đế hạ lệnh kiến tạo. Mặc dù không có chính thức ra phòng, nhưng là thiên hạ tăng chúng trong suy nghĩ thánh địa, từ trước đến nay lấy hộ quốc tự cho mình là Thiền Tâm chùa tuệ năng lớn thiền sư, tại Phật môn có địa vị vô cùng quan trọng, nhất hô bách đứng. Hắn dẫn đầu Thiền Tâm chùa 300 tăng chúng chắn cửa cung, hỏi bệ hạ muốn cái thuyết pháp. Linh Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt lóe ra làm người sợ hãi sắc cơ. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, mẹ nó, những này chết con lựa chọc là muốn tìm cái chết sao? Dám vòng vây cửa cung, trực tiếp nhường bệ hạ hạ chỉ toàn chặt. Viên Long gật đầu, đích xác nên như thế. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu nói, không được. Tuệ năng lớn thiền sư tại cửa cung trực tiếp dựng lên chống tuổi, nếu như không cho hắn cái thuyết pháp, liền muốn đem chính mình tiêu chết tại bên ngoài cửa cung, nhóm lửa biên tịch, lấy cái chết làm do ý chí. Phật môn tín đồ quá nhiều, các châu huyện tăng nhân đã hướng kinh thành hội tụ, nơi đó nha môn cùng chú quân đã hết sức tại ngăn cản, nhưng kinh thành bốn phía tăng chúng đã đến bên ngoài cửa cung, càng tụ càng nhiều. Hiện tại bên ngoài cửa cung, ít nhất có 700-800 tăng nhân, tăng thêm phổ thông tín đồ vượt qua ngàn người, nếu như động đao, chắc chắn dẫn phát đại loạn. Huống hồ những người này căn bản không sợ chết, đều tại học theo, la hét muốn nhóm lửa tự tiêu, lấy cái chết làm do ý chí. Linh Thần sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Vậy mà đều bước đến cửa cung, thật sự là thật can đảm. Bổn vương là nên nói bọn hắn ngu không ai bằng, còn là can đảm lắm đâu. Bọn hắn nghĩ không có gì hơn là pháp không trách chúng, cũng là đang lợi dụng người không dám làm tức giận thần Phật tâm lý. Bởi vì tại mọi người trong nhận biết, hòa thượng chính là Phật sứ giả, động những này chết con lửa chọc chính là đối với Phật bất kính. Nhưng bọn hắn quên, cái này mênh mông đại huyền, giang sơn vững chắc, là ta đại huyền vô số tướng sĩ dùng chính mình máu đúc thành, mà không phải dựa vào cái kia hư vô mờ mịt thần Phật. Chớ nói bọn hắn là người, coi như thật sự là thần ma, vậy bản vương cũng phải để bọn hắn biết như thế nào thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiêu Nhan Tịch sắc mặt biến đổi, những này hòa thượng là cùng Phật móc nối, Phật môn tín đồ đông đảo, nếu như giết những người đó, liền xem như Linh Thần cũng sẽ gánh vác vô tận đeo danh. Chuyện này rất khó giải quyết, mặc kệ ai dính vào, cuối cùng đều sẽ gây một thân tao. Đại Nguyên Bách Tính còn không có đạt tới người người có đọc sách, nhưng phân rõ lý lẽ, phân rõ đen trắng tình trạng. Nói câu không dễ nghe, đại bộ phận người đều rất ngu muội, gặp chuyện không quyết, cầu thần bái Phật. Bọn hắn không cảm thấy hiện tại ngày tốt lành là đại huyền tướng sĩ dục huyết phấn chiến cho bọn hắn tranh thủ đến, ngược lại cảm thấy đây đều là thần Phật ban cho bọn hắn tin thần Phật thắng qua tin đại huyền luật, những này hòa thượng đang trong con mắt của bọn họ chính là Phật sống, cho nên động những này hòa thượng sẽ khiến sự cựu thị của bọn họ. Chương 1779, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Chương 1779, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Linh Thần sắc mặt khó coi, nhưng hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia gặp chuyện sẽ chỉ bằng vào một lời cô dũng, rút đao giải quyết vấn đề lô mãng thiếu niên. Mặc dù lúc này trong lòng đằng đằng sát khí, nhưng cũng không có nổi trận lôi đình. Hắn hỏi, trừ những cái kia tăng nhân vòng vây bên ngoài cửa cung, ngươi vừa rồi nói có người vì chiêu hòa kêu an, minh bất bình là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, có người tại dân gian trắng trợn tuyên dương, nói vương gia ngươi tàn bạo bất nhân, khát máu thành tính, chiêu hòa mặc dù đáng ghét, nhưng bọn hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ, bọn hắn xâm lược đại huyền biên cảnh, là bởi vì chiêu hòa vật tư thiếu thốn, sống không nổi mới làm như vậy. Bọn hắn còn nói chúng sinh bình đẳng, chúng sinh đều có lưu sống quyền lợi, đại huyền thổ địa phi nhiêu, đất rộng bất đồng, chiêu hòa thổ địa cằn cỗi, nói chúng ta đại huyền nhường một chút thổ địa cho chiêu hòa lại có thể thế nào? Chúng ta phải cùng bình ở chung, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, phân thổ địa cho chiêu hòa, cứu bọn hắn thế nhưng là đại công đức. Bây giờ vương gia muốn đông độ diệt chiêu hòa, táng tận tiên lương, diệt tuyệt nhân tính, có bội nhân luân. Mời vương gia bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chúng ta có thể cùng Chiêu Hòa chung sống hòa bình. Bình một tiếng, mảnh vỡ bắn bay. Linh thần giận dữ công tâm, trên mặt xuất hiện một trận bất quy tắc cứng hồng, nắm lên chén trà rơi vỡ nát, hắn muốn không phát tiết một chút, phải bị tức đến náo chảy máu không thể. Phùng Kỳ Chính giận dữ hét, đây là cái nào cha chết nương bị vòng chó bức đồ chơi nói. Đây là tiếng người sao? Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ có người giúp Chiêu Hòa đám xuất sinh này đồ chơi nói chuyện. Chung sống hòa bình. Phân thổ địa cho Chiêu Hòa. Đây con mẹ nó đánh giấm đều không có thúi như vậy, hắn làm sao không đem hắn thê nữ rửa sạch sẽ đưa cho Chiêu Hòa người. Con chó. Người nói lời này khẳng định là Chiêu Hòa người loại, cái này không ổn thỏa quân bán nước sao. Người bình thường nhưng nói không nên lời lời này đến. Viên Long gật đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, người nói lời này tâm hắn đáng chết, nên được cứu đi ra Chu cựu tộc. Còn chúng sinh bình đẳng, ta bình đẳng mẹ hắn, theo đại huyền kiến quốc đến bây giờ, Chiêu Hòa nhiều lần xâm lược ta đại huyền biên cảnh, gian dâm cướp bóc, âm thầm duy trì bao nhiêu loạn thần tặc tử, hại chết rồi ta bao nhiêu đại huyền bách tính. Không hướng xa mà nói, liền nói trước mắt, Chiêu Hòa tập kích chúng ta ba cái huyện, bốn cái thôn, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, bao nhiêu gia đình bị hủy, cửa nát nhà tan. Bây giờ lại có người giúp bọn hắn nói chuyện, con chó tạp chủng nên bị chặt thành thịt nát. Hải Phong túi đầu không nói gì, đáy mắt lóe ra lửa giận, hắn theo ở tại bờ biển, bị hại nặng nề, hắn biết Chiêu Hòa người căn bản không tính là người, bọn hắn so xuất sinh cũng không bằng, bọn hắn tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng. Lúc trước, nếu không phải Ninh Thần kịp thời xuất quân đuổi tới, thôn của bọn họ liền bị Chiêu Hòa người huyết tẩy. Muốn đông cảnh thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, Chiêu Hòa tuyệt đối giữ lại không được. Nguyệt Phong Vân gương mặt xinh đẹp hàm sát, nhưng càng nhiều hơn chính là biệt khuất, không cam lòng. Bọn hắn dùng huyết phân chiến, dùng mệnh cùng máu thủ hộ lấy đại nguyên, chết đi tướng sĩ vô số kể, lại có người tại vì Chiêu Hòa người nói chuyện. Nếu như các tướng sĩ nghe nói như thế, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Một bầu nhiệt huyết cũng lạnh đấu. Linh Thần con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, nhường bổn vương bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, cái này quân bán nước ngôn luận không phải liền là những con lựa chọc kia bình thường treo ở bên miệng lời nói sao? Tiêu Nhan tỉnh nói, ngươi là nói những giặc bán nước này ngôn luận là những hòa thượng kia làm ra đến. Linh Thần lắc đầu, nói, khó mà nói, ẩn tàng tại đại huyền Chiêu Hòa thám tử, chó săn, quân bán nước cũng không ít, bọn hắn ẩn tàng tại các ngành các nghề, không ngừng xúi dục bách tính cùng triều đình đối lập, ý đồ bước lên đại huyền nội loạn. Nhất là những chó săn kia quân bán nước, lại xuẩn lại xấu, cho dù là phá hư đại huyền một cây cỏ, một cái cây, hoặc là nói một câu bất lợi cho đại huyền ngôn luận, cũng có thể làm cho bọn hắn cao hứng nửa ngày, bởi vì đây đều là bọn hắn vây đuôi tranh công tư bản. Bọn hắn biết bổn vương sắp đông độ chỉ huy Chiêu Hòa, những người này khẳng định ngồi không yên, mặc kệ là Chiêu Hòa thám tử, còn là những cái kia nhận chó làm chủ quân bán nước, đương nhiên phải kiếm chuyện phá hư bổn vương kế hoạch. Khả năng trong Phật môn bản thân liền tiềm ẩn không ít Chiêu Hòa gian tế, cùng quân bán nước chó săn, vừa vặn lợi dụng lần này Phật môn sự kiện đem sự tình làm lớn chuyện, thừa cơ truyền bá những cái kia phản nhân loại ngôn luận. Đây là một lần nhân loại cùng loại người đối kháng. Phùng Kỳ Chính tiếng chấm hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Linh Thần ánh mắt lăng lệ như lao, gàn từng chữ nói, bổn vương nói, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai dám ngăn cản bổn vương diệt Chiêu Hòa, giải loại nhân ngôn luận, bổn vương diệt cả nhà của hắn. Bọn hắn muốn ngăn cản bổn vương, vậy bản vương liền để bọn hắn biết, thiên hạ này người nào định đoạt. 30,000 tăng nhân muốn ngăn cản bổn vương, vậy thì do bổn vương đến khởi xướng đại huyền sử thượng đệ nhất trận diệt Phật hành động, dù cho để tiếng xấu muôn đời, cũng đừng nghĩ ngăn bổn vương diệt Chiêu Hòa. Đi, các ngươi đều đi làm việc đi, hậu thiên sáng sớm, đúng giờ ra biển, chỉ huy Chiêu Hòa. Viên Long mấy người nhìn nhau, túi người linh mệnh, mặt tướng cáo lui. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, vẫy tay nói, "Tiểu Tịch Tịch, đưa lô thai tới." Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, nếu như dễ dàng như vậy liền bị người nắm mũi dẫn đi, vậy hắn cái này đại huyền nhiếp chính vương chẳng phải là chẳng làm. Tiêu Nhan Tịch đi tới, Linh Thần đang muốn thì thầm, chỉ nghe Viên Long bọn người nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Đế mang toàn công công đi đến. Hắn tiến lên hành lễ, nhi thần gặp qua Phụ Hoàng. Huyền Đế cười nói, đứng lên đi. Tạ Phụ Hoàng. Linh Thần sau khi đứng dậy, hướng Toàn Thịnh nhíu lông mày, lên tiếng chào. Toàn công công về lấy vẻ mặt tươi cười. Huyền Đế sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Linh Thần, vừa rồi chấm nghe một chút, đại huyền cũng là ở trên lưng ngựa tạo dựng lên, khai quốc sơ kỳ, thế cục bất ổn, dân tâm hoảng sợ, cho nên Thái Tổ Hoàng Đế hạ chỉ xây dựng Thiền Tâm Chùa, ý tứ là đỉnh chiến hưng nhân, nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy này đến trấn an dân tâm. Thiền Tâm Chùa ba cái chữ chính là Thái Tổ Hoàng Đế tự tay viết, cho nên Thiền Tâm Chùa tại toàn bộ đại huyền trong Phật môn có địa vị vô cùng quan trọng. Việc này liên lụy đến Thiền Tâm Chùa, lại dính đến Phật môn chúng tăng, đích xác có chút khó giải quyết, xử lý không tốt, nghĩ đến Hoài An hiện tại cũng rất khó khăn. Chỉ là Thái Tổ Hoàng Đế tự tay viết Thiền Tâm Chùa ba cái chữ, liền có thể nhường hoàng thất tử đệ kiêng kỵ ba phần, sơ sót một cái, trên sử sách liền sẽ lưu lại bất trung bất hiếu tiếng xấu. Linh Thần cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, đừng nói chỉ là Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại ba cái chữ, liền xem như Thái Tổ Hoàng Đế. Ngậm miệng. Huyền Đế quát lớn một tiếng, tiểu tử thối, ngươi dự định nói cái gì hôn trướng lời nói? Toàn công công một chán mồ hôi lạnh, nếu như không phải Thái Thượng Hoàng ngăn cản, Linh Thần tuyệt đối sẽ nói ra nghịch thiên ngôn luận đến. Linh Thần ngược cười, nếu như không phải Huyền Đế ngăn lại, hắn vừa rồi muốn nói coi như Thái Tổ Hoàng Đế chôn tại Thiền Tâm Chùa, hắn liền chùa mang mộ phần cùng một chỗ cho mình. Ta là muốn nói, nếu như Thái Tổ Hoàng Đế biết hắn tự tay viết, tự tay xây Thiền Tâm Chùa như thế hôn trướng, nhất định sẽ tức giận đến theo hoàng lang leo ra, đem những này vật bẩn thỉu kéo vào địa ngục đi. Huyền Đế, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi dự định làm sao đối phó những người này? Linh Thần đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn xem Huyền Đế, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Huyền Đế trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, cảnh giác nói, tiểu tử thối, ngươi nhìn như vậy chấm làm gì? Chương 1780, để bọn hắn biết như thế nào thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Chương 1780, để bọn hắn biết như thế nào thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Linh thần cười híp mắt nhìn xem huyền đế, nói, phụ hoàng, nhi thần hậu thiên liền muốn ra biển, phát binh chiêu hòa. Cho nên Phật môn vòng vây cửa cung, quân bán nước trên nhảy dưới tránh muốn ngăn cản nhi thần diệt chiêu hòa chuyện này, nên do ai đi giải quyết? Huyền đế suy tư một chút, trầm giọng nói, chấm vừa rồi nói, thiền tâm chùa ba chữ này là thái tổ hoàng đế tự tay viết, hoàng thất tử đệ xử lý đều sẽ kiêng kỵ ba phần, đây chính là vấn đề. Hoài An đăng cơ thời gian không ngắn, thế nhưng không có cái gì có thể lấy ra được công tích, nếu là trực tiếp chấn áp thô bạo, chắc chắn gây nên đại loạn. Chấm suy tư một chút, bây giờ chỉ có chấm tự mình ra mặt. Linh thần nhịn không được cười. Cái kia phụ hoàng dự định giải quyết như thế nào? Huyền đế sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, chấm mặc dù không thích giết chóc, nhưng nếu như nguy hiểm đại huyền giang sơn xa tác, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Vòng vây cửa cung, kích động dân chúng, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Linh thần nói, phụ hoàng, bởi vì nhi thần nguyên nhân, Hoài An đăng cơ lâu như vậy, một mực khó có hành động, chuyện lần này liền giao cho nàng xử lý đi. Một đời đế vương, trên tay trung binh là muốn nhuốm máu, không phải người khác còn tưởng rằng nàng mềm yếu có thể bắt nạt. Nhất định phải làm cho những cái kia dụng ý khó dò người biết, như thế nào thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Huyền đế khẽ gật đầu, mười phần tán thành Linh thần lời nói, đời này của hắn cũng là bởi vì không thích giết chóc, nhường người cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt, dẫn đến hắn cầm quyền hậu kỳ đại huyền nhiều tai nạn. Muốn giang sơn vững chắc, liền phải ân uy tịch thi, nhường người vừa kính vừa sợ. Điểm này, võ quốc nữ đế liền làm rất tốt, thường xuyên ngự giá thân trình, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cả côn, dạng này đế vương, đừng nói văn võ bá quan, chính là nước láng giềng làm tiểu động tác đều phải cân nhắc một chút. Ngươi định làm gì? Linh thần tiến đến huyền đế bên hai, hạ giọng nói vài câu. Huyền đế nghe xong, trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, cười nói, còn phải là tiểu tử ngươi, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chớ ngày mai liền lên đường trở lại kinh thành. Linh thần gật đầu. Hôm sau buổi sáng, Thương Châu ngoài thành, Huyền đế muốn về kinh. Lần này, trừ Toàn Thịnh, Tạ Tư Vũ, ảnh vệ bên ngoài, còn nhiều ra không ít người, tỉ như Lâm Anh, Nguyệt Tòng Vân, Tiêu Nhan Tịch, các nàng đều sẽ hộ tống Huyền đế hồi kinh. Huyền đế một mặt không bỏ nhìn xem Linh thần, hắn biết rõ, lần này phân biệt thời gian sẽ rất lâu, Linh thần tiến về Chiêu Hòa, ngắn thì 1-2 năm, lâu là mấy năm, lần này không chỉ là tiến công, mà là muốn để Chiêu Hòa vong quốc diệt chủng. Tiểu tử thối, tại bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, phụ hoàng lớn tuổi, cũng đi không được, ngay tại kinh thành chờ ngươi. Đáp ứng phụ hoàng, nhất định phải mau mau trở về, phụ hoàng sợ chờ không được quá lâu. Linh thần căng thẳng trong lòng, vội vàng nói, phụ hoàng, nhi thần đáp ứng ngươi mau chóng trở về, ngươi nhưng nhất định phải chờ ta. Huyền đế khẽ gật đầu, quay đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau khỏe mắt. Linh thần cười tiến lên cho hắn một cái to lớn ôm, phụ hoàng, diệt Chiêu Hỏa là chuyện tốt, hẳn là cao hứng mới là, Chiêu Hỏa vong quốc diệt chủng, có thể bảo vệ đại huyền trăm năm không lo. Huyền đế thật sâu thở dài, vỗ vỗ Linh thần phía sau lưng, chớ gần nhất thường xuyên có thể nhớ tới mới gặp ngươi lúc bộ dáng, cái kia quần áo tả tơi, còn đến run lẩy bẩy thiếu niên yếu đuối, một cái chớp mắt liền lớn lên, bây giờ có thể bảo hộ chớm, bảo hộ đại huyền. Các ngươi lớn lên, chớ cũng già rồi. Chớ bây giờ không cầu gì khác, chỉ cầu các ngươi đều có thể khỏe mạnh, tiểu tử thối, đừng quên ngươi đáp ứng phụ hoàng, chớ ở kinh thành chờ ngươi trở về. Linh thần lui lại một bước, cười gật đầu, phụ hoàng yên tâm, đến lúc đó nhi thần mang ngọc tỷ truyền quốc trở về gặp ngươi. Nói xong, ánh mắt rơi xuống Toàn Thịnh trên thân, vừa cười vừa nói, lão toàn, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên nghỉ ngơi một chút, không cần chuyện gì đều tự thân đi làm, giao cho phía dưới người đi làm là được. Ngươi nhiệm vụ chính là chiếu cố tốt phụ hoàng cùng chính ngươi, chờ lấy bổn vương trở về cùng ngươi uống rượu đánh cờ nói chuyện phiếm. Toàn công công hốc mắt phím hồng, khẽ gật đầu, vương gia tại bên ngoài cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, gặp chuyện chớ có sốt ruột phát hỏa, cũng không cần xúc động, chờ lão nô trở lại kinh thành, liền chôn lên vài hũ rượu ngon, lão nô trở lấy vương gia trở về cùng một chỗ hưởng dụng. Tốt, chờ bổn vương trở về, chúng ta nhất định phải uống thật sảng khoái. Linh thần nói xong, nhìn về phía Tạ Tư Vũ, trêu ghẹo nói, Tạ sư minh, đừng cả ngày lên cao bỏ thấp, ngươi cùng hoa nữ hiệp thành hôn thời gian cũng không ngắn, hy vọng chờ ta theo Chiêu Hòa trở về, các ngươi đã ôm vào hải tử. Tạ Tư Vũ một mặt lãnh khốc, chúng ta không có ý định muốn hải tử, phiền phức. Linh thần cười nói, Tạ sư minh, ngươi việc này làm được liền không khốc. Không có hải tử trăm năm về sau ngươi chết rồi chôn chỗ nào cũng không biết. Tạ Tư Vũ nói, có hải tử, chết rồi về sau biết chôn chỗ nào là có thể phục sinh sao? Linh thần há to miệng, trực tiếp bị làm trầm mặc. Sau một lát mới lên tiếng, không thể phục sinh, nhưng có thể trường sinh. Tạ Tư Vũ kinh ngạc, trường sinh? Linh thần gật đầu, đem chúng ta huyết mạch kéo dài tiếp, bọn hắn sẽ gánh chịu lấy tinh thần của chúng ta đi lên phía trước, đời đời con cháu vô cùng tận, đây chính là trường sinh. Còn có, loại sự tình này ngươi đến trưng cầu một chút hoa nữ hiệp ý kiến, không thể bởi vì ngươi ngại hài tử phiền phức, liền tước đoạt nàng làm mẫu thân quyền lợi. Kỳ thật ngươi có thể thử một chút, kỳ thật hài tử chơi rất vui, ngươi có thể đem võ công của ngươi, còn có ngươi lanh khốc không hai khí chất đều dạy cho hắn, chờ ngươi lão, hắn chính là trẻ tuổi ngươi. Tạ Tư Vũ suy tư một chút, nói, nghe giống như rất khốc. Linh thần gật đầu, đích xác rất khốc. Vậy ta thử một chút. Linh thần cười gật gật đầu, chợt đem Nguyệt Tòng Vân cùng Tiêu Nhan Tịch gọi vào một bên. Nguyệt tướng quân, lần này sau này trở về, Linh An quân dự bị doanh nhân mã từ ngươi chỉ huy. Linh An quân tướng sĩ cũng đang không ngừng hy sinh, không ngừng bổ sung. Cho nên có cái Linh An quân dự bị doanh, trong đó đều là Linh An quân dự bị nhân viên, các phương diện đều là dựa theo Linh An quân đến huấn luyện. Nguyệt Tòng Vân túi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, "Tiểu Tịch Tịch, tình báo phương diện liền dựa vào ngươi. Muốn bình định lần này sự cố, nhất định phải dựa vào Thái Sơ các tình báo." Tăng nhân vòng vây cửa cùng, có người xúi dục dân chúng vì Chiêu Hòa lên tiếng. "Những người này nhất định phải tìm ra diệt trừ, chẳng thảo trừ tan." Ninh Thần không rõ chi tiết căn dặn hơn nửa ngày. Đưa tiễn Huyền Đế bọn hắn, Ninh Thần trở lại phủ thành chủ, trong lòng vắng vẻ, quay đầu nhìn về phía nốc ngực nước trà Phùng Kỳ Chính, trêu ghẹo nói, "Lão Phùng, ngươi vất vả nhiều ngày như vậy, trồng lên không có." Phùng Kỳ Chính đem trong chén trà uống sạch trà, đem lấy chén lá trà rót vào trong miệng, một bên ngai một bên lòng tin tràn đầy nói, "Nhất định phải." "Tự tin như vậy?" "Đó là đương nhiên, ta mấy ngày nay cũng không xuống giường." Ninh Thần lắc đầu bật cười, "Thật sự là gia súc a." Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc, sau đó quỷ mê ngày mắt nói, "Ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi Chiêu Hòa, muốn không đêm nay giáo phường sở. Chúng ta thế nhưng là rất lâu không có đi. Chương 1781, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Chương 1781, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du." Ninh Thần cùng Phan Ngọc Thành cùng nhau nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, trong lòng khiếp sợ đồng thời không quên thầm mắng một câu gia súc. Ninh Thần nhịn không được nói, "Ngươi thật giả, liên tục nhiều ngày như vậy vùi đầu gian khổ làm ra, hiện tại còn có tinh thần đi giáo phường sở." Phùng Kỳ Chính hai tay mở ra, "Các ngươi không nên đem ta nghĩ cùng cái đồ háo sắc, ta chính là nghĩ đến chúng ta rất lâu không có đi, ngày mai sẽ phải xuất phát đi Chiêu Hòa, ban đêm đi buông lỏng một chút, chỉ là uống trà nghe hát." Phan Ngọc Thành cười nói, "Ngươi liền một tháng tướng quân, vẫn xứng không lên đồ háo sắc bốn chữ này." Ninh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy Lao Phan trong lời nói có hàm ý chúng ta là thật lâu không có cùng đi giáo phường sở tiêu khiển, đã Lao Phùng muốn đi, vậy chúng ta liền bồi hắn đi dạo đi dạo. Phan Ngọc Thành gật đầu, ngày mai sẽ phải xuất phát, đi lần này không biết phải bao lâu. Đã hắn muốn đi, chúng ta liền bồi hắn đi vòng vòng. Phùng Kỳ Chính vào đầu, cảm thấy lời này là lạ, cái gì gọi là hắn muốn đi. Được rồi, không trọng yếu, đi là được rồi. Đêm đó, ba người đi tới giáo phường sở. Bây giờ là mùa đông, cái này đến ban đêm, náo nhiệt nhất là thuộc Yên Hoa Liễu Hạng chi địa. Các cô nương xuyên tị tần thị hiện, nên đón mang đến, tiếng cười cười nói nói. Ninh Thần đột nhiên nghĩ đến tiếp trước nghe tới một câu, nói là cô nương không phải dùng để truy, mà là dùng để điểm. Người hao phí một tháng tiền lương, lại là mời ăn cơm, lại là tặng quà, cuối cùng liên thủ đều sở không lên, người khác chỉ cần mấy trăm khối liền có thể nhường nàng mở miệng một tiếng lão bản, mở miệng một tiếng đại ca cho chính mình dựa chân xoa bóp. Lời nói này là có chút cay nghiệt, nhưng cũng không phải là không có khả năng, nhưng thường thường thực tiễn ra chân lý a ba vị khách ra. Ba người vừa tiến đến, trang điểm đậm, dáng vẻ cạnh cỡ mụ tú bà nhiệt tình tiến lên đón. Ba vị khách ra có quen thuộc cô nương sao? Có cần hay không nô ra giúp các ngươi giới thiệu mấy cái, cam đoan khách ra hài lòng. Mụ tú bà mặt mày hớn hở, trước mắt ba người này khí độ bất phàm, mặc quần áo cũng là thượng đẳng vải vóc, xem xét chính là nhân vật có tiền, dạng này dê béo cũng không thể nhường hắn chạy. Phùng Kỳ Chính một thỏi bạc ném tới, lớn tiếng nói, lầu hai cho ra chọn cái thích hợp nhìn người nghe hát địa phương, thượng hạng rượu chuẩn bị tốt, lại tìm mấy cái mới tới cô nương, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nhìn xem trong tay chiếu nặng thỏi bạc, mụ tú bà cười không khép lại được chân, phận không thể tự mình bồi trước mắt vị gia này. Bất quá, đối phương hẳn là chướng mắt nàng, theo hắn nói chuyện liền có thể nghe được, người này là cái lao giang hồ, kinh nghiệm mười phần. Ba vị khách gia, mời lên lầu. Mụ tú bà lập tức phân phó lớn ấm trà đi chuẩn bị, lại khiến người ta đi tìm cô nương, sau đó tự mình mang Ninh Thần ba người lên lầu. Lầu hai, dựa vào hàng rào địa phương đều bị cách thành nhã tọa, nơi này có thể thấy rõ ràng lầu một tình huống. Lầu một chính giữa có cái đại võ đài, sẽ có ca múa biểu diễn, đây chính là Phùng Kỳ Chính nói thích hợp nhìn người nghe hát chỗ ngồi. Ba người ngồi xuống, rất nhanh, trà bánh rượu lên bàn, mụ tú bà gọi tới ba cái cô nương. Ba cái này cô nương rất trẻ trung, dáng điệu không tệ, châm trà rót rượu, hồng tụ thiêm hương, há miệng mềm nông thì thầm, tất cả đều là lời khen tặng. Ngươi nói chuyện thời điểm, các nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem ngươi, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, ngươi chiếm tiện nghi thời điểm muốn cự còn nên, cảm xúc giá trị cho đầy. Phùng Kỳ Chính bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, gãi gãi đầu thầm nói, kỳ quái, làm sao như thế không dễ chịu đâu? Ta có phải hay không sinh bệnh rồi? Trước kia tại giáo phường sở, chơi suốt cả đêm đều làm không biết mệt, hiện tại chính là cảm giác thiếu chút gì. Ninh Thần cùng Phan Ngọc Thành đối mặt một chút ánh mắt, xem ra tất cả mọi người đồng dạng. Phan Ngọc Thành nói, có thể là thiếu lúc tuổi còn trẻ kích tình, hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên. Gánh vác đồ vật không giống, tâm cảnh khác biệt, tự nhiên cũng liền tìm không thấy trước kia cảm giác. Ninh Thần cười cười, nói, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Ba cái cô nương đồng loạt nhìn về phía Ninh Thần, ánh mắt sáng long lánh, tràn đầy sùng bái. Lần này sùng bái là thật. Một cô nương kích động nói, công tử tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, nghe nói đương kim nhiếp chính vương lối ra chính là thiên cổ tuyệt sướng, công tử chi tài, chỉ sợ là gần với nhiếp chính vương. Câu này từ ngữ ý cảnh thường nhân khó mà với tới, nếu là công tử có thể lưu lại hoàn chỉnh tử, chắc chắn danh khắp thiên hạ. Ninh Thần cười cười, hoàn chỉnh, không nhớ nổi. Lão Phùng, tính tiền, nên trở về. Phùng Kỳ Chính đang muốn mắc bạc, đột nhiên một cô nương phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì một cái bầu rượu hướng thẳng đến bên này mà tới. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, vung ra chén rượu trong tay, phình một tiếng, trực tiếp đánh nát bay tới bầu rượu. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kích thước thấp bé, áo gấm thanh niên, mang mấy cái người mặc trang phục hán tử đi tới, vừa rồi bầu rượu chính là áo gấm thanh niên đập tới. Thanh niên nhìn về phía trên mặt đất mảnh vỡ, ú a một tiếng, phun mùi rượu, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, quái thanh quái điệu nói, thân thủ không tệ a, ngươi cũng đã biết bản thiếu gia cái này bầu rượu chính là tổ truyền chi vật, giá trị liên thành, hiện tại bị ngươi đập nát, ngươi đến ngồi. Ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu? Dám dọa dẫm chúng ta nhìn ngươi là chán sống. Phùng Kỳ chính giận dữ, vén tay áo liền muốn động thủ. Phan Ngọc Thành ngăn lại hắn, nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, bởi vì hắn bây giờ còn chưa thăm dò người thanh niên này vì sao lại đột nhiên gây chuyện. Bình Minh liền muốn phát binh chiêu hòa, lúc này nhất sốt ruột chính là chiêu hòa thám tử cùng những cái kia nhận chó làm chủ quân bán nước, bọn hắn khẳng định gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, vắt hết bóc, tận hết sức lực kéo chậm hắn tiến trình. Người thanh niên này đột nhiên đi lên gây chuyện, là có người sai sự, còn là ngoài ý muốn. Dù sao loại địa phương này, ngư long hỗn tạp, tất cả mọi người uống rượu, phát sinh xung đột quá bình thường. Ninh Thần đang muốn hỏi thăm thanh niên mục đích, đã thấy ánh mắt của hắn rơi xuống bên cạnh mình cô nương trên thân, nổi giận mắng, gai điếu túi, bản thiếu gia tìm ngươi nhiều lần, ngươi không phải đến Quỷ Thủy chính là thân thể khó chịu, bây giờ lại ở trong này bồi tên tiểu bạch kiểm này. Bản thiếu gia nơi nào không bằng hắn rồi? Luận ra thế, cha ta là Tương Châu Diêm Thiết sứ, các ngươi dùng muối, lá trà, than đá bao nhiêu tiền, đều phải cha ta định đoạt. Luận tài phú, cha ta là Diêm Thiết sứ, ngươi cảm thấy bản thiếu gia sẽ thiếu bạc sao? Bản thiếu gia coi trọng ngươi, kia là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, đừng cho mặt không muốn mặt, hôm nay ngươi. Đúng lúc này, Mộ Tú bà nghe tiếng chạy tới. Ai u, đây không phải giả công tử sao? Ai dám chọc chúng ta giả công tử sinh khí, ngài bất giận, ta cho ngươi đến hai cái cô nương hạ chút hỏa. Cái kia áo gấm thanh niên một chỉ Ninh Thần bên người cô nương, lớn tiếng nói, bản thiếu gia liền muốn nàng ngồi, hôm nay không đổi bản thiếu gia, ta cũng làm người ta phá các ngươi cái chỗ chết tiệt này. Ninh Thần bên người cô nương dọa đến thẳng lắc đầu, không ngừng trốn về sau. Nàng sở dĩ không nguyện ý bồi vị này giả công tử, là bởi vì đối phương là cái đồ biến thái, chỉ cần bồi qua vị này giả công tử tỉ muội, đều sẽ bị cha tấn thương tích đời mình. Mà Ninh Thần thì là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là tranh giành tình nhân, hắn cười cười, nhìn về phía Phùng Kỳ chính nói, tính tiền, chúng ta đi. Ngu ngốc, không cho phép đi. Áo gấm thanh niên đột nhiên đẩy ra trước mặt Mụ Tú bà, phun mùi rượu, lớn miệng nói, các ngươi hủy bản thiếu gia gia truyền bầu rượu, liền nghĩ dạng này đi rồi. Chương 1782, đại viện bị thẩm thấu quá lợi hại. Chương 1782, đại viện bị thẩm thấu quá lợi hại. Một câu ngu ngốc, nhường Ninh Thần mấy người dừng bước. Cháu trai này vừa rồi nói chính là chiêu hòa lời nói a. Ninh Thần sắc mặt tâm trầm, Phùng Kỳ chính cũng nghe tới, vậy đã nói rõ hắn không nghe lầm. Ninh Thần nhìn chằm chằm áo gấm thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới ngươi có tài như vậy hoa, chiêu hòa lời nói không tệ a. Giả công tử ánh mắt mê ly, phun mùi rượu, đáp ý nói, kia là tự nhiên, thường xuyên nghe mẹ ta kể, nghe cũng nghe rằng. Công tử. Giả công tử sau lưng hung hăng trang trang điểm trung niên kịp thời mở miệng, ngắt lời hắn, trung niên nhìn về phía Ninh Thần, vị huynh đài này, công tử nhà ta uống nhiều, hầu ngôn loạn ngữ, xin hãy tha lỗi. Mấy vị có thể đi, bữa rượu này chúng ta mời, coi như là buổi tội. Không thể thả bọn họ đi, để bọn hắn thâm hụt tiền thiếu ấm trà, không phải đem bọn hắn toàn bộ bắt được trong đại lao đi. Giả công tử lớn tiếng la hét. Công tử, ngươi uống nhiều, đừng nói. Cái kia trang phục trung niên nhìn về phía Ninh Thần mấy người, mặt mũi tràn đầy hãy náy, mấy vị, thật xin lỗi, công tử nhà ta uống nhiều, còn mời nhiều hơn đảm đương. Ninh Thần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Phan Ngọc Thành, Diêm Thiết Sứ, họ Giả, ngươi biết sao? Phan Ngọc Thành nói, gặp qua một hai lần, vương gia cũng đã gặp, Tương Châu quan trưởng lão nhân, thái thượng hoàng cầm quyền lúc hắn ngay tại Tương Châu, cho tới bây giờ. Đúng rồi, hắn gọi Giả Sùng Chiêu, Tương Châu Diêm Thiết Sứ, hoàng tứ phẩm. Ninh Thần đối với người này không có ấn tượng gì, nhưng hắn biết Diêm Thiết Sứ là cái công việc béo bở, nghe nói cho cái tuần phủ đều không đổi. Diêm Thiết Sứ không chỉ là quản bối cung sát, giống la trà, lương thực chờ, đều thuộc về Diêm Thiết Sứ quản. Mà lại những này quốc hữu chi vật thu thuế đều tại bọn hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Diêm Thiết Sứ từ hộ bộ trực thuộc lãnh đạo, nơi đó thứ sử chi phủ chỉ có vạch tội giám sát chi quyền, không có quản hạt chi quyền, mà lại Diêm Thiết Sứ chức vị không có cố định phẩm cấp, là theo nơi đó thu thuế cùng giàu có trình độ tới sách nổ phân chia. Tỷ như Tú Châu, Linh Châu những này màu mỡ chi địa, Diêm Thiết Sứ có thể làm được tam phẩm. Như Trọng Châu loại kia nơi cằn cỗi, Diêm Thiết Sứ chẳng qua là lục phẩm quan mà thôi. Linh Thần con mắt nhắm lại, Giả Sùng Chiêu, Chiêu Hòa Chiêu. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, theo Thái Thượng Hoàng cầm quyền, đến Duệ Vương phản loạn, lại đến Trương Thiên Luân chạy trốn tới Tương Châu. Tương Châu quan viên là đổi một lứa lại một lứa, cái này Giả Sùng Chiêu có thể làm đến hiện tại, bản lãnh này cũng không bình thường a. Phan Ngọc Thành do dự một chút nói, Trương Thiên Luân về sau Tương Châu quan viên cơ hồ đều đổi, nhưng cũng có một số nhỏ thông qua kiểm tra thẩm tra lưu lại, cái này Giả Sùng Chiêu chính là thứ nhất. Linh Thần trầm giọng nói, cái này liền nói rõ thẩm tra còn chưa đủ cẩn thận. Vị này Giả công tử nói mẫu thân hắn thường xuyên nói chiêu hòa lời nói, không biết chỉ nói là ngu ngốc hai chữ này, còn là tinh thông chiêu hòa lời nói. Duệ Vương lão tặc mưu phản lúc, cái này Tương Châu đều nhanh thành chiêu hòa người hậu hoa biên, bách tính sẽ một đôi lời chiêu hòa lời nói cái này không kỳ quái, nhất là mắng chửi người thô tục, mọi người sẽ càng có hứng thú học. Lão Phan, ngươi hiện tại đi tìm quan khắc, trước cầm xuống Giả Sùng Chiêu, nhất là vị này Giả công tử mẫu thân, từ ngươi tự mình thẩm vấn, trước hừng đông sáng ta muốn câu trả lời. Diêm Thiết Sứ, Tương Châu quốc hữu tài nguyên đều nắm giữ ở trên tay hắn, là địch nhân muốn nhất công hãm một trong những người, nhất định phải tra rõ ràng. Phan Ngọc Thành cúi người, tốt, ta hiện tại liền đi. Uy, uy uy, ngươi đừng đi, thâm hụt tiền thiếu gia ấm trà, ngươi cái con chó đẻ, dám đoạt bản thiếu gia coi trọng nữ nhân. Giả công tử thấy Phan Ngọc Thành muốn đi, hùng hùng hổ hổ không nhường hắn đi. Linh Thần nhíu mày, lão Phan nhanh đi, lão Phùng độc thủ, toàn bộ cầm xuống. Được rồi. Phùng Kỳ chính lên tiếng, ma quyền sát trưởng hướng mấy người đi qua. Cái kia trang phục trung niên thấy thế, vị huynh đài này, ta khuyên ngươi nghĩ lại, vị này chính là Diêm Thiết sứ giả đại nhân công tử, ngươi.
Phanh.
Trả lời hắn chính là Phùng Kỳ Chính một cái thiết quyền. Trang phục trung niên cũng có công phu mang theo, kết quả bị Phùng Kỳ Chính một quyền đệ lật, dãy rủa nửa ngày đều không có bò lên. Vài người khác thấy thế, đồng thời xuất thủ, muốn thừa dịp nhiều người cầm xuống Phùng Kỳ Chính. Nhưng cái này mấy cái thối cá nát tôm, đều không đủ Phùng Kỳ Chính con mắt nhìn, tại mụ tú bà cùng ba cái cô nương trong tiếng thét chói tai, Phùng Kỳ Chính một quyền một cái. Chúng vào Phùng Kỳ Chính một quyền, đừng nghĩ lại bò lên. Mụ tú bà thất kinh nói, hai vị khách gia, các ngươi lần này nhưng gây phiền phải lớn. Linh Thần khoát khoát tay, nói, chúng ta là chi phủ nhà môn quan đại nhân thủ hạng, ngay tại trang một cọc vụ án lớn, cùng mấy người này có quan hệ. Yên tâm, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nghe xong là chi phủ nhà môn người, mụ tú bà lúc này mới yên lòng lại. Linh Thần phân phó Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi đi tìm Tuần Thành Quân, đem những người này mang về chi phủ nhà môn.
Vâng.
Phùng Kỳ Chính rời đi không đầy một lát, mang Tuần Thành Quân người trở về. Theo giáo phường sở đi ra, trên đường trở về, Linh Thần chau mày, liền Phùng Kỳ Chính đều nhìn ra Linh Thần tâm tình vô cùng hỏng bét. Chút chuyện nhỏ như vậy, không đến mức để ngươi sầu thành cái dạng này a. Bình Minh liền muốn xuất binh chiêu hòa, nhanh đi về, còn có thể nghỉ ngơi một hồi, đừng cứ vui. Linh Thần thở dài, lo lắng nói, lão Phùng, đại huyền bị thẩm thấu quá lợi hại, chiêu hòa vong ta đại huyền chi tâm bất tử, cho nên chúng ta nhất định phải diệt chiêu hòa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phùng Kỳ Chính chẳng hề để ý nói, ngươi liền vì chuyện này phiền não a? Cái này có cái gì thật là phiền? Bình Minh liền muốn phát binh chiêu hòa, rất nhanh trên cái thế giới này liền không có chiêu hòa. Linh Thần quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thực cao ước. Hắn vẫn cảm thấy lão Phùng là có đại trí tuệ người, đại sự không hồ đồ, việc nhỏ không so đo, suốt ngày vui tươi hớn hở, giống như cho tới bây giờ không có vì chuyện nào đó xấu qua, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Hắn cười gật gật đầu, nói cũng đúng. Trở lại phủ thành chủ, đã là giờ xỉu. Sáng mai giờ mao xuất phát, còn có thể nghỉ ngơi mấy canh giờ. Giờ mão, Vệ Ưng đánh thức Linh Thần, đây là Linh Thần đã phân phó. Dựa mặt thời điểm, Linh Thần hỏi, lão Phan trở về rồi sao? Vệ Ưng nói, Phan hầu gia giờ dần liền trở lại, thấy vương gia đã nằm ngủ, liền rời đi. Vệ Ưng tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm. Linh Thần nói, lão Phan, mau vào. Phan Ngọc Thành đi đến. Linh Thần nhường Vệ Ưng đi chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện gọi Phùng Kỳ Chính đến, sau đó hỏi, lão Phan, giả sủng chiêu có vấn đề hay không? Phan Ngọc Thành thần sắc nghiêm túc, nói, cái này giả sủng chiêu có vấn đề lớn, hắn tam phòng tiểu thiết vậy mà đều là chiêu hòa người, cái kia giả công tử mẫu thân cũng thế, còn vì giả sủng chiêu sinh hạ hai đứa bé. Tối hôm qua giáo phường sợ thật sự là đi, không phải thật đúng là bắt không được cái này con chuột lớn. Cái này giả sùng chiêu những năm này ăn cây táo rào cây sùng, vì chiêu hỏa cung cấp vật tư không cách nào đánh giá. Trọng yếu nhất chính là nếu không phải tối hôm qua cái kia giả công tử, Minh Xuyên Du Ngũ Lang khả năng liền được cứu đi. Chúng ta đuổi tới giả phủ, trải qua điều tra thẩm vấn, xác định giả sùng chiêu tam phòng tiểu thiếp đều là chiêu hỏa người sự thật, sau đó ta tự mình thẩm vấn. Biết được bọn hắn muốn tại sáng nay, chờ Minh Xuyên Du Ngũ Lang theo chi phủ nha môn được mang đi ra thời điểm động thủ cứu người. Chương 1783, bất diệt chiêu hỏa cuối cùng không còn. Chương 1783, bất diệt chiêu hỏa cuối cùng không còn. Linh Thần sắc mặt khó coi, trong mày trầm giọng nói, lại huyền thật bị thẩm thấu quá lợi hại, không thể đợi thêm, nhất định phải nhanh phát binh chiêu hỏa, chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đối ngoại thuyết pháp là Minh Xuyên Du Ngũ Lang giam giữ tại quân doanh, nhưng địch nhân còn là biết hắn bị giam giữ tại chi phủ nha môn, cái này liền nói rõ chi phủ nha môn cũng bị chiêu hỏa thẩm thấu. Phan Ngọc Thành nói tiếp, giả sùng chiêu cùng hắn ba cái tiểu thiếp, hai đứa con trai đã truy nã quy án. Minh Xuyên Du Ngũ Lang, ta đã nhường người tuần thành ti nhân mã áp giải đến trên thuyền đi, trên đường tái thẩm thẩm, khẳng định còn có thể đào ra không ít vật hữu dụng. Quan đại nhân bên kia cũng đã an bài tốt, chỉ cần cứu Minh Xuyên Du Ngũ Lang người dám lộ diện, cũng đừng nghĩ chạy. Linh Thần nhíu mày hỏi, giả sùng chiêu phía sau khẳng định còn có người, hỏi ra sao? Phan Ngọc Thành nói, thời gian vội vàng, không có thẩm vấn như vậy mảnh, còn lại giao cho quan đại nhân. Linh Thần trầm ngâm một lát, đứng lên nói, đi, thuận đường đi chi phủ nhà môn một chuyến. Đúng lúc này, Vệ Ưng bưng điểm tâm đi đến, đi theo phía sau hà hơi không nớt Phùng Kỳ Chính. Linh Thần lúc này cũng không đoái hoài tới ăn cơm, bắt cái bánh bao kẹp một chút dưa muối, vừa đi vừa ăn. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính học theo. Một đoàn người đi tới chi phủ nha môn. Phủ nha cổng vết máu loang lổ, đầy đất mũi tên, xem ra vừa trải qua một trận đại chiến. Nghe nói Linh Thần đến, quan khắc đội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, tình huống thế nào? Quan khắc túi người nói, may mắn tuần thành ti người hỗ trợ, cường đạo hết thảy 23 người, chết rồi 7 cái, còn lại đều bị bắt, hạ quan đang định thẩm vấn. Linh Thần phất phất tay, lui tả hữu. Quan đại nhân, bổn vương có thể tin người sao? Quan khắc không hiểu nhìn xem Linh Thần, hạ quan không rõ vương gia ý tứ. Đại viên bị thẩm thấu quá lợi hại, từ quan phủ cho tới người buôn bán nhỏ, nhất là Tương Châu, chiêu hòa thám tử, nhận chó làm chủ quần bán nước quá nhiều, bọn hắn trên nhảy dưới tránh, muốn ngăn cản bổn vương ra biển. Bổn vương không có thời gian xử lý những người này, nhưng những người này cần xử lý, ngươi có thể rõ ràng ý tứ của bản vương sao? Quan khác rõ ràng, Linh Thần ý tứ là hỏi hắn là trung là gian, có thể hay không tin. Hắn túi người ôm quyền, hạ quan không dám nói mình tuyệt đối công chính liêm minh, thanh liêm như nước, nhưng tại trái phải rõ ràng trên vấn đề, chưa từng dám quên chính mình là đại người, vương gia có thể tin tưởng hạ quan. Hạ quan cũng sẽ không để vương gia thất vọng. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, "Tốt, bổn vương tin ngươi. Quan đại nhân, Tương Châu cần một trận đại thanh tẩy, những bọn gian tế kia chó săn nhất định phải chạm thảo trừ căn, bổn vương không muốn đem sĩ nhóm ở phía trước dục huyết phân chiến, phía sau có người cản trở, lâm đao. Gần nhất giúp Chiêu Hòa người kêu oan xuất sinh đặc biệt nhiều, những người này giữ lại không được, ta không muốn đem sĩ nhóm dục huyết phân chiến, bảo vệ quốc gia, cuối cùng bị những này ngôn luận buồn lòng. Quan khác gật đầu, toàn tức nói, vương gia, lại bộ hàng năm đều sẽ đối với quan viên thẩm tra kiểm tra, giả sùng chiêu ẩn tàng như thế sâu, một mực không có bị bắt tới, chỉ bằng chính hắn là làm không được. Linh thần ánh mắt co rụt lại, ngươi là nói sau lưng của hắn còn có đại lão hổ?
Vâng.
Linh thần nghiêm nghị nói, nghiêm thẩm giả sùng chiêu, tìm hiểu nguồn gốc, như gặp được chuyện không giải quyết được, cho phép ngươi lấy bổn vương danh nghĩa làm việc. Một câu, lão hổ muốn đánh, con rồi cũng muốn đập. Đa tạ vương gia tín nhiệm, có vương gia câu nói này, vậy hạ quan coi như buông tay buông chân làm. Chờ vương gia trở về, cam đoan tương châu là sạch sẽ. Linh thần gật đầu cười, không còn sớm sủa, bổn vương nên xuất phát. Quan đại nhân, tương châu liền giao cho ngươi, thẩm mẫn thẩm đại nhân ngay tại ngoài thành trên núi nhìn xem, chúng ta không thể để cho hắn thất vọng a. Quan khắc nặng nề mà gật gật đầu. Có quan khắc hứa hẹn, Linh thần lúc này mới yên tâm, quay đầu ngựa lại, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe quan khắc nói, vương gia chờ một lát. Linh thần quay đầu nhìn xem hắn. Quan khắc bước nhanh về phía trước, từ trong ngực lấy ra một phần cuốn lên bài dầu, kém chút liền quên, Phan Hầu gia sau khi đi, hạ quan tiếp lấy thẩm vấn giả sùng chiêu, được đến cái này. Linh thần mở ra, vậy mà là một bức trên biển bản đồ, họa rất thô ráp. Quan khắc nói, giả sùng chiêu lợi dụng chức vụ chi tiện, vì chiêu hỏa cung cấp không ít vật tư. Vương gia mời xem trên bản đồ cái này gọi hải điếu đảo địa phương, lâu dài chiếm cứ một đám hải tặc, kỳ thật những hải tặc này đều là chiêu hỏa quân nhân. Bọn hắn làm bộ hải tặc, xuất quỷ nhập thần, kỳ thật chân chính mục đích là vì trở đi giả sùng chiêu chuẩn bị vật tư. Theo giả sùng chiêu bàn giao, đoạn thời gian trước, bọn hắn trở đi một nhóm lớn vật tư, vương gia nếu là đi ngang qua có thể đi xem một chút. Linh thần thu hồi bản đồ, khẽ gật đầu. Hắn hiện tại còn không biết, phần bản đồ này, ngày sau sẽ giúp bên trên đại ân. Buồn vương đi, quan đại nhân, tương châu giao cho ngươi. Quan khác túi người, cùng tiễn vương gia. Giá, giá, giá. Linh thần bọn người, phóng ngựa chạy như điên, đón gió lạnh thẳng đến bờ biển. Bọn hắn đuổi tới bến cảng, đã tới gần giữa trưa. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thuyền hơn 100 chiếc, mang giáp mấy vạn người. Bến cảng, chiến kỳ bay phần phật theo gió. Hơn 300 chiếc chiến thuyền hàng ngũ trên biển, ánh mắt quét qua đen nghịt một mảnh, đầu thuyền các tướng sĩ giáp trụ hiện ra hàn quang lạnh lẽo, hải lãng đập thân tàu, oanh minh không ngớt. Mỗi chiếc chiến thuyền phân phối 300 người, chiếm cứ 200 chiếc chiến thuyền, còn lại 150 chiếc chiến thuyền tất cả đều là vật tư thuyền. Lần này tiến về Chiêu Hòa, hết thảy 60,000 đại quân, chỉ có điều tạm thời là 50,000 người, bởi vì có một vạn người từ Ngô Thiết Trụ dẫn đầu, trước một bước đi kỳ kính đảo. Viên Long, Lôi An, Thề Nguyên Trung bọn người đã sớm chờ lấy. Nhìn thấy Linh Thần phóng ngựa mà đến, đội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần tung người xuống ngựa, giơ tay lên một cái, trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh Thần hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Lôi An túi người nói, về vương gia, vạn sự sẵn sàng. Linh Thần nhìn xem hành cửa hàng mặt biển chiến thuyền, hào tình vạn trượng, ánh mắt kịch liệt ba động, hắn trông mong một ngày này quá lâu, một ngày này rốt cuộc đến. Hắn nhịn không được lên tiếng giống to, mênh mông rộng biển tiếp vân tiêu, sóng quyển gió phá vỡ trăm trượng chiều. Vượt qua Đông Hải ba vạn dặm, một khi phá thành anh một tuyệt. Tư thế hào hùng lung trang vượng, chớ quên quốc sĩ an ủi anh liệt. Trước trận tận bố quân giặc thủ, ngựa đạp chiêu hỏa ngắm anh đào hoa. Viên Long bọn người chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Chúng tướng sĩ chiến ý dâng cao, khí thế như hồng. Lôi An hỏi, vương gia, bài thơ này tên gọi là gì? Linh Thần suy tư một chút, nói, liền gọi bất diệt chiêu hỏa cuối cùng không còn. Lôi An nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, treo kẹo nói, Phùng tướng quân văn võ song toàn, lúc này không đến một bài khích lệ lòng người thơ sao? Phùng Kỳ Chính giật mình, sau đó nói, là nên đến một bài, các ngươi đợi một chút, nhường ta ngẫm lại. Linh Thần cười nói, lập tức xuất phát, đừng chậm trễ giờ lành. Chậm trễ không được. Chậm trễ không được, các ngươi chớ quấy rầy ta, ảnh hưởng ta phát huy. Mọi người thấy Phùng Kỳ Chính nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được bèn nhìn nhỏ cười. Chương 1784, thơ ma Phùng Kỳ Chính. Chương 1784, thơ ma Phùng Kỳ Chính có. Phùng Kỳ Chính đột nhiên nói. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lôi An nói, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, hai tay chống nạnh nói, cũng liền các ngươi dạng này thô tục vũ phu cảm thấy làm thơ rất khó. Đối với ta cùng vương gia loại này văn võ song toàn người mà nói, làm thơ cùng ăn cơm uống nước đơn giản, là nhất không đáng khoe khoang ưu điểm. Đám người nhao nhao mắt trợn trắng, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên, bọn hắn ngược lại thành thô tục vũ phu. Viên Long nói, vậy liền để chúng ta thưởng thức một chút. Phùng Kỳ Chính trừng mắt, quả nhiên là thô tục vũ phu, nói chuyện chính là không xuôi tai. Viên Long gật đầu, một mặt nghi hoặc, ta nói sai cái gì sao? Linh Thần vừa cười vừa nói, đến, tiếp xuống nhường chúng ta thưởng thức một chút, đại huyền thơ mà, văn võ song toàn, huyền vũ thành đệ nhất đầu gà Phùng đại thông minh tuyệt thế kiệt tác, mọi người vỗ tay. Linh Thần nói xong, dẫn đầu vỗ tay, những người khác bị ép kinh doanh. Phùng Kỳ Chính một cái mặt đen cười cùng nở rộ hoa cúc. Trừng mắt liếc Viên Long, nói, ngươi nhìn một cái người ta bưng ra, dáng dấp đẹp trai, nói chuyện lại dễ nghe. Nhìn lại một chút ngươi, thô tục vũ phu, nhiều niệm điểm sách đi. Viên Long. Linh Thần cười mắng, được rồi, đừng nói nhảm, dài dòng nữa thật muốn chậm trễ giờ lành. Tốt, vậy liền để các ngươi thưởng thức một chút ta tuyệt thế kiệt tác. Phùng Kỳ Chính tiến lên hai bước, hai tay chống nạnh, ngóc đầu lên lớn tiếng nói, 60,000 binh sĩ phó chiêu hỏa, chấp thương vung đao giết tặc bận điệu. Linh Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, có tiến bộ à? Mặc dù bằng chắc không cướp, nhưng dùng từ so cái gì cô nương cái mông trắng như tuyết có thể giảm cứu nhiều. A, Phùng Kỳ chính cái này như sấm rền chữ tình một a, đem linh thần mấy người dọa khẽ run rẩy. Ngay sau đó, chỉ nghe Phùng Kỳ chính thanh âm tăng lên, trước dùng hỏa pháo đánh trả hắn, lại dùng trường thương chơi mẹ hắn. Mỹ nhân tuyệt thế quy vương gia, người quái dị đều thuộc về Vi Long. Vương gia chọn xong ta lại chọn, còn lại đều cho các ngươi. Đám người cái chán dây đen là từng đầu ra bên ngoài bước lên. Viên Long trong lòng tự đủ, dựa vào cái gì người quái dị đều cho ta? Người này cũng quá mang thủ, không phải liền là hắn nói chuyện trước không có ở phía trước thêm cái gì đại huyền thơ ma những cái kia danh hiệu sao? Lôi An bọn người cũng không nguyện ý, mặc dù bọn hắn đều không phải đồ háo sắc, vương gia chọn trước bọn hắn không có ý kiến, dựa vào cái gì vương gia chọn xong ngươi Phùng Kỳ chính chọn? Còn lại mới là bọn hắn. Lôi An nhịn không được nói, cái này cũng gọi thơ. Phùng Kỳ chính trừng mắt, tại sao không gọi thơ rồi? Vương gia nói, ta là Tả Thực phái. Người cái thô tục vũ phu, ngươi hiểu thơ sao? Lôi An. Phùng Kỳ chính một mặt chờ mong nhìn xem Linh Thần, vương gia, những này kẻ thô lỗ cũng đều không hiểu thưởng thức, ngươi cho phê bình phê bình. Ê! Linh Thần trong lòng tự nhủ, đây không phải làm khó ta hổ béo sao? Suy tư một chút nói, ngươi bài thơ này rất tả thực, chữ chữ châu ngọc, tràn ngập linh khí, dùng từ vận câu nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, thật có thể nói là bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần. Thơ hay thơ hay, tuyệt đối là một bài đáng giá truyền thừa ngàn năm, cung cấp hậu nhân học tập cúng bái truyền thế kiệt tác. Phùng Kỳ chính lập tức cái eo thẳng tắp như tiêu thường, ngẩng cao lên đầu, dùng lỗ mũi nhìn Viên Long mấy người, tiêu ngạo không ai bị nổi. Đám người lại lặng lẽ cho Ninh Thần giơ ngón tay cái lên, còn phải là vương gia à, cao, thực tế là cao. Cái này phá thơ đều có thể khen ra bông hoa đến. Ninh Thần cố nén cười, mở miệng nói, thời điểm không sai biệt lắm, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Có mặt tướng, lên thuyền, xuất phát. Vâng. Viên Long bọn người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đợi Ninh Thần lên thuyền, chống trận gióng lên. Chuyến này, vô nhân tướng đưa. Tương Châu lớn nhỏ quan viên lúc đầu muốn tới đưa, nhưng bị Ninh Thần cự tuyệt. Ninh Thần nói cho bọn hắn, không cần đưa, chờ bọn hắn khải hoàn tới đón là được. Hơn 300 chiếc chiến thuyền chậm rãi bắt đầu chuyển động, lái về phía Chiêu Hòa. Ninh Thần đứng ở đầu thuyền, chống kiếm, quần áo bay phần phật theo gió, thần sắc khó nén kích động. Lần này thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, biển cả mối hận suốt đời, chí diện Chiêu Hòa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái Ninh Thần ở trên biển đã trôi một tháng. Thật sự là liền lão thiên cũng đang giúp bọn hắn. Một tháng này, thuận buồm xuôi gió, cũng không có gặp được phiền phức, hết thảy thuận lợi. Trên bong tàu, Ninh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính ba người, ngay tại thưởng thức mặt trời lặn tà dương. Ninh Thần đột nhiên cười nói, cảnh tượng này có chút quen thuộc à, giống như đánh xong thường thừa doãn, thu phục Mãng Châu về sau, chúng ta theo Linh Châu đi thuyền hồi kinh phục mệnh thời điểm, cũng là cảnh tượng như vậy. Phan Ngọc Thành cảm khái, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đều 10 năm. Phùng Kỳ chính reo lên, ta nhớ được lần kia, ta cùng thủ lĩnh bị mê choáng, chứa ở trong dương chôn tại bãi Tha Ma, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều tại cái kia phá trong dương, nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta khẳng định chết đuối cất đái bên trong. Ngậm miệng, ta cùng vương gia nói không phải lần kia. Phan Ngọc Thành mặt đen lên nói, đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, kia là lần nào? Được rồi, chúng ta còn là câu cá đi. Phan Ngọc Thành cứng nhắc nói sang chuyện khác. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, chúng ta còn là tâm sự ngươi bị chứa ở trong dương sự tình a. Bọn hắn ở trên biển một tháng, Linh Thần cảm giác chính mình cũng sắp biến thành cá mặn, toàn thân đều là biển mùi tanh, cũng bị ướp thấu như vậy, chỗ nào còn có tâm tư câu cá. Phan Ngọc Thành, kỳ thật ta một mực có chuyện này muốn hỏi ngươi. Linh Thần nói, ngươi nói. Diệt Chiêu Hòa, các nước thần phục, tứ hải thái bình, ngươi có hay không kế hoạch nghỉ một chút? Ngươi những năm này quá mệt mỏi, 16 tuổi mang binh, nhoán một cái mười mấy năm, nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, không có một khắc nghỉ ngơi, cũng không có vì chính mình sống qua. Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành, đột nhiên cười. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đang chăm chú ta bay có cao hay không, ngươi là cái thứ hai hỏi ta có mệnh hay không người. Cái thứ nhất là ai? Vũ Điệp. Phan Ngọc Thành cười nói, vậy ngươi đến cùng có mệnh hay không? Mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cho nên, Diệp Chiêu Hòa, lại vì đại huyền kéo dài tính mạng trăm năm, chờ trở về ta liền ẩn lui, về sau 3 năm chi kỷ, hồng nhan làm bạn, du sơn ngoạn thủy, thế gian đã không còn đại huyền nhiếp chính vương, chỉ có Tiêu Giao tứ công tử. Phan Ngọc Thành nói, mang lên ta. Phùng Kỳ chính vội vàng nói, còn có ta, còn có ta. Người đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Linh Thần vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên, hai đời huynh đệ, làm sao vứt bỏ. Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, hai đời huynh đệ, có ý tứ gì? Không đợi Linh Thần giải thích, chỉ nghe Phùng Kỳ chính reo lên, Linh Thần ý tứ là kiếp sau còn muốn cùng chúng ta làm huynh đệ. Nhưng mà hai đời huynh đệ làm sao đủ? Chúng ta muốn làm 10 thế, 100 đời. Không không không, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều là huynh đệ. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Linh Thần cười to, tốt, vậy chúng ta nhưng nói xong, đời đời kiếp kiếp đều là huynh đệ. Đúng lúc này, Hải Phong chạy tới, hành lễ rồi nói ra, khởi bẩm vương gia, lại có 2 ngày liền có thể đến Kỳ Kính đảo. Linh Thần suy tư một chút nói, phái ra thủy ngư, điều khiển trinh sát trước thuyền đi điều tra. Vâng. Chương 1785, nên là thanh toán thời điểm chương 1785, nên là thanh toán thời điểm Linh Thần bên này ở trên biển trôi, đại huyền kinh thành cũng là một đống chuyện phiền toái. Chúng tăng vòng vây cửa cung, vì Chiêu Hòa nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Có người đang điên cuồng bôi đen Linh Thần, nói hắn phát rồ, khát máu thành tính. Đồng thời không tiếp dư lực vì Chiêu Hòa tẩy trắng. Chính như Linh Thần nói tới, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Tranh đấu giành thiên hạ, mục tiêu minh xác, mặc kệ đối phương là chính diện cứng rắn hay là dùng âm mưu quỷ kế, ngươi tối thiểu nhất biết mục tiêu là ai. Thủ giang sơn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trừ ngoại địch còn có nội tặc, ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng, mà lại có rất nhiều không nhìn thấy địch nhân ở trong tối bên trong hoạt động. Một câu, đại viện bị thẩm thấu quá lợi hại, ăn cây táo rào cây sùng, nhận chó làm chủ, bán nước cầu vinh, cầu tạm toái quá nhiều. Bây giờ, tuân hướng kinh thành hòa thượng càng ngày càng nhiều, trước cửa cung tăng nhân đã đạt tới hơn ngàn số lượng. Thiền tâm tự chủ cầm tuệ năng lớn thiền sư, mang theo một đám cao tăng, an vị tại cao 2 mét trồng tuổi bên trên, tùy thời chuẩn bị nhóm lửa tự thiêu, lấy cái chết làm do ý chí. Trung quanh hơn ngàn tăng chúng, ngựa đạp tuyết, vòng vây cửa cung. Cái này đã ảnh hưởng đến văn võ bá quan vào triều, quốc chính vận chuyển. Mà lại, thiên hạ bách tính, trung quanh mấy cái quốc gia, đều tại nhìn chằm chằm đại huyền hoàng cung. Linh thần đã ra biển, bọn hắn muốn nhìn một chút đại huyền tiểu hoàng đế xử lý như thế nào chuyện này. Đại huyền ghi chép trong danh sách tăng chúng liền có 30,000, còn không tính không có ghi chép trong danh sách, mà lại là từ thiền tâm chùa dắt đầu. Thiền tâm chùa ba cái chữ là từ khai quốc hoàng đế tự tay viết, cái này không chỉ liên lụy đến thái tổ hoàng đế, hơn nữa còn liên lụy đến thần Phật cùng vô số người tín ngưỡng. Chuyện này không thể bảo là không khó giải quyết, một cái xử lý không tốt liền sẽ gây nên đại loạn. Càng nghĩ, giống như chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là trả lại kê biên tài sản Phật môn ruộng đất, đồng thời khôi phục bọn hắn đặc quyền, có thể không nộp thuế. Nếu như Ninh thần tại, sự tình có lẽ còn có cái khác giải quyết chi pháp. Nhưng hôm nay Ninh thần cũng không biết ở đâu. Đại nguyên tiểu hoàng đế trừ nhượng bộ, giống như không có những biện pháp khác, cũng không thể chọc cho thiên hạ khiển trách, diệt thiên hạ chúng tăng a. Sáng sớm, trên Kim Loan điện. Bệ hạ, chúng tăng hướng thiện, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vòng vây cửa cùng, thần đề nghị đem ruộng đất trả lại, miễn đi hắn thu thuế. Bệ hạ, theo thái tổ hoàng đế bắt đầu, Phật môn liền không nộp thuế, cái này đột nhiên để bọn hắn nộp thuế, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Khởi bẩm bệ hạ, thiền tâm chùa tuệ năng lớn thiền sư chính là nghe tiếng đại huyền đắc đạo cao tăng, mà lại thiền tâm chùa ba cái chữ chính là thái tổ hoàng đế chỗ sách, không bằng chúng ta lui một bước, như hắn thật nhóm lửa tự thiêu, sợ đối với bệ hạ uy nghiêm có hại. Trên long ỷ, một thân long bảo, mà không thay đổi nhìn xem phía dưới ngôn quan ngự sự, đem bọn hắn từng cái ghi tạc trong lòng. Lúc này, Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, bám thân nói, bệ hạ, chớ có nghe những chuyên gia này vô tri chi ngôn, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, liền xem như đắc đạo cao tăng, cũng là đại huyền quan dân, há có vòng vây cửa cung đạo lý. Huống chi, cái này nào giống một cái đắc đạo cao tăng có thể làm được đến sự tình. Chuyên gia hai chữ, đem một đám ngôn quan ngự sử cái mũi đều tức điên. Bọn hắn hiện tại đã biết hai chữ này ý tứ, bởi vì Ninh thần giải thích qua. Chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, ăn người cơm không làm nhân sự, cái rắm cũng đều không hiểu, thích hoa tay múa chân, chuyên môn hại người không lợi mình một đám người. Tổng kết xuống tới chính là chuyên nghiệp chuyện làm rất nói nhảm chuyện làm rất chuyên nghiệp. Mà lại Ninh thần còn nặng cương điệu, phàm là đưa ra phản nhân loại đề nghị, có hại bách tính lợi ích, xúi dục bách tính cùng triều đình đối lập chuyên gia, trực tiếp truy nã nghiêm tra, khẳng định là quân bán nước, trực tiếp chặt cũng sẽ không có một cái oan uổng. Ninh thần bây giờ rất ít ở kinh thành, nhưng là Lệ Chí Hành những này lao đăng cùng Ninh thần hoàn toàn là một cái đức hạnh, động một chút lại mắng bọn hắn là chuyên gia. Không đợi ngôn quan ngự sử phản bác, Kỷ Minh thần ra khỏi hàng, túi người nói, vậy hạ, đại huyền giang sơn vững chắc, dựa vào là vương gia, là đại huyền dục huyết phấn chiến tướng sĩ, không phải cái gọi là thần phận, cũng không phải những cái kia tăng chúng, không thể bởi vì thiền tâm chùa ba cái chữ là thái tổ hoàng đế chỗ sách, liền mặc cho những người kia làm cản. Phùng Cao Kiệt theo sát lấy ra khỏi hàng, vậy hạ, thần đồng ý Lệ đại nhân cùng Kỷ đại nhân thuyết pháp, nhìn chung lịch sử, đều không có những này chết trọng. Đều không có hòa thượng vòng vây cửa cung tiền lệ. Bọn hắn đây là đang uy hiếp bệ hạ, đây là mưu phản, tội không dung xá, hắn tâm đang chém. Phùng đại nhân lời nói sai rồi, có câu lời nói thật tốt, quan bức dân phản, dân. Một cái ngôn quan đứng ra phản bác, nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị Phùng Cao Kiệt cho đối trở về, làm cản, ngươi là muốn nói những hòa thượng kia vòng vây cửa cung là triều đình buộc bọn họ. Ngươi đây là đang trách cứ bệ hạ sao? Bọn hắn là dân sao? Không làm sản xuất, không sự tình lao động, trăng trận vơ vét của cải, vòng tiền vòng, nhường chân chính dân thành bọn hắn tá điển. Lui 10,000 bước, bọn hắn là dân, cái dạng gì dân dám vòng vây cửa cung? Bản quan chỉ biết, làm ra loại sự tình này, trừ ác ôn chính là phản quân. Vị đại nhân này, ngươi đến nói một chút, triều đình là bức bách bọn hắn, còn là áp bách bọn hắn rồi. Chỉ là tịch thu bọn hắn phi pháp được, cái này có sai sao? Cái sau bị Phùng Cao Kiệt đối ấp úng nửa ngày, một câu đều nói không nên lời, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Phùng Cao Kiệt chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, ngấm ngầm hại người, ám chỉ chư vị đại nhân, những người kia vòng vây cửa cung là bệ hạ bức bách bố trí, tâm hắn đáng chết, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đụng vào chuột mũ trừ tới, cái sau kèm chút không có hủ chết, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, bệ hạ mình dám, thần tuyệt không ý này, đây đều là Phùng đại nhân phán đoán chi tử, cầu bệ hạ khai ân. An đế mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Một lát sau mới chậm rãi nói, xem ra chấm bình thường đối với các ngươi quá nhân tử, nhường các ngươi dám ngay ở chấm mặt bố trí chấm. Người tới, đào đi hắn triều phục, đánh vào giám sát sở, nhường cảnh kinh thật tốt thầm thầm, những lời này là chính hắn ý tứ, còn là phía sau có người sai sự. Vâng. Nhiếp Lương linh chỉ, hướng ngoài điện với tay, tiến đến bốn cái ngự tiền thị vệ. Bệ hạ tha mạng, thần tuyệt không ý này, thần là oan uổng, cầu bệ hạ khai ân a. Trên triều đình, ngươi lửa ta gạt, nguy hiểm vạn phần, nói chuyện làm việc nhất định phải giọt nước không lọt, một khi bị kẻ thù chính trị bắt được trong lời nói sơ hở, đó chính là cửa nát nhà tan hạ trạng. Cái kia nói nhầm quan viên bị đào đi triều phục, kéo xuống. Tất cả mọi người biết, hắn xong đời, coi như không có sai lầm lớn, nhưng làm quan có mấy cái sạch sẽ. Tiến vào giám sát sở, đừng nghĩ trở ra. Trên đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, không ai còn dám tùy tiện mở miệng. An Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ngược lại không gấp không chậm, nâng chén trà lên nhấp nhẹ mấy ngụm, thỉnh thoảng quét mắt một vòng phía dưới văn võ bá quan. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. An Đế không nói tan triều, cũng không mở miệng. Trên đại điện quan viên còn tốt, ngoài điện quan viên đều đông lạnh tấu. Thẳng đến ngoài điện vang lên thái giám bén nhọn thông truyền âm thanh, giám sát sở cảnh tử ý cầu kiến. An Đế liếc mắt nhìn Hà Diệp. Hà Diệp tiến lên, cao giọng nói, tuyên cảnh tử ý yết kiến. Cảnh kinh lên điện, quỳ xuống, thần cảnh kinh tham kiến bệ hạ, khởi bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng hồi kinh, đội ngũ đã vào thành. An Đế tinh xảo như khắc khỏe miệng có chút giơ lên, đáy mắt lại hiện lên một vòng lệ mang, thầm nghĩ, nhẫn các ngươi lâu như vậy, rốt cục nên là thanh toán thời điểm. Chương 1786, Huyền Đế, ngươi ăn ngay nói thật, có tội gì? Chương 1786, Huyền Đế, ngươi ăn ngay nói thật, có tội gì? An Đế chậm rãi đứng người lên, nói, chư vị ái khanh, theo chấm xuất cùng, nên đón thái thượng hoàng. Chúng thần tuân chỉ. Không trung bay lên bông tuyết. Bên ngoài cửa cung, trong gió tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đầu hói. Cao 2 mét trồng tuổi bên trên, ngồi xếp bằng mấy cái đã có tuổi hòa thượng, còn đến run lẩy bẩy, lại không chịu xuống tới. Ngồi xếp bằng ở trung ương chính là cái mập hòa thượng, hất lên thật dày tăng bào, còn đến xanh cả mặt, hắn chính là thiền tâm tự chủ cầm, tuệ năng lớn thiền sư. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp bị đông cứng, vừa mới uống hết chén kia chảo nóng, ở trong bụng đều nhanh kết băng. Nhưng hắn không thể lùi bước, hắn còn có nhiều như vậy nữ nhân hài tử muốn nuôi, những năm này vòng ruộng động, tuyệt đối không thể để cho triều đình lấy đi, kia cũng là tâm huyết của hắn, một khi lùi bước, coi như cái gì cũng không có. Mà lại, có người đáp ứng hắn, chỉ cần kiên trì, làm cho triều đình nội bộ, liền cho hắn 100 vạn lượng bạc. Đây chính là 100 vạn lượng a, con cháu của hắn hậu đại mấy đời cũng xài không hết. Ầm ầm, nặng nghề cửa cung từ mở ra. Chúng tăng vô ý thức nhìn sang, tưởng rằng văn võ bá quan xuống hướng, cũng không từng nghĩ, lao ra sẽ là mặc giáp chấp duệ cấm quân. Ở đây đầu hói đều là sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy trột dạ nhìn về phía tuệ năng lớn tiền sư. Tuệ năng lớn tiền sư cùng một đám cao tăng cũng là sợ mất mật. Bọn hắn gần nhất vòng vây cửa cung, triều đình một mực không có tỏ thái độ, thậm chí liền đuổi đều không có chạy đến bọn hắn, còn thỉnh thoảng nhường người đưa áo giày váy cùng ăn uống, cái này khiến bọn hắn cảm thấy triều đình tại hướng bọn hắn yếu thế. Nhưng đột nhiên xuất hiện đại lượng cấm quân, trên thân giáp trụ, trường thương trong tay lóe ra hàn quang, để bọn hắn sợ mất mật. Chẳng lẽ triều đình muốn đối với bọn hắn động thủ rồi? Tuệ năng lớn tiền sư trong lòng phạm sợ hãi, bắt đầu suy tư muốn hay không nhận sợ. Nhưng bây giờ tất cả tăng chúng đều nhìn hắn, mà lại nếu như nhận sợ, hắn ruộng đất đều muốn bị triều đình lấy đi, chính hắn cũng sẽ trở thành thiên hạ tăng chúng trò cười. Ngay tại trong lòng của hắn cân nhắc lợi hại quan hệ thời điểm, cấm quân vậy mà lách qua bọn hắn, cũng không có thương tổn bọn hắn ý tứ. Cấm quân như hai đầu trường long kéo dài, cấp tốc phong tỏa con đường cùng chung quanh. Ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Một cỗ hoa lệ xe ngựa, tại một đám trang điểm không đồng nhất người dưới sự bảo hộ, hướng hoàng cung mà đến. Chiếc xe ngựa này chỉnh thể lấy màu vàng làm chủ, bảo thạch tô điểm, từ bốn con mã lạ, cái này màu sắc cùng quy mô xem xét chính là thành viên hoàng thất tòa giá. Mà cùng lúc đó, cửa cung lần nữa tuân ra đại lượng cấm quân cùng ngự tiền thị vệ, hộ tống thiên tử giá lục lái ra cửa cung. Chiếc xe ngựa này không khó phân biệt, đây là đương kim thiên tử tòa giá. Văn võ bá quan theo sát phía sau. Cấm quân tư thế hào hùng, hộ vệ một tay nắm chặt chuôi đao, một tay khấu chặt liên nỏ, nhìn chằm chằm. Uy nghiêm bầu không khí nhường ở đây tăng chúng kinh hoàng không thôi. Bất quá, khi thấy tuệ năng lớn tiền sư vững như lão cẩu thời điểm, bọn hắn dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật tuệ năng lớn tiền sư cùng một đám cao tăng mặt ngoài vững như chó, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nhóm. Nhưng tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định. Thiên tử giá lục dừng lại, màn xe đẩy ra, người khoác long bào, đoan trang uy nghiêm An Đế đi ra thùng xe. Nhất Lương, Cảnh Kinh, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Ngay vào lúc này, lái về phía hoàng cung xe ngựa màu vàng nóng cũng dừng lại. Màn xe đẩy ra, trước đi ra một vị râu tóc bạc trắng, rất lớn tuổi lao thái giám, sau đó vị một vị khí độ bất phàm lao nhân đi ra. An Đế tại Hà Diệp nâng đỡ xuống xe ngựa, dẫn đầu văn võ bá quan tiến lên. Nhi thần tham kiến phụ hoàng Kim An. Chúng thần tham kiến thái thượng hoàng. An Đế văn võ bá quan đi quỳ lạy đại lễ. Lúc này phiên trực cấm quân là không cần quỳ xuống, mà những hòa thượng kia cũng không có quỳ xuống, bởi vì đây là bọn hắn một cái khác đặc quyền, bọn hắn tự nhận là phật sứ giả, liền xem như đối mặt thiên tử cũng chỉ là đi phật môn lễ, chính là chắp tay trước ngực túi người niệm một câu phật hiệu. Huyền Đế tiến lên cười đỡ dậy An Đế, sau đó mới nói, đều đứng lên đi. Tạ thái thượng hoàng. Văn võ bá quan đứng dậy. An Đế nhìn về phía Huyền Đế, trên mặt mang ngày nấy, nói, phụ hoàng đi đường mệt mỏi vất vả. Bởi vì nàng biết Huyền Đế một đường này là một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về, tuổi đã cao, quả thực vất vả, mà lại trở về tạm thời cũng không cách nào nghỉ ngơi. Huyền Đế cương triều cười cười, đứa nhỏ ngốc, tiểu tử thúi kia không tại, phụ hoàng há có thể nhìn xem ngươi bị người khi dễ. Muốn nói vất vả, tiểu tử thúi kia mới là thật khổ, phụ hoàng ăn điểm này khổ cùng hắn so ra, không đáng giá nhắc tới. Hoài An, ngươi chuẩn bị xong chưa? An Đế hơi gật đầu. Huyền Đế gật đầu một cái, nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, tại toàn công công cùng đi, chậm rãi đi tới cái kia cao 2 mét chồng tuổi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ở phía trên tuệ năng lớn tiền sư, chậm rãi mở miệng, "Đại sư, đã lâu không gặp." Tuệ năng lớn tiền sư chắp tay trước ngực, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, "A Di Đà Phật, lần trước thấy Thái thượng hoàng đã là 10 năm trước, bây giờ gặp lại, Thái thượng hoàng tinh thần sáng láng, quả nhiên là thật đáng mừng, là thiên hạ chi phúc." Huyền Đế cười nói, "Chớp có hiện tại trạng thái, hoàn toàn là bởi vì Ninh thần tiểu tử tối kia. Có hắn tại, chớp vạn sự không lo, tâm tính trẻ tuổi, thân thể tự nhiên khỏe mạnh." "A Di Đà Phật, Nhiếp Chính Vương đích xác có công với Đại Huyền, nhưng hắn cực kỳ hiếu chiến, hao người tốn của, lại tạo nên quá nhiều giết chóc, chung quy là làm trái thiên đạo người cùng. Thái thượng hoàng làm khuyên nhủ vương gia, bỏ xuống đồ đao lập địa thành phận. Vương gia giết chóc quá nhiều, tội ác tương đống, thế gian này có nhân quả, khuyên nhủ vương gia kịp thời làm việc thiện, không phải báo ứng xa đáng. Huyền Đế mặt lạnh lấy đánh gây hắn, đại sư, ngươi còn có thể ở trong này miệng lưỡi lưu loát, ngươi đoán là ai công lao? Nếu không phải Ninh Thần, sơn hà vỡ vụn, dân chúng lầm than, các ngươi liền bữa cơm no đều không kịp ăn, ngươi còn có sức lực thuyết giáo sao? A Di Đà Phật, thế gian này hết thảy đều có định số, Thái thượng hoàng không cần thiết tin tưởng tất cả những thứ này đều là vương gia công lao, kỳ thật tất cả những thứ này đều là Phật ý chỉ, coi như không có vương gia, cũng sẽ có những người khác đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Ngươi đánh rắm, ngươi cái ngồi không mà hưởng chết con lựa trọng, không làm sản xuất, không sự tình lao động, sẽ chỉ múa mép khua môi phế bẩn, ngươi cũng xứng thuyết giáo vương gia, hán đế dày bùn đều so ngươi hữu dụng, còn tự sẽ có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, ai vậy? Các ngươi đám rác rưởi này sao? Đứng ra nhường tạp gia nhìn một cái. Tạp gia làm sao nhớ kỹ Giang Sơn dung chuyển mấy năm kia, các ngươi thiền tâm chùa đại môn đóng chặt, liền cái rắm cũng không dám thả đâu. Toàn công công thực tế nhịn không được, một trận châm chọc khiêu khích, hận không thể trong tay phất trần rút ra ngoài, đem cái này chết con lửa chọc cổ cắt đứt. Thái thượng hoàng bất giận, lão nô làm càn, cầu thái thượng hoàng trách phạt. Huyền Đế mỉm cười, nói, ngươi ăn ngay nói thật, có tội gì? Tuệ năng lớn tiền sư biểu lộ phút chốc cứng đờ. Huyền Đế nhìn xem hắn, đạm mạc nói, đại sư khuyên người hướng thiện thời điểm, cũng khuyên chính mình địa lương. Trở về đi, đừng làm loạn, đừng để chấp cùng bệ hạ khó làm. Chương 1787, An Đế, theo chấm. Chu sát mịch tặc. Chương 1787, An Đế, theo chấm. Chu sát mịch tặc. Huyền Đế đã nói đến rất rõ ràng. Cái này Đại Huyền Giang Sơn, là Ninh Thần dốc hết tâm huyết, Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đông dẹp bắc, là vô số Đại Huyền tướng sĩ dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh đúc thành, ai dám nguy hiểm Đại Huyền Giang Sơn, ai phải chết. Nhưng có lẽ là Huyền Đế nhân nghĩa chi danh tại bên ngoài, nhiều tuệ năng lớn thiền sư cảm thấy Huyền Đế mềm yếu có thể bắt nạt. Cũng có thể là Ninh Thần bây giờ ra biển, không tại Đại Huyền, nhường hắn cảm thấy không có uy hiếp. Hay là nói An Đế gần nhất một mực không có tỏ thái độ, thậm chí liền xua đuổi đều không có, nhường hắn cảm thấy triều đình không dám động đến bọn hắn. Dù sao pháp không trách chúng, Đại Huyền ghi chép trong danh sách tăng nhân hơn 3 vạn, liền xem như hoàng gia cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn, cũng không thể đem bọn hắn toàn giết ta. Tuệ năng lớn tiền sư nói, thái thượng hoàng cũng biết tiền tâm chùa vì sao mà kiến tạo. Huyền Đế nhíu mày, hắn tự nhiên biết. Không đợi hắn trả lời, tuệ năng lớn tiền sư nói tiếp, năm đó thái tổ hoàng đế ở trên lưng ngựa thành lập Đại Huyền, giết chóc quá nhiều, tự giác nghiệp chướng nặng nề, vì vậy thành lập thiền tâm chùa, lấy an ủi vong linh, tìm kiếm an tâm. Thiền tâm chùa 3 cái chữ chính là thái tổ hoàng đế tự tay chỗ sách, không nộp thuế, thấy hoàng tộc không bái, cũng là thái tổ hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Chúng chùa truyền có được ruộng đồng, chính là chúng tăng bất vả khai khẩn mà đến, chúng ta một lòng lễ Phật, liền dựa vào cái này mấy phần đất cằn sống qua ngày, triều đình liền những này đều không thể khoan dung, nhận tâm lấy đi ruộng đồng, là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Thái thượng hoàng, Phật pháp không cùng, bây giờ quay đầu còn kịp. Làm càn. Toàn công công giận dữ, trong tay phất trần chỉ vào tuệ năng lớn tiền sư nổi giận nói, tốt ngươi cái chết con lựa chọn, to gan lớn mật, dám nguyền rủa thái thượng hoàng, cái gì gọi là bây giờ quay đầu còn kịp? Hôm nay, ngươi nếu không nói rõ ràng, đừng trách tạp gia không khách khí. Huyền Đế khoát tay một cái, ra hiệu toàn công công đừng nói, hắn nhìn chằm chằm tuệ năng lớn tiền sư cả giận nói, năm đó thái tổ hoàng đế xây dựng thiền tâm chùa, là vì ổn định dân tâm, đình chiến hưng nhân, cũng không phải là vì tìm kiếm an tâm. Còn có, Phật môn không làm sản xuất, không sự tình lao động, các ngươi ai khai khẩn tổ địa? Các ngươi che giấu chuyện xấu, giấu giếm xuân sắc, xâm chiếm dân ruộng, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám ở trong này ngụy biện. Trong thiên hạ đều là vương thổ, các ngươi mắt không hoàng quyền, ỷ vào nhiều người vòng vây hoàng cung, còn tại chấm trước mặt ăn nói bừa bãi, thật sự là tội ác tày trời. Huyền Đế lời nói đột nhiên bị toàn công công bén nhọn thanh âm đánh gãy, bệ hạ cẩn thận. Chỉ thấy trong đám người, mấy tên hòa thượng đột nhiên đứng người lên, vẩy lên tăng bảo, lấy ra dấu ở trên người cung nỏ nhắm ngay Huyền Đế. Hôn quân, đi chết đi. Siêu siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên, mấy đạo mũi tên mang hàn mang bắn về phía Huyền Đế. Toàn công công lách mình cản ở trước mặt Huyền Đế, trong tay phất trần múa đến kín không kẽ hở, đem phóng tới mũi tên đều rút rơi xuống đất. Mau tới người hộ giá, bảo hộ thái thượng hoàng. Hộ giá, bắt thích khách. Nguyệt Tòng Vân, Tạ Tư Vũ, Ngự Tiền thị vệ, cấm quân cùng nhau tiến lên, che chở Huyền Đế cấp tốc lui lại. Phật môn và thuế, hồ đồ vô đạo hôn quân đáng chết. Linh thần muốn diệt Chiêu Hòa, tàn nhẫn vô đạo, tội đáng chết vạn lần. Chiêu Hòa vô tội, Chiêu Hòa vô tội. Mà mấy cái kia ám sát Huyền Đế hòa thượng thấy sự tình bại lộ, giống to đồng thời nắm lên mũi tên, đâm vào cổ họng của mình, tất cả đều tự sát. Những người khác hiển nhiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong nháy mắt, tuệ năng lớn tiền sư cùng những cái kia Phật môn cao tăng, sắc mặt trắng bệch, mặt xám như tro. Xong, toàn xong. Nói Huyền Đế là hôn quân, bách tính cũng không nhận a mấu chốt những người này trước mặt mọi người vì Chiêu Hòa nói chuyện, bôi đen Linh Thần, cái này căn bản là đang tìm cái chết. Mặc dù bây giờ dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người tại bôi đen Linh Thần, nhưng Linh Thần tại bách tính trong suy nghĩ thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, trong ngắn hạn căn bản không ai có thể dung chuyển Linh Thần tại bách tính trong suy nghĩ địa vị. Như thế trước công chúng kêu đi ra, tâm hắn đang chết, đây không phải muốn chết sao? Mấy cái này ngu xuẩn là chỗ nào xuất hiện? Tuệ năng lớn tiền sư chỉ cảm thấy trời sập, cái này nếu là giải thích không rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hắn chỉ là nghĩ bảo vệ chính mình vinh hoa phú quý, thật không nghĩ đến cùng triều đình cùng chết. Ta An Đế trực tiếp leo lên xe ngựa, Long Nhan tức giận, lên tiếng giận dữ mắng mỏ, Phật môn, các ngươi thật to gan, vòng vây cửa cùng, kích động bách tính, yêu ngôn hoặc chúng, bây giờ dám ám sát Thái Thượng Hoàng, phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản, các ngươi tội đáng chết vạn lần, tội lôi đáng chém. Lúc này, mấy cái ngự tiền thị vệ, tay cầm thùng gỗ xông ra. Bọn hắn đi tới Tuệ Năng lớn tiền sư ngồi xếp bằng chồng tuổi trước, xách thùng liền dội. Tuệ Năng lớn tiền sư hít hà, sắc mặt đại biến, là dầu hỏa. An Đế vươn tay, nghiêm nghị nói, cùng đến. Nhiếp Lương lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại cung đưa cho An Đế, đồng thời thổi đốt cây châm lửa, nhóm lửa hỏa tiễn. An Đế dương cung lắp tên, cái kia gấm hoa long bảo theo gió của ngũ, sinh động như thật ngũ trảo kim long như là xuống tới, hỏa tiễn nhắm ngay Liễu Tuệ có thể lớn tiền sư. Tuệ Năng lớn tiền sư cùng những cái kia cao tăng, tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run như run rẩy, cuống họng căng lên, liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. An Đế trong trẻo bên trong mang vô tận uy nghiêm tiếng nói vang lên, chúng tướng sĩ nghe chỉ, theo chấm. Chu sát bị tặc. Dứt lời, vèo một tiếng, hỏa tiễn bắn trúng rội dầu hỏa chống tuổi, vang một tiếng, sóng lửa bay lên, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên theo. Kỳ thật thế lửa nhìn xem lớn, nhưng chồng tuổi chỉ có một mặt rội dầu hỏa. Tuệ Năng lớn tiền sư hai tay khẽ trống, một cái về sau lật, trực tiếp theo chồng tuổi bên trên trốn xuống tới. Thân là thiền tâm chùa chủ trì, làm sao có thể không có công phu mang theo đâu? Lúc tuổi còn trẻ, chăm học khổ luyện, đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ, về sau thân phận cao, công phu cũng liền rơi xuống, tăng thêm bị tiểu sắc móc sạch thân thể, hiện tại cũng liền nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn, nhưng theo trong lửa chạy trốn đầy đủ. Cái khác cao tăng, bao nhiêu đều có chút công phu trong người, từng cái chật vật theo chồng tuổi bên trên nhảy xuống chạy trốn, trước đó hô to nhóm lửa tự thiêu, lấy cái chết làm do ý chí, hiện tại nhìn qua là như vậy trân trọng. Huyền Đế liếc mắt nhìn Nguyệt Tầm Vân, cái sau ngầm hiểu, Bạch Mã Ngân Hương phóng ngựa tiến lên, trường thương trong tay một chỉ, nghiêm nghị hét lớn, ta chính là Ninh An quân tướng lĩnh Nguyệt Tầm Vân, chư vị tướng sĩ, theo bản tướng quân bình định, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Ninh An quân ba chữ này đối với quân nhân mà nói, có địa vị vô cùng quan trọng, mà lại Nguyệt Tầm Vân còn là Ninh An quân tướng lĩnh, cái này phân lượng liền càng nặng. Nhiếp Lương nghiêm nghị hô to, ngự tiền thị vệ bảo hộ bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng, cấm quân nghe Nguyệt tướng quân điều khiển. Cảnh Kinh lên tiếng giống to, thành phòng quân phong tỏa bốn phía, không cho phép bỏ qua một cái tập nhân, giám sát sở người theo ta lên trước bắt giặc, dám can đảm hành thích Thái Thượng Hoàng, tội ác tày trời, giết a. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Minh Thần rút đao xông về phía trước, lại nhìn Lệ Chí Hành cùng Phùng Cao Kiệt, một cái rút đao, một cái dương cung lắp tên. Ba cái này lão đang hiện tại được xưng là đại huyền ba kéo xe ngựa, không ai hoài nghi bọn hắn là đang diễn trò, bởi vì bọn hắn có việc là thật bên trên. Lúc trước tại trên cổng thành đánh cược cả nhà, cũng muốn chu sát gian tướng Tông Tư Bách. Chương 1788, muốn triệt để loại trừ ưu ác tính, liền phải xuống hung ác đao. Chương 1788, muốn triệt để loại trừ ưu ác tính, liền phải xuống hung ác đao. Kỷ Minh Thần ba người đối với những này chết con lửa chọc đã nhịn được đủ lâu, bọn hắn không chỉ một lần thượng đấu, hy vọng An Đế hạ chỉ đem những người này tất cả đều bắt lại, nhưng An Đế chậm chạp không có tỏ thái độ, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại tên chó chết này gan to bằng trời, dám hành thích Thái Thượng Hoàng, tội lôi đang chém. Ba người này vốn cũng không phải là đứng đắn gì quan văn, một cái binh bộ thượng thư, một cái hình bộ thượng thư, hai người đều là văn võ song toàn. Chỉ có Phùng Cao Kiệt xem như đứng đắn quan văn, nhưng quân tử lục nghệ bên trong có kỵ sạn, cái này lao đăng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành rút đao xông về phía trước thời điểm, Phùng Cao Kiệt trực tiếp dương cung lắp tên, chuẩn bị bắn chết mấy cái con lửa chọc giải hạ giận. Kết quả, Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành bị toàn công công đuổi kịp túm trở về. Ba người bị gọi vào Huyền Đế trước mặt. Ba người các ngươi bao lớn niên kỷ còn múa đao múa thương, làm bị thương chính mình làm sao bây giờ? Huyền Đế nhìn như gian dại, kỳ thực là quan tâm. Ba người cười ngượng ngùng, cùng theo lên nhận lầm. An Đế trầm giọng nói, Kỷ đại nhân. Thần tại. Hà Diệp đem đồ vật đưa cho Kỷ đại nhân. Hà Diệp tiến lên, giao cho Kỷ Minh Thần một đạo thánh chỉ. Kỷ Minh Thần mở ra, ánh mắt co rụt lại, cái này tương đương với một đạo diệt Phật thánh chỉ, mệnh lệnh các châu huyện, quan phủ cùng nơi đó chú quân hợp tác, trấn áp phản loạn, một câu, người đầu hàng sinh, nghịch người chết. Không chỉ như vậy, trên thánh chỉ còn nhường các châu huyện quan phủ, thanh tra chùa triền, truy căn tố nguyên, tất cả ruộng đất tài sản đều phải tra rõ ràng, hết thảy đặc quyền hủy bỏ, theo luật điều tra. Ba người giờ mới hiểu được, xem ra bệ hạ sớm có kế hoạch, ngược lại là bọn hắn nghĩ nhiều. Cái này thánh chỉ xem xét chính là sớm chuẩn bị kỹ càng, xem ra hôm nay ám sát cũng có thể là trước thời hạn an bài tốt. Bọn hắn đoán không lầm, hết thảy đều là trước thời hạn thiết kế tốt, mấy cái kia ám sát Huyền Đế hòa thượng, kỳ thật đều là tử tù. Chỉ cần đáp ứng đặc xá người nhà của bọn hắn liền cam tâm chịu chết. Cái này lăng lệ thủ đoạn tàn nhẫn có chút quen thuộc, tựa như là Ninh Thần thủ bút. An Đế nói, Kỳ đại nhân, lập tức chiêu cáo thiên hạ, mệnh lệnh các châu huyện theo chỉ làm việc, giám sát sở giám sát. Thần lĩnh chỉ. An Đế nhìn xem bị giết hoặc là bị trấn áp hòa thượng, ánh mắt lại trôi hướng phương xa, không biết hắn bây giờ đang làm gì. Nàng tưởng niệm người, lúc này còn ở trên biển trôi, ngay tại gọn Phùng Kỳ Chính ra đầu. Không trách Ninh Thần, là Phùng Kỳ Chính cái này cờ hàng nên đánh. Hắn câu một con cá, nướng cho Ninh Thần ăn, vậy cá phá, nhưng là nội tạng quên móc. Ninh Thần một ngụm cắn xuống đi, kém chút đem bữa cơm đem qua phun ra. Ninh Thần hoài nghi hắn là cố ý, đuổi theo gọn ra đầu hắn. Phùng Kỳ Chính cũng không tránh, ôm đầu, ta thật không phải cố ý, ta cho là ta móc. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng. Phan Ngọc Thành bưng tới một chén nước trà, đến, trước xúc miệng. Ninh Thần tiếp nhận chén trà, xúc miệng mấy lần miệng, trong miệng mùi tanh nhạt không ít. không biết Vũ Điệp các nàng mỗi lần là làm sao nuốt vào. Cái kia hẳn là không có như thế canh. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một trận chiêng trống cùng tiếng hoan hô. Một chiếc trên chiến thuyền, một sĩ binh bị một đám binh sĩ nhấc lên không ngừng quăng lên, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Trên biển buồn tẻ, ở trên biển phiêu bạt lâu như vậy, không chỉ đối với thân thể, đối với tâm lý cũng là gánh nặng cực lớn. Có chút binh sĩ gánh không được, tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề. Không phải phiên trực nhân viên, mỗi ngày chỉ có thể lên một lần bong tàu, thời gian còn lại đều đợi tại u ám chật chội trong khoang thuyền. Tiếp tục như vậy, chẳng những dễ dàng sinh bệnh, sẽ còn xuất hiện nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Linh thần hạ lệnh, mỗi ngày một lần thời gian hóng gió, đổi thành 3 lần. Cũng chính là các tướng sĩ mỗi ngày có thể 3 lần thượng giáp tấm thông khí. Mặt khác, thùng phân nhất định phải một ngày rửa sạch 2 lần. Khoang tàu không khí vốn là không tốt, dạng này là phòng ngừa sinh bệnh. Trừ cái đó ra, trên mỗi con thuyền mỗi ngày đều muốn tổ chức hoạt động, tỉ như câu cá, kéo co, té ngã, bơi lội. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể thư giãn tâm tình, mà lại thắng còn có ban thưởng. Một chiếc thuyền tổ chức hoạt động, trung quanh trên thuyền các tướng sĩ nhìn xem cũng thư thái. Linh thần chính mình cũng thường xuyên du tẩu tại các con thuyền bên trên, cùng các tướng sĩ cùng một chỗ tranh tài. Làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng, bọn hắn ở trên biển trôi 1 tháng, cũng chỉ có mấy chục tên lính sinh bệnh. Trải qua quân y khẩn cấp trị liệu, đều đã tốt không sai biệt lắm. Mà quân y sử dụng phương thuốc hiệu quả rõ rệt, tất cả những thứ này may mắn từ tô, đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Linh thần cười hỏi, hôm nay bọn hắn tổ chức cái gì hoạt động? Phan Ngọc Thành nói, tựa như là kéo co. Linh thần cười nói, ngày mai để bọn hắn bắt cá đi, nhìn xem còn có thể hay không đào ra tin tức hữu dụng. Phan Ngọc Thành cười gật đầu. Bởi vì bắt cá không phải chân chính bắt cá, mà là bắt Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Linh thần nhường người cho Minh Xuyên Du Ngũ Lang mang 3 bộ còng tay sừng chân, sau đó cho hắn cơ hội chạy trốn, đem hắn nhét vào trong biển, nhường hắn liều mạng du lịch, sau đó nhường các tướng sĩ xuống dưới bắt, ai bắt được có thưởng. Trên đường đi, loại hoạt động này tổ chức hơn 10 lần, mỗi lần đều đem Minh Xuyên Du Ngũ Lang tra tấn gần chết, sau đó tiếp lấy thẩm vấn. Minh Xuyên Du Ngũ Lang không chỉ đem chiêu hòa tình huống đều nói ra, thậm chí liền hắn cùng hắn phụ thân nữ nhân cấu kết sự tình đều cùng nhau nôn. Linh thần liếc mắt nhìn bị hắn nhét vào trên bong tàu cả nướng, nhường người cầm đi cho Minh Xuyên Du Ngũ Lang ăn, khôi phục thể lực, đừng ngày mai du lịch bất động, kia liền không có ý nghĩa. Phan Ngọc Thành lập tức phân phó người đi làm. Đúng lúc này, Hải Lãng đến. Hiện tại Hải Phong Hải Lãng 2 huynh đệ, thế nhưng là trong hải quân lực lượng trung kiên. Tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Có phải là trinh sát thuyền trở về rồi? Vâng. Hải Lãng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, khởi bẩm vương gia, nô tướng quân đã chiếm lĩnh Kỳ Kính đảo, hiện tại ở trên đảo chờ lấy vương gia. Linh thần đại hỉ, tốt lắm, nô thiết chủ cùng Mục Can Bang, cùng ở trên đảo tướng sĩ, đều nhớ một công. Truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới. Tuân mệnh. Linh thần nhìn về phía chân trời, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Không biết kinh thành tình huống như thế nào rồi. Tính toán thời gian, Thái thượng hoàng bọn hắn cũng đã đến kinh thành. Đại Huyền kinh thành, hoàng thành trước, thây ngang khắp động, máu chảy thành sông. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, qua không được bao lâu, trên mặt đất vết máu liền sẽ bị tuyết lớn vùi lấp. Vòng vây cửa cung tăng chúng thương vong quá lớn nữa, còn lại đều bị trấn áp. Cũng không phải là những này hòa thượng kiên cường, không muốn đầu hàng mới bị giết nhiều như vậy. Kỳ thực là đầu hàng, cũng sẽ mất mạng, đã muốn động thủ, muốn giết gà dọa khỉ, làm sao có thể đầu hàng liền không giết đâu. Đầu hàng không giết, chỉ là một câu khẩu hiệu, hiện lộ rõ ràng triều đình cùng an đế nhân từ mà thôi. Người đến qua ngàn, sống sót nhưng mà hơn 200 người. Thành phòng quân đã đang nhanh chóng quét dọn chiến trường. Tuệ năng lớn tiền sư bị bắt, mang bắt đầu còng tay sừng chân, mặt xám như cho, giờ khắc này hắn mới biết được hối hận, biết sợ hãi, bởi vì hắn biết mình xong. Triều đình đã cho bọn hắn sống sót cơ hội, là chính bọn hắn không biết chân quý, tự mình tìm đường chết. Vòng vây cửa cung, ám sát thái thượng hoàng, ý đồ mưu phản, cái này tùy tiện một đầu, đều đầy đủ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống các châu huyện đều sẽ xuất hiện dạng này trấn áp cùng đổ sát. Huyền đế chậm rãi nói, trở về lúc, linh thần nói cho chấm, muốn triệt để loại trừ ưu ác tính, liền phải xuống hung ác đao. Chương 1789, đại thanh tẩy bắt đầu. Chương 1789, đại thanh tẩy bắt đầu. Đám người khẽ gật đầu, linh thần nói rất có đạo lý, nếu như muốn triệt để quét ưu ác tính, xuống đao nếu là không đủ hung ác, đuôi to khó bẫy, hậu hoạn vô tận. An đế nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, lần này chấm cần hỗ trợ của ngươi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. An đế nói, Tiêu quận chúa phụ trách truy tra, trừ nghiêm tra những cái kia chỗ triển, còn muốn truy tra những cái kia kích động bách tính, bôi đen nhiếp chính vương, vì chiêu hòa tẩy trắng bật bẩn thỉu, giám sát sở phụ trách bắt người. Tra một cái, bắt một cái, đều tội thêm một bậc, hết thể xử lý nghiêm khắc, tuyệt không nhân nhượng, có chuyện nhờ tình người, cùng tội luận xử. Cảnh Kinh cùng Tiêu Nhan Tịch túi người, đồng nói, thần, lĩnh chỉ. Lệ Ái Khanh. Thần tại. An đế trầm giọng nói, ngươi vất vả một chút, hiệp trợ giám sát sở, trong đêm thẩm vấn những này hòa thượng, nhất là tuyệt năng. Chấm cảm thấy sau lưng của hắn nhất định có người sai sự, chặt chẽ thẩm vấn, cậy mở miệng của hắn, chấm ngược lại muốn xem đến tuột cùng là ai ở sau lưng gây sóng gió, yêu ngôn hoặc chúng, thậm chí ngay cả nhiếp chính vương cũng dám bôi đen. Bất kể là ai, từ hoàng thân quốc thích cho tới người buôn bán nhỏ, hết thể xử lý nghiêm khắc. Lệ Chí Hành vội vàng nói, thần tuân chỉ. Tất cả mọi người biết, theo giờ khắc này bắt đầu, Đại Huyền sẽ có một trận đại thanh tẩy. Nhưng mà đây là chuyện tốt, quét dọn tệ nạn, bỏ cũ là mới. Không đến một trận máu tẩy lễ, không đem những cái kia vật bẩn thỉu đều thanh trừ hết, Đại Huyền vĩnh viễn không cách nào biển thanh hải yến, giang sơn vững chắc. Một bên khác, một đêm trôi qua, linh thần đám người đã tiếp cận Kỳ Kính đảo. Sáng sớm, linh thần một bên đánh răng, một bên đi tới trên bong tàu xem xét tình huống. gió lạnh thổi, nhường hắn triệt để thanh tỉnh lại. Trên bong tàu, một bóng người xinh đẹp đưa lưng về phía hắn, là Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi ghé vào mạn thuyền bên cạnh, nhổ ra trong miệng bọt biển, sau đó uống một hớp nước, ngẩng đầu lên biết hầu chấn động, phát ra ủng ủng cục tiếng vang. Buổi sáng tốt lành. Linh Thần đột nhiên mở miệng, đem Lâm Tinh Nhi giật nảy mình, từ ngực một tiếng đem xúc miệng nước nuốt vào trong bụng. Nàng quay người trừng mắt Linh Thần, nàng liền biết, đụng phải Linh Thần liền không có chuyện tốt. Ở trên thuyền trong khoảng thời gian này, nàng đã tận lực không cùng Linh Thần gặp mặt. Linh Thần một mặt vô tội, sau đó nói, xúc miệng nước đều uống, ngươi thật là bẩn thỉu. Lâm Tinh Nhi tức giận đến mặt trống thành bánh bao, lay một chút chính mình đầu hổ mũ, xoay người rời đi. Đi vài bước lại quay người trở về, đi tới Linh Thần trước mặt trùng điệp hừ một tiếng, biểu đạt xong bất mãn của mình, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Linh Thần một người, nhìn về phía chân trời vẫn chưa hoàn toàn dâng lên mặt trời, đột nhiên thi hứng quá độ, nhịn không được cất cao giọng nói, sớm lạnh dần nước lạnh thất vọng đau khổ, biển lười ngày nhàn tuyệt khiếu âm. Lúc đầu rời đi Lâm Tinh Nhi bạch 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 chạy trở về, trong ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh, trơ mắt nhìn Linh Thần, mau nói, sau đó thì sao? Linh Thần giật mình, sau đó cái gì? Bài thơ này về sau hai câu à, ngươi thi từ ta đều được đọc qua, mỗi một câu đều là thiên cổ tuyệt sướng, không hổ là đại viễn thi tiên, thật lợi hại, ngươi vừa rồi viết hai câu thật hợp với tình hình. Ngươi người này mặc dù suối quẻ một chút, nhưng thật rất có tài hoa. Linh Thần một chán dây đen, nha đầu này ở trước mặt hắn là càng ngày càng làm càn, có lẽ liền chính nàng cũng không phát hiện. Linh Thần cũng không có tận lực nhắc nhở, nếu như Lâm Tinh Nhi ở trước mặt hắn cẩn thận chặt chẽ, ngược lại mất đi rất nhiều vui thú. Trên biển buồn tẻ, tâm lý dễ dàng xảy ra vấn đề, Lâm Tinh Nhi hoạt bát tính cách, chính là hắn trị liệu tâm lý vấn đề một vị thuốc. Đằng sau hai câu hết rồi. Không có rồi. Lâm Tinh Nhi gấp, sao có thể không có đây? Bởi vì có người nói ta suối quẩy, ta tức giận, đằng sau hai câu quên. Ai nói ngươi? Lâm Tinh Nhi không có ý tứ nở nụ cười, tựa như là chính nàng nói, vậy ngươi làm sao không đem ta nói ngươi suối quẩy quên đây? Linh Thần, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể nhớ tới. Linh Thần cười nói, nếu có người cũng có thể cho ta làm cái đầu hổ mũ, nói không chừng bổn vương liền có thể nhớ tới đâu. Lâm Tinh Nhi sờ sờ chính mình đầu hổ mũ, lúng đồng tiền như hoa. Vương gia có phải là càng cảm thấy ta đầu hổ mũ rất đáng yêu? Linh Thần gật đầu. Đó có phải hay không ta giúp ngươi làm một cái, ngươi liền có thể nhớ tới rồi. Linh Thần kinh ngạc, ngươi không thích quần áo xinh đẹp, không thích đồ trang sức, lại thích thi từ ca phú. Lâm Tinh Nhi nói, bởi vì cha ta văn võ song toàn, biết võ công, sẽ làm thơ. Đáng tiếc, những này ta cùng ca ca đều không có kế thừa, chúng ta đều là người thô kệch, bởi vì sẽ không, cho nên mới thích ca. Linh Thần đại khái hiểu, Lâm Tinh Nhi thích thi từ ca phú là bởi vì phụ thân hắn, đây là một loại ký thác tinh thần. Lâm Tinh Nhi nói, vương gia, ngươi hảo hảo nghĩ, ta bây giờ đi về liền làm cho ngươi. Đúng lúc này, Kỳ đang cùng Phan Ngọc Thành đi tới trên bong tàu, Phùng Kỳ chính quỷ mê ngày mắt nhìn một chút Linh Thần, lại nhìn xem Lâm Tinh Nhi, cười một mặt dâm đãng, tiến triển nhanh như vậy sao? Hôm qua còn trốn tránh vương gia đi, hôm nay cũng chỉ muốn vương gia nghĩ, ngươi liền nguyện ý làm. Lâm Tinh Nhi căn bản không nghe ra Phùng Kỳ chính cái này lão sắp phê ý tứ trong lời nói, một mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn một chút Linh Thần đầu, nói, dù sao vương gia cũng không lớn, không được bao lâu thời gian, rất nhanh. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính bỗng nhiên nhìn về phía Linh Thần, biểu lộ cái gì? Ha ha ha, đây là bọn hắn có thể nghe sao? Hai người mặt đều nghẹn đỏ, nếu là hiện tại cười ra tiếng, có thể hay không bị diệt khẩu a? Phùng Kỳ chính nhìn xem Lâm Tinh Nhi nói, không lớn. Phan Ngọc Thành nói tiếp, rất nhanh. Linh Thần một chán dây đen, biết cái này hai hàng hoàn toàn hiểu sai, Phùng Kỳ chính cái này khờ hàng coi như, không nghĩ tới liền lao Phan đều học cái xấu. Lâm Tinh Nhi còn không có ý thức được đứng đắn nói chuyện triệt để đi chệch, nụ cười sáng rỡ gật đầu, sau đó nói, các ngươi cần sao, ta cũng có thể giúp các ngươi làm, tiện thể tay sự tình. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính tại chỗ cứng tại chỗ. Người đều ngốc, miệng một chút xíu mở lớn, khiếp sợ không hơn được nữa. Chợt, hai người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, liên tục vẫy tay. Không muốn không muốn. Không dám không dám. Lâm Tinh Nhi một mặt kỳ quái, liền một cái mũ, có cái gì không dám. Phan Ngọc Thành biểu lộ cứng đờ, mũ. Đúng thế, vương gia vừa rồi làm một bài thơ, đáng tiếc chỉ có hai câu, về sau hai câu hắn nghĩ không ra. Vương gia khẳng định là đem đầu đông lạnh ngốc, cho nên muốn để ta cho hắn làm đụng vào đầu hổ mũ, nói không chừng hắn liền có thể nhớ tới. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ, là bọn hắn hiểu lầm. Phùng Kỳ chính cười, nguyên lai là mũ a, ha ha ha. Muốn muốn, cho ta cũng tới đụng vào, nhìn xem liền rất ấm áp. Linh Thần khỏe miệng co giật, ngươi muốn cái giám a, ngươi cái trong đầu tràn đầy màu vàng phế liệu khờ hàng, muốn cầm thơ đến đổi, nghĩ bạch chơi không thể được. Phùng Kỳ chính miệng cong lên, không phải liền là thơ sao? Cái này có thể làm khó ta đại huyền thơ ma. Lâm Tinh Nhi hiếu kỳ nói, đại huyền thơ ma, Phùng tướng quân cũng sẽ làm thơ sao? Phùng Kỳ chính hai tay chống lạnh, mũi bệnh lên trời, khó chịu nói, ngươi đem cái kia sao chưa đi? Ngươi cho rằng ta cái này đại huyền thơ ma gọi là chơi phải không? Luận làm thơ, toàn bộ đại viện, cũng liền vương gia có thể miễn cưỡng ép ta, ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền cho ngươi viết một bài. Tốt lắm tốt lắm. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới Phùng tướng quân nhìn xem như cái chữ lớn không biết một sọt thô tục vũ phu, không nghĩ tới vậy mà thâm tàng bất lộ. Chương 1790, Kỳ Kính Đảo chương 1790, Kỳ Kính Đảo Phùng Kỳ chính nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vào đầu bức hai, vừa rồi quá phết lối, đáp ứng quá nhanh, lúc này người ngốc. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành cũng rất hứng thú nhìn xem hắn. Phùng Kỳ chính gấp đến độ thẳng vào đầu, trong lòng hung hăng mắng. Xuân đầu óc, nhanh nghĩ a nhưng càng sốt ruột, càng nghĩ không ra. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng làm thơ cần linh cảm, Lúc này linh cảm khô kiệt lấy cớ từ chối lúc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một tòa hải đảo, hưng phấn nói, có, các ngươi nhìn hòn đảo kia, giống hay không một nữ nhân nằm. Linh thần ba người nhìn lại qua, đều là một mặt nghi hoặc, căn bản không giống Á Lâm Tinh Nhi nói, nào giống rồi. Phùng Kỳ Chính nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, giống hay không một nữ nhân nằm, hai chân nâng lên tư thế. Linh thần cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, nằm hai chân nâng lên, đây là cái gì hỏng bét tư thế. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, dạng này xem xét thật là có chút giống. Linh thần cùng Phan Ngọc Thành gật đầu, nhìn theo góc độ khác, đích xác có điểm giống, chính là cái này tư thế không thế nào lịch sự. Lâm Tinh Nhi nhịn không được hỏi, Phùng tướng quân, cái này đừng quản cái này cướp đảo, nhanh làm thơ đi. Phùng Kỳ Chính gật đầu, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới mạn thuyền trước, lớn tiếng nói, thật ao ước vận khí của các ngươi, sắp chứng kiến một bài tuyệt thế kiệt tác sinh ra, đều nghe kỹ. Linh thần cười nói, đừng nói nhiều, chúng ta rửa tai lắng nghe. Phùng Kỳ Chính trước háng giọng một cái, sau đó lớn tiếng nói, trên biển một ngọn núi, tựa như một ngày tiên. Nói đến đây, Phùng Kỳ Chính còn cố ý ngừng lại. Linh thần biết, cái này cờ hàng lúc này chính là đắc ý thời điểm, dừng lại là vì sâu mọi người khẩu vị, chờ lấy người hỏi hắn về sau hai câu đâu. Hắn vừa cười vừa nói, hai câu này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất có vần reo. Cái kia về sau hai câu đâu? Về sau hai câu coi như lợi hại. Phùng Kỳ Chính ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ bệ nghệ thương khung tư thế, lớn tiếng nói, nằm là sơn thủy, ngồi là quan âm. Linh thần cùng Phan Ngọc Thành biểu lộ có chút cứng đờ, hai người bọn hắn đều là lao giang hồ, nghe xong liền rõ ràng cái này về sau đôi câu ý tứ. Mà Lâm Tinh Nhi rõ ràng là nghe không hiểu, tò mò hỏi, nằm là sơn thủy có thể lý giải, trên tòa đảo này có núi có nước, nhưng vì cái gì ngồi là quan âm a? Cái này, Phùng Kỳ Chính áp đúng nửa ngày, không biết giải thích thế nào, trực tiếp đem vấn đề bức cho Linh thần. Vương gia biết, chờ ngươi cùng Vương gia thực tiễn thời điểm liền biết. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía Linh thần. Linh thần tức giận trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, suy tư một chút, nghĩ đến làm sao lừa gạt Lâm Tinh Nhi thời điểm. Phan Ngọc Thành nói, kém chút quên, điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, lại không ăn liền lạnh. Linh thần nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, ăn điểm tâm sao? Lâm Tinh Nhi lắc đầu. Đi thôi, cùng một chỗ ăn chút. Không cần, ta trở về bồi ta ca ca cùng một chỗ ăn. Ta đi trước. Lâm Tinh Nhi khoát khoát tay, nhún nhảy một cái chạy đi, chạy đến nửa đường, đột nhiên ngừng lại, vô vô đầu của mình, lúc này mới nhớ tới, Linh thần còn không có cho nàng giải thích vì cái gì ngồi dậy là quan âm đâu. Được rồi, quay đầu hỏi lại đi. Nhưng mà nói thật, Phùng tướng quân làm thơ căn bản so ra kém Vương gia, căn bản chính là vẻ đọc nhanh nha. Lâm Tinh Nhi thầm thầm thì tìm Lâm Hạc Phàm ăn điểm tâm đi. Trên bong tàu, Phùng Kỳ Chính còn tại hưng phấn khoe khoang hắn cái kia bài thơ, nhường Linh thần cho hắn phê bình phê bình. Linh thần cảm một cái lớn im lặng, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, tán dương, không hổ là đại huyền thơ ma, này thơ làm ghi vào sử sách, tên lưu thiên cổ, tại tả thực phương diện này, không người có thể nhìn ngươi bóng lưng. Phùng Kỳ Chính cười đến khỏe miệng đều ngoắc đến mang thai tử đằng sau đi. Phan Ngọc Thành lắc đầu, một mặt im lặng. Phùng Kỳ Chính thấy thế, coi là Phan Ngọc Thành là ao ước hắn, vẻ mặt thành thật nói, thủ lĩnh, ngươi cũng không cần tự ti, mặc dù ngươi hiện tại lớn tuổi, nhưng đọc sách vĩnh viễn không chê muộn, sống đến già, học đến già mà. Có ta cùng Vương gia hai cái này đại huyền nhất có học thức người ở bên người ngươi giúp đỡ, chỉ cần ngươi cố gắng đọc sách, về sau khẳng định cũng có thể viết ra một hai thủ giống như chúng ta tuyệt thế kiệt tác. Phan Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng run rẩy, cùng bị kinh phong phạm như vậy. Linh thần nhìn xem Phan Ngọc Thành táo bón biểu lộ, nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Có Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng tại, hắn ở trên biển trôi một năm cũng sẽ không đến bệnh trầm cảm. Phan Ngọc Thành bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, một hồi điểm tâm nên lạnh. Linh thần hỏi, nhanh đến Kỳ Kính đảo a? Phan Ngọc Thành nói, nghe Hải Phong nói, trễ nhất xế chiều ngày mai liền có thể đến. Linh thần gật gật đầu. Hôm sau, buổi sáng, Vệ Ưng hưng phấn chạy tới bẩm báo, nói là đến Kỳ Kính đảo. Linh thần đi ra khoang tàu, đi tới trên bong tàu. Kỳ Kính đảo rất lớn, nơi này là chiêu hòa người chạm tiếp tế một trong, ở trên đảo nước tài nguyên phong phú, mà lại đảo bên cạnh còn xây dựng bến cảng. Linh thần hạ lệnh, đem tất cả trinh sát thuyền đều phái ra ngoài. Nơi này từng là chiêu hòa trạm tiếp tế một trong, chiêu hòa người so với bọn hắn quen thuộc hơn vùng biển này, nhất định phải cẩn thận, không thể cho chiêu hòa người cơ hội đánh lén. Thuyền lớn cập bờ, tấm buông xuống. Linh thần dẫn người xuống thuyền. Nô thiết trụ sớm liền dẫn người trở lấy. Tham kiến vương gia. Linh thần cười nhấc nhấc tay, nói, đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh thần nhìn về phía Nô thiết trụ, nói một chút ở trên đảo tình huống hiện tại. Vâng. Nô thiết trụ cúi người nói, trên tòa đảo này đóng quân hơn 2.000 chiêu hòa binh sĩ, nhưng mà đã bị chúng ta đánh tan, chém giết 1.500, tù binh hơn 500 người. Nô thiết trụ đột nhiên quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy tự trách nói, đoạt lục thời điểm, chúng ta cũng hao tổn hơn 200 người. Xin vương gia trách phạt. Linh thần sắc mặt trầm xuống, chợt thở dài, đứng lên đi, cái này không trách ngươi. Đây là bình thường hao tổn, đánh trận nào có không chết người. Thủy chiến chính là chiêu hòa am hiểu nhất, liền xem như trên đất bằng đánh đầu thắng đó Linh An quân, đoạt lục cũng không dám cam đoan không chết người. Trên đảo này nhiệt độ rất cao a. Linh thần đem áo khoác cởi xuống, đưa cho bên người Vệ Ưng, hắn cảm giác trên đảo này nhiệt độ có hơn 20 độ. Nô thiết trụ hưng phấn nói, bởi vì trên đảo này có suối nước nóng, còn có rất nhiều hoa quả, thảo dược. Nô thiết trụ nói, từ trong ngực lấy ra hai cái không giống hoa quả, ở trên người xoa xoa đưa qua, vương gia, ngài nếm thử. Linh thần nhận lấy, một cái là quả lê, hắn cũng chưa từng thấy qua, tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh lá cây đậm, bóp đi lên mềm mềm. Linh thần cắn một cái quả lê, trái cây sung mãn, nước phong phú, cảm giác thơm ngọt, cái này quả lê không tệ à. Nô thiết trụ nói, quân y nói cái này gọi đông lê, hẳn là chỉ có loại này trên biển khí hậu phù hợp trên hải đảo mới sinh trưởng, tươi ngon nhiều chất lỏng, bên kia phía sau núi mặt dài một mảng lớn đâu. Linh Thần cầm lấy một cái khác hoa quả hỏi, đây là cái gì? Quân y nói đây là biển hương quả, có thể ăn có thể sử dụng, có dược dụng giá trị, ăn có thể sống máu hoa ứ, tiêu xương giảm đau, chuyên trị bị thương. Đạo thành bột nhão hình dáng bôi lên cũng được, gần nhất chúng ta thu thập không ít. Vậy cái này thật sự là đồ tốt. Linh Thần nói, cắn một cái, nhấm nuốt động tác cứng đờ, ngũ quan lập tức nhăn thành bánh bao, thật chua à, cảm giác cũng rất kỳ quái, không giống như là hoa quả, tựa như là ăn một miếng sữa chua lạc. Chương 1791, tắm suối nước nóng. Chương 1791, tắm suối nước nóng. Sương mù lở lở. Trên mặt nước chỉ lộ ra ba viên đầu. Linh Thần, Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành ba người tại tắm suối nước nóng. Tòa đảo này rất lớn, trừ nước tài nguyên phong phú, còn có thiên nhiên suối nước nóng. Những này suối nước nóng giống như hồ nước, to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái phân bố ở trên đảo. Tắm suối nước nóng chỗ tốt như nhiều, trong nước nguyên tố vi lượng với thân thể người vô cùng hữu ích. Người của thế giới này đã sớm phát hiện suối nước nóng chỗ tốt. Có thơ vì lai, âm dương than này thiên địa lô, cách dịch điều kiện nhân gian không. Mục chua hỏa viêm hai không cần, thanh lưu từ sôi nhảy minh châu. Ở trên biển, nước thế nhưng là đầy đủ chân quý, liền xem như Linh Thần cũng không có khả năng dùng để tắm rửa. Một khi tao ngộ phong bạo hoặc là ngoài ý muốn khác, nước chính là mệnh. Dọc theo con đường này, Linh Thần cũng chỉ là dùng khăn lông ướt sát hai lần thân thể. Người này ba người ngâm trong nước thoải mái cũng không muốn nói. Vệ Ưng có thuộc hạ. Linh Thần phân phó nói, người đi thông báo Viên Long, Tề Nguyên Trung bọn hắn, nhường các tướng sĩ thay phiên xuống thuyền ngâm tắm. Còn có hoa quả, phân một điểm, tận khả năng nhường mỗi cái các tướng sĩ đều có thể ăn vào. Bổn vương vừa rồi đi ngang qua bãi biển thời điểm, phát hiện rất nhiều tinh thể, kia là biển tinh muối, thu thập nhiều một chút, chúng ta mang muối bánh không nhiều. Muối bánh là cấp bậc thấp nhất muối thô thêm những vật khác làm thành, chuyên môn dùng để nhường chiến mã liếm láp. Không có muối, liền xem như thần tuấn vô cùng điêu thuyền, chiến trường xung phong, chỉ sợ một hiệp liền mệt mỏi co quắp. Ngựa không có muối, là tuyệt đối không được. Biển tinh muối người trường kỳ ăn khẳng định sẽ ra vấn đề, nhưng là chiến mã ăn vấn đề không lớn, có vấn đề cũng không có cách nào. Vệ Ưng túi người linh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần nói, đúng rồi, để bọn hắn đem chiến mã đều dắt xuống tới lưu một lưu, lại vây ở trên thuyền, đều biến thành không thể động con lửa gỗ. Vâng. Linh Thần phất phất tay, đi thôi, trở về ngươi cũng xuống ngầm một chút. Vệ Ưng lên tiếng, hấp tấp chạy. Lộ Dũng, ngươi cũng xuống cùng một chỗ. Lộ Dũng đội vàng nói, thuộc hạ không dám. Linh Thần cười nói, để ngươi xuống tới liền hạ đến, quay đầu các tướng sĩ thay phiên ngâm thời điểm căn bản không tới phiên ngươi, lại nói ngươi thường bạn buồn vương tả hữu, trên thân đều hữu. Lộ Dũng nâng lên cánh tay người người, hắn hữu giác vốn là mạnh hơn thường nhân, vừa nghe kém chút không có đem chính mình hung nôn. Phùng Kỳ Chính cả người chìm vào trong nước, chỉ còn đầu ở bên ngoài, thoải mái hít mắt, quá thoải mái, nếu là lại đến cái cô nương ấn một cái, thần tiên cũng không gì hơn cái này a. Ngươi nghĩ thì hay lắm, buồn vương còn muốn đâu. Phùng Kỳ Chính lập tức một mặt dâm đãng, muốn không ta nhường người đem Lâm cô nương tìm tới cho ngươi. Linh Thần trợn mắt, đưa tay đè lại đầu của hắn, trực tiếp đem hắn ấn vào trong nước. Phùng Kỳ Chính vô ý thức đưa tay nắm bắt loạn, bên cạnh Phan Ngọc Thành đột nhiên a một tiếng, đau đến sắc mặt đều thay đổi. Linh Thần buông tay ra, Phùng Kỳ Chính theo trong nước ló đầu ra, nổ ra trong miệng nước, hoảng sợ nói, đừng lúc đích, ta giống như bắt được rắn rồi. Nói, dùng sức đi lên sách. Chỉ nghe Phan Ngọc Thành cả giận nói, ngươi mẹ nó cho lão tử buông tay. Phùng Kỳ Chính giật mình, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng buông tay, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không ngừng xoa rửa hai tay, vẫn không quên chửi bậy, ta nói cái này rắn nhỏ như vậy đâu. Phan Ngọc Thành tức giận đến mặt đều đen. Linh Thần cười ra heo gọi tiếng. Sau nửa canh giờ, ba người mới từ trong nước đi lên, lại ngâm liền ở hạ sủ kỳ túi, liền cái này làn da đều ngâm nhăn. Mấy người đi trở về thời điểm, nhìn thấy một đám binh sĩ nhấc lên mười mấy đầu lợn rừng đi ngang qua. Linh Thần nhường Lộ Dũng gọi hắn lại nhóm. Những binh lính này nhìn thấy Linh Thần trên thân áo mang bảo, sắc mặt đại biến, đội vàng buông xuống lợn rừng, quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến vương gia. Đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh Thần tò mò hỏi, chỗ nào đến nhiều như vậy lợn rừng? Một sĩ binh chỉ vào đảo một bên khác, khởi bẩm vương gia, bên kia trong rừng có rất nhiều, chúng ta những ngày này đều săn giết trên trăm đầu, còn có sói, hiệu, gấu, trước mấy thiên cùng tiễn doanh người còn săn giết một đầu cùng người thô mãng xà. Linh Thần khẽ gật đầu, trên tòa đảo này tài nguyên phong phú, có hoàn mỹ sinh thái liên, cho nên chiêu hỏa nhân tài đem nơi này làm trạm tiếp tế. Săn bắn có thể, nhưng là tận lực săn lớn không săn nhỏ. Binh sĩ nói, vâng. Nô tướng quân nói qua, không nhường chúng ta săn giết những cái kia mang thai mẫu thú cùng con non. Linh Thần cười phất phất tay, các ngươi đi làm việc đi. Nô Thiết Trụ là thợ săn xuất thân, biết săn bắn tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt. Chợt tối, trời chiều ngã về tây. Bờ biển trên bờ cát, đống lửa hừng hực, khói bếp lượn lờ. Ban ngày, ở trên đảo nhiệt độ hơi nóng, lúc này là lúc thoải mái nhất. Bờ biển bày biển nhỏ bàn thấp, Linh Thần, Phùng Kỳ Chính bọn người quanh bàn mà ngồi. Trên bàn trưng bày xào rau cơm, đây là Linh Thần tư nhân tiểu táo vừa làm được. Trong đó cái kia bàn rau dại xào thịt heo rừng được hoan nghênh nhất, rau dại là ở trên đảo, quân ý kiểm tra qua xác định có thể ăn. Linh Thần buông xuống bát, ợ một cái, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Biết bọn hắn là đến diệt chiêu hòa, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là đến dạo chơi ngoại thành. Các tướng sĩ thay phiên đi suối nước nóng tắm rửa, buổi tối cơm nước cũng đều rất không tệ. Linh Thần dự định ở trên đảo chỉnh đốn 5 ngày, bởi vì hậu thiên chính là năm mới. Mặt khác bọn hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại tiến về chiêu hòa. Bởi vì tiếp xuống còn muốn ở trên biển trôi hơn một tháng. Linh Thần nằm thẳng ở trên bờ cát, hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trời, không biết diệt Phật hành động tiến hành như thế nào rồi. Đại Huyền, Kinh thành. Diệt Phật hành động vừa mới bắt đầu. Vòng vây cửa cung những cái kia tăng nhân, trừ bỏ bị bắt vào đại lao hơn 200 người, người còn lại chết hết. Trải qua hình bộ cùng giám sát sở một đêm thẩm vấn, cái này 200 người cũng chết rồi một nửa. Ngày thứ hai, cả xe thi thể hướng ngoài thành vận. Không chỉ như vậy, kinh thành các châu huyện đã bắt đầu bạo lực trấn áp. Lúc đầu, triều đình không có mệnh lệnh, chỉ dám ngăn cản, phòng ngừa tình thế mở rộng, cái này dẫn đến những hòa thượng kia càng ngày càng phách lối, coi là những quan binh kia căn bản không dám động đến bọn hắn, dù sao thiên hạ tăng nhân hết mấy bạn, mới ra sự tình chính là nhiễu loạn lớn. Thật không nghĩ đến, đồ đao hạ xuống xong, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bọn hắn một mực quên người bỏ xuống đồ đao, kết quả biến thành rơi xuống đồ đao. Những châu huyện khác còn chưa bắt đầu, bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng cũng sẽ không quá lâu, bởi vì thánh chỉ đã 800 dặm khẩn cấp mang đến các châu huyện. Cái này năm, chú định sẽ không thái bình. Lạc Hoàng cung, An Đế ngay tại buổi Tiểu Minh Mực chơi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Minh Mực đều hơn một tuổi, lông mi ngày thường cực giống linh thần. Tiểu gia hỏa nuôi trắng trắng mập mập, đang dùng cả tay chân trên giường lăn lộn. Ngay vào lúc này, Hà Diệp đi đến. Khởi bẩm bệ hạ, Tiêu quận chúa cầu kiến. An Đế nói, mau mời. Vâng. Một lát sau, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trâm nói qua, không có ngoại nhân thời điểm, không cần đa lễ. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, dâng lên hai phần danh sách, nói, bệ hạ, cái này một phần là Chiêu Hòa thám tử, còn có một chút bôi đen nhiếp chính vương, vì Chiêu Hòa tẩy trắng quân bán nước. Một phần khác là Đà La quốc hoàng đỉnh tình huống trước mắt. Đà La quốc Tạ Đình Vương đến kinh thành vài ngày, An Đế đem hắn nhét vào tứ di quán, phơi vài ngày. Cái này ăn ý hàng người, không thể cho sắc mặt tốt. Chương 1792, ở trên đảo An Tết. Chương 1792, ở trên đảo An Tết. An Đế mở ra phần thứ nhất danh sách, sau khi xem xong giao cho Hà Diệp, nói, đem phần danh sách này giao cho nhiếp thống lĩnh, nhường hắn phái người đưa đến cảnh tử ý trên tay, lập tức dựa theo danh sách bắt người. Nô tỳ tuân chỉ. Hà Diệp tiếp nhận danh sách lui ra ngoài. An Đế lại mở ra một phần khác tư liệu nhìn lại, sau khi xem xong, cười lạnh, nguyên lai Đà La quốc hoàng đỉnh xuất hiện biến cố lớn như vậy, Tà Đình Vương lúc này còn dám cùng chấm đùa nghịch tiểu thông minh. Đà La quốc lao khả hãn thân thể không được, mặc dù đứng người thừa kế, nhưng tiểu khả hãn tuổi nhỏ, phía sau thế yếu. Tà Đình Vương chính là tiểu khả hãn người ủng hộ một trong, hắn đến túi đầu xương thần, là bởi vì chỉ có thần phục đại huyền, liền có thể được đến đại huyền duy trì, tiểu khả hãn tài năng thuận lý thành trương kế vị. Tà Đình Vương rất thông minh, nhưng chính là tâm địa gian dảo quá nhiều, đến túi đầu xương thần, lại một mực lề mà lề mề. Kỳ thật ra hỏa này là đang quan sát, đầu tiên là chiêu hỏa khiêu khích, về sau là tăng nhân bạo loạn, vòng vây cửa cung. Hắn chính là muốn nhìn một chút đại huyền xử lý như thế nào, muốn thăm dò An Đế tính tình, để tại lúc đàm phán vì Đà La quốc tranh thủ càng nhiều lợi ích, tỉ như hàng năm có thể thiếu tiến cống một chút. Đáng tiếc, linh thần rời đi thời điểm an bài tốt hết thảy, có thể nói là không rõ chi tiết, trong đó liền bao quát Đà La quốc túi đầu xương thần sự tình. Tạ Đình Vương lề mà lề mề đi tới kinh thành, An Đế từ đầu tới đuôi đều không có con mắt nhìn hắn, trực tiếp an bài tại tứ di quán, sau đó liền cùng đem Tạ Đình Vương quên như vậy, một mực cũng không có triệu kiến. Mắt thấy Chiêu Hòa một vạn đại quân bị diệt, bạo loạn tăng nhân bị trấn áp thô bạo thanh tẩy, lần này đến viên Tạ Đình Vương xuất ruột, mấy ngày nay cùng lửa kéo tối say như gấp xoay quanh, mỗi ngày dâng tấu trương cầu kiến An Đế. Bây giờ nắm giữ Đà La quốc hoàng đình tình huống, An Đế liền càng không nổi. Đương nhiên, cũng không thể thật không để ý tới, phơi mấy ngày là được. Nếu là Đà La quốc lao khả hãn chết rồi, Hữu Đình Vương nâng đỡ người thừa bị, đôi kia đại huyền không có một chút xíu chỗ tốt. An Đế quyết định, trước triệu kiến Tây Lương sứ giả, lại triệu kiến Tạ Đình Vương, để cho Tạ Đình Vương biết, đại huyền cũng không thiếu thần quốc. Căn cứ hôm qua nhận được tấu, nhiều nhất 5 ngày, Tây Lương sứ thần liền đến kinh thành. An Đế chậm rãi nói, Linh Lang không tại, chúng ta đến bảo vệ tốt cái nhà này. Không biết hắn hiện tại đến chỗ nào rồi. Cái vấn đề này Tiêu Nhan Tịch cũng không cách nào trả lời, Thái Sơ các mạng lưới tình báo lợi hại hơn nữa, cũng cửa hàng không đến trên biển đi. Mà Ninh Thần, lúc này ngay tại Hống Lâm Tinh Nhi. Ta đường đường thiên cơ môn trăm năm khó gặp thiên tài, ngươi nhường ta dùng thiên cơ thuật làm cho người phá hoa. Mang theo đầu hổ mũ Lâm Tinh Nhi tức giận nhìn xem Ninh Thần phàn nàn. Lâm Tinh Nhi phừng má, tựa như là tức giận cá nóc, tăng thêm trên đầu hổ mũ, tức giận bộ dạng không những hung, ngược lại rất đáng yêu. Ninh Thần đưa tay đâm nàng đầu hổ mũ bên trên láo hổ lỗ thai, vừa cười vừa nói, các tướng sĩ ly biệt quê hương, lập tức ăn Tết, so thường ngày càng nhớ nhà, làm đốt thuốc hoa, nhường mọi người vui vẻ vui vẻ. Ngươi nếu là làm tốt, bổn vương chuyên môn vì ngươi viết một bài thơ. Lâm Tinh Nhi lập tức hứng thú, thật. Ninh Thần gật đầu, bổn vương lời hứa ngàn bằng nặng. Ngươi nói sớm nha, ta hiện tại liền đi làm, ta có thể hay không mang mấy cái thợ thủ công cùng một chỗ a? Ninh Thần nói, cần bao nhiêu thợ thủ công, tùy ngươi chọn chọn. Xuất chinh lần này, ngươi treo thuyền cũng chính là quen thuộc thân tàu cấu tạo thợ thủ công liền mang gần ngàn tên. Bởi vì ở trên biển, chiến thuyền một khi xảy ra vấn đề sẽ nguy hiểm một thuyền người tính mệnh, nhất định phải mau chóng sửa gấp, cho nên thợ thủ công nhất định phải mang. Linh Thần đột nhiên nói, Lâm cô nương, ngươi có thể hay không lại làm một chút dùng cho tín hiệu pháo hoa, thì như phát xạ màu đỏ pháo hoa là tiến công, màu lục pháo hoa là ngưng chiến, màu vàng là rút lui vân vân. Lâm Tinh Nhi giật mình, hương phấn nói, biện pháp tốt, ta trở về suy nghĩ một chút, cái này không khó. Vất vả, ta muốn làm pháo hoa, cho ngươi đầu hổ mũ khả năng trễ mấy ngày mới có thể làm tốt. Linh Thần cười nói, không sao, vừa bận ta cái kia bài thơ về sau hai câu còn không có nhớ tới. Vậy ngươi nắm chặt thời gian nghĩ, ta đi làm pháo hoa. Lâm Tinh Nhi nhún nhảy một cái chạy đi. Phùng Kỳ chính lại gần, quỷ mê ngày mắt mà hỏi, xem được không? Linh Thần vô ý thức gật đầu, nhưng chợt cảm thấy không thích hợp, trừng mắt liếc hắn một cái, không cao hứng đẩy hắn ra đầu to. cái này Lâm cô nương nhanh 20 a. Linh thần lừ một tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Phùng Kỳ chính nói, ngươi lại muốn không hạ thủ, nàng coi như thành lão cô nương. Cút sang một bên, nói bổn vương cùng đồ háo sắc như. Ngươi không phải sao? Linh thần không cao hứng đạp hắn một cước, đối phó Phùng Kỳ chính loại này khờ hàng, động thủ so nói chuyện mạnh. Nhoáng một cái chính là đêm trừ tịch. Phanh phanh phanh. Pháo hoa bay thẳng bầu trời đêm, chợt chắn ra, hình thành vô số đóa khi thì đỏ, khi thì hoàng, khi thì lục phun hoa. Nhường Lâm Tinh Nhi làm pháo hoa đích thật là đại tài tiểu dụng, nhưng mà nàng thiên cơ thuật đích xác lợi hại, làm ra pháo hoa màu sắc cùng hoa văn đều rất phong phú, có thể xưng một trận chói lọi thị giác thị kiến, nhường mắt người hoa hỗn loạn, không kịp nhìn. Loại màu sắc này hoa văn phong phú pháo hoa, bình thường căn bản không nhìn thấy. Các tướng sĩ nhịn không được sợ hãi thán phục, reo hò. Linh thần quay đầu nhìn về phía mang theo đầu hổ mũ, bởi vì uống một chút rượu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Lâm Tinh Nhi, giơ ngón tay cái lên, không tiếc tán dương, lợi hại, quốc bảo. Quốc bảo là Linh thần cho Lâm Tinh Nhi lấy tên mới. Lâm Tinh Nhi tiên cơ thuật, lợi quốc lợi dân, một mình nàng có thể chống đỡ thiên quân bản mã, nói nàng là quốc bảo không có chút nào khoa trương. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý, cũng không kiêm tốn, nói, bình thường à, đồ chơi nhỏ mà thôi, đây cũng không phải là ta hạn mức cao nhất, là tài liệu hạn mức cao nhất. Nếu có càng nhiều vật liệu, ta có thể làm ra càng xinh đẹp chói lọi pháo hoa. Đáng tiếc, pháo hoa tuy đẹp, nhưng cũng chỉ là sát na phương hoa. Chờ sau này ta nhất định phải làm ra một loại có thể suốt cả đêm đều dừng lại tại không trung pháo hoa. Linh thần cười cười, nói, pháo hoa lạnh nhẹ, nở rộ sát na phương hoa về sau rất nhanh liền sẽ biến mất. Cho nên mới muốn cùng người trọng yếu cùng một chỗ nhìn, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ quên pháo hoa bộ dáng cùng màu sắc, nhưng mà lại sẽ vẫn nhớ bên người cái kia cùng ngươi nhìn pháo hoa người. Lâm Tinh Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Linh Thần, không trung pháo hoa tại nàng đôi mắt to sáng ngời bên trong nở rộ, Linh Thần vô ý thức tới gần Lâm Tinh Nhi. Nhưng vào lúc này, Phùng Kỳ chính đầu to nằm ngang ở giữa hai người, nói với Linh Thần, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không quên đêm nay bồi ta nhìn pháo hoa người là ngươi. Linh Thần một chán dây đen, khoe miệng giật một cái, đưa tay đẩy ra đầu của hắn nhìn về phía Lâm Tinh Nhi. Kết quả, Lâm Hạc Phàm đi tới, nằm ngang ở giữa hai người, cảnh giác nhìn xem Linh Thần, cùng như phòng cướp. Linh Thần im lặng trợn mắt, mà lúc này, pháo hoa cũng thả xong. Vệ Ưng chạy chậm tới nói cho Linh Thần, cơm tất niên chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần cười nói, đi, ăn cơm tất niên. Quốc Bảo, đi mau, có hồng bao cầm nha. Đến đi. Lâm Tinh Nhi lập tức bước xuống anh của nàng, rất là vui vẻ đi theo Linh Thần chạy. Lưu lại Lâm Hạc Phàm một người ở trong gió lộn xộn. Chương 1793, hướng gió thay đổi chương 1793. Hướng gió thay đổi trong liều trại, Ninh Thần cùng trong quân một đám tướng lãnh cao cấp ngay tại hưởng dụng cơm tất nhiên. Lâm Tinh Nhi ngồi ở dưới Ninh Thần tay, chớ mắt nhìn hắn. Lâm cô đương, ngươi như thế thèm nhỏ nước dãi nhìn xem vương gia, ngươi có phải hay không thèm vương gia thân thể? Nhưng mà cũng bình thường, dù sao luận tài hoa, luận giá trị nhan sắc, liền ta đều muốn thua vương gia một bậc. Dám như thế chơi mẹo, chỉ có Phùng Kỳ chính cái này khờ hàng. Bình thường người nếu là như thế nhảy, khẳng định là bị người phiền chán, không phải liền là ỷ vào cùng vương gia nhận biết thời gian dài nha, đó căn bản là không hiểu tốt đi, ỷ lại sủng mạc yêu. Nhưng Phùng Kỳ chính như thế, mọi người đã cảm thấy rất hợp lý. Đệ nhất, mọi người đều biết Phùng Kỳ chính là cái khờ hàng, căn bản không tâm nhãn. Thứ hai, coi như Linh Thần sủng hắn, cũng không ai sẽ đố kỵ. Bởi vì Phùng Kỳ chính không phải loại kia sẽ chỉ múa mép khua môi gian định tiểu nhân, hắn có việc là thật bên trên. Linh Thần gặp được nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự cản ở trước mặt Linh Thần, trên chiến trường càng là xung phong đi đầu, mỗi lần là thuộc hắn xông đến nhanh nhất mạnh nhất. Mọi người thấy Phùng Kỳ chính tấm kia đại hắc kiếm, nhìn lại một chút Linh Thần tấm kia góc cạnh rõ ràng lại tràn ngập anh khí mặt, đều là không còn gì để nói. Lâm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hừ một tiếng, ghét bỏ nói, mới không có, quá giả, không cắn nổi. Đáng người, cô nương này thật to gan, lại dám nói vương gia quá giả. Linh Thần sờ sờ mặt, cười khổ nói, bổn vương mới ngoài 30, làm sao liền lão rồi. Lâm Tinh Nhi nói, nhưng ta vẫn chưa tới 20 tuổi a. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, đúng vậy a. Hắn so Lâm Tinh Nhi cơ hồ lớn một vòng, so sánh với đó thật sự là hắn già rồi. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh a, bổn vương 15-16 tuổi mang binh, nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, bây giờ đã làm chồng, làm cha, cũng đến bị cái khác cô nương ngại giả niên kỷ. Gió xuân nếu có lân hoa ý, có thể cho phép ta ít hơn nửa năm. Lâm Tinh Nhi an ủi, vương gia, ta là nói đùa, kỳ thật ngươi không có chút nào lão, ngươi ngày thường tuấn mỹ oai hùng, so với bọn hắn. Lâm Tinh Nhi vô ý thức nhìn về phía Phùng Kỳ chính bọn người, đám người ánh mắt bất thiện nhìn xem nàng. Lâm Tinh Nhi tranh thủ thời gian lộ ra một cái đáng yêu nụ cười đến bỏ đi mọi người ý, sau đó cười hì hì nói, kỳ thật tất cả mọi người bất lão, tiểu nữ tử kính chư vị tướng quân một chén, chúc các ngươi dung nhan bất lão, không sợ gian nan bất bại. Các ngươi đều là đại huyền thủ hộ thần. Đám người cười dơ chén rượu lên, lời nói này nghe được. Lâm Tinh Nhi uống rượu xong, lại trơ mắt nhìn Linh Thần. Ngại buồn vương lão, còn dùng loại này thèm nhỏ nước dai ánh mắt nhìn xem buồn vương, tới đi, cái này sủi cảo bất lão, dùng mới mẹ thịt heo rừng bao, ăn nhiều một chút. Linh Thần cười trêu ghẹo, giúp nàng kẹp cái sủi cảo. Sủi cảo ở trên đảo thế nhưng là xa xỉ phẩm, toàn bộ quân doanh cũng chỉ có Linh Thần lều trại có, mà lại chỉ có một bàn. Lâm Tinh Nhi duỗi ra hai tay, tiểu nữ tử chúc vương gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự không lo, chúc mừng năm mới, hồng bao lấy ra. Linh Thần cười lấy ra một cái hồng bao cho nàng. Xuất phát trước cũng nhanh ăn Tết, cho nên Linh Thần chuẩn bị chút hồng bao. Phùng Kỳ chính reo lên, ta chúc vương gia đêm ngự mấy nữ thương không ngã, chúc mừng năm mới, hồng bao lấy ra. Linh Thần cười mắng, nhưng vẫn là cho hắn một cái hồng bao. ai bảo Phùng Kỳ chính chúc phúc là mỗi một nam nhân tâm nguyện đâu. Tất cả mọi người nói cắt tường lời nói, hỏi Linh Thần lấy hồng bao, cầu mong niềm vui may mắn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên cầu kiến âm thanh. Tiến đến. Manh lều đẩy ra, Hải Phong Hải Lãng hai huynh đệ đi đến. Tham kiến bước ra. Đều đứng lên đi. Linh Thần nhìn xem hai người thần sắc, thấy sắc mặt hai người không đúng, lông mày hơi nhíu một chút, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hải Phong túi người nói, vương gia, hướng gió thay đổi, thủy ngư gió xét, đáy biển quần quần sóng ngầm. Linh Thần hỏi, nói rõ một chút. Hải Lãng giải thích nói, về vương gia, nếu như chỉ là hướng gió thay đổi, chúng ta tiếp xuống tốc độ sẽ trở nên chậm mà thôi. Nhưng đáy biển quần quần sóng ngầm, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, nếu như một mực ngực gió, vô cùng có khả năng xuất hiện phong bạo, mà sóng ngầm lên cao, chính là sóng biển ngập trời. Nhưng là trên biển khí hậu biến hóa khó lường, liền xem như ở trên biển kiếm ăn cả một đời lao ngư dân cũng không dám nói nhất định có thể thăm dò biển cả tính tình. Linh Thần nhìn xem bọn hắn, vậy các ngươi đến tìm bổn vương là có đề nghị gì sao? Hải Phong túi người nói, mặt tướng đề nghị tất cả chiến thuyền toàn bộ mở đến đảo phía tây. Đêm nay trăng sao mất đi ánh sáng, một khi xuất hiện phong bạo, theo sát mà tới chính là thao thiên cự lãng, chiến thuyền chỉ sợ gánh không được, phía tây càng gió có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng mặt tướng không dám khẳng định đêm nay sẽ gió bắt đầu thổi bạo, mà lại chiến thuyền toàn bộ lái rời bến cảng, nếu có địch nhân dạ tập, trên chiến thuyền tướng sĩ không cách nào chi viện, mặc dù địch tập khả năng không lớn, nhưng Chiêu Hòa người so với chúng ta hiểu rõ hơn biển cả, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó vương gia an toàn không cách nào được đến cam đoan. Linh Thần đại khái nghe rõ, bọn hắn không cách nào xác định đêm nay trên biển có thể hay không gió bắt đầu thổi bạo. Hơn 300 chiếc chiến thuyền lái rời, muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, mà lại nếu có địch nhân thừa cơ dạ tập, phía tây không có bến cảng, trên thuyền tướng sĩ sợ mặt, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu không lái rời, một khi gió bắt đầu thổi bạo, nhất định tổn thất nặng nề. Cho nên bọn hắn rất khó khăn, bởi vì trách nhiệm này quá lớn, một cái phán đoán sai lầm, không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Linh Thần hỏi, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đêm nay sẽ gió bắt đầu thổi bạo? Hai huynh đệ liếc nhau, do dự một chút, Hải Phong Kiên chỉ nói, về vương gia, mặt tướng chỉ có 2 thành 5 chắc. Phùng Kỳ chính nhịn không được chửi bậy, các ngươi là đang nói đùa sao? 2 thành 5 chắc liền muốn điều động binh lực rời đi tất cả chiến thuyền. Cái này cũng không trách hắn, tất cả mọi người cảm thấy 2 thành 5 chắc thực có chút chuyện bé xé ra to, hơn nữa còn là tại đêm trừ tịch, các tướng sĩ chính cao hứng thời điểm. Linh Thần trầm mặc không nói. Một lát sau, trầm giọng nói, 2 thành 5 chắc xác thực nhỏ một chút. Hải Phong hai huynh đệ cúi đầu, vương gia thứ tội, là mạt tướng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là. Linh Thần khoát qua tay, ngăn lại bọn hắn lời kế tiếp, nói, 2 thành 5 chắc xác thực nhỏ một chút, mặc dù rời đi tất cả chiến thuyền muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng vật tư lại chân quý, cũng không có các tướng sĩ mệnh chân quý. Tế Nguyên Trung làm chủ, Hải Phong Hải Lãng hiệp trợ, tất cả chiến thuyền toàn bộ chuyển rời đến phía tây tránh hiểm. Đến nỗi ở trên đảo an toàn không cần lo lắng, 30,000 trên đại quân thuyền, 30,000 đại quân đóng giữ ở trên đảo. Chiêu Hòa hiện tại binh lực thiếu nghiêm trọng, dạ tập khả năng không lớn. Coi như bọn hắn hải chiến so với chúng ta có kinh nghiệm, thừa dịp bóng đêm đánh lén, người tới cũng sẽ không quá nhiều. Ở trên đảo 30,000 đại quân đầy đủ đối phó bọn hắn. Hải Phong Hải Lãng lòng tràn đầy cảm động, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chỉ có 2 thành 5 chắc, tất cả mọi người không tin bọn hắn, chỉ có vương gia tin tưởng. Loại này được tín nhiệm cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thế Nguyên Trung đứng người lên, ba người đồng nói, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói, Hải Phong Hải Lãng các ngươi lập tức đi an bài, Thế Nguyên Trung lưu lại một chút. Chương 1794, đêm khuya địch tập. Chương 1794, đêm khuya địch tập. Linh Thần đem Tề Nguyên Trung lưu lại, bàn giao hắn một ít chuyện. Tề Nguyên Trung rời đi về sau, Linh Thần đi tới ngoài trướng, không trung trăng sao mất đi ánh sáng, âm trầm, bốn phía chỉ có sóng lớn vô bờ thanh âm. Vệ Ưng, chuẩn bị ngựa. Linh Thần không yên lòng, chuẩn bị đi xem một chút rút lui tình huống. Vệ Ưng đem điêu thuyền dắt qua đến, Linh Thần vừa trở mình lên ngựa, một trận như có như không tiếng vó ngựa vang lên, một thất khoái mã chạy nhanh đến, bởi vì phía dưới là đất cát, cho nên tiếng vó ngựa cũng không rõ ràng. Báo, địch tập. Trinh sát thuyền xảy ra chuyện, mau mau bẩm báo vương gia, trên biển xuất hiện địch nhân. Trinh sát bén nhọn thanh âm mạch phá bầu trời đêm. Vệ Ưng hô to, vương gia ở đây. Trinh sát hô to, khởi bẩm vương gia, trinh sát thuyền lọt vào tập kích, 7 chiếc trinh sát thuyền có 1 chiếc trở về. Linh Thần sắc mặt đột biến, hỏi, trở về thủy ngư ở đâu? Tại bến cảng, mục tướng quân ngay tại tra hỏi. Mục An Bang mang tội chi thần, đã sớm không phải tướng quân, nhưng các tướng sĩ còn là quen thuộc xưng hô hắn là mục tướng quân. Linh Thần cho phép hắn lấy công chỗ tội, cho nên đêm nay hắn phụ trách trấn thủ bến cảng. Linh Thần phóng ngựa, đi tới bến cảng. Nhìn thấy Mục Căn Bang, tội đem Mục Căn Bang tham kiến vương gia. Linh Thần vẫy tay, tung người xuống ngựa, miễn lễ, nói tình huống. Mục Căn Bang đội vàng túi người nói, khởi bẩm vương gia, đêm nay hết thảy phái đi ra 7 chiếc tuần tra thuyền, nhưng chỉ trở về 1 chiếc. Theo trở về thủy ngư bàn giao, quân địch đại khái có 15 chiếc chiến thuyền, 30 mấy chiếc thuyền nhỏ. Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, Chiêu Hòa chiến thuyền 1 chiếc có thể phân phối hơn 200 người, 15 chiếc chính là 3000 người, tăng thêm thuyền nhỏ, số người của bọn họ sẽ không vượt qua 4,000. Bọn hắn lúc này đánh lén chúng ta, hẳn là đối với số người của chúng ta có hiểu biết. 4,000 đối với 60,000, Chiêu Hòa người lại xuẩn cũng sẽ không lên đội vàng tự tìm đường chết à. Phùng Kỳ chính reo lên, xem ra Chiêu Hòa thật là không ai, phải 4000 người liền dám tập kích chúng ta. Vương gia, ngươi ra lệnh một tiếng, ta mang mạch đao quân đi diệt bọn hắn. Linh Thần trầm mặc không nói. Chiêu Hòa mặc dù binh lực khan hiếm, nhưng cũng không đến nỗi chỉ phải 4000 người đến tập kích bọn hắn. Cho dù Chiêu Hòa người am hiểu thủy chiến, nhưng 4,000 đối với 60,000, còn có Ninh An Quân, Mạch Đao Quân, cái này căn bản là đuổi tới chịu chết. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Theo bản đồ hàng hải bên trên nhìn, Hải Điếu đảo cách nơi này không phải rất xa, nhóm này Chiêu Hòa binh sĩ hẳn là theo Hải Điếu đảo đến. Quan khắc cậy mở giả sùng chiêu miệng, cầm tới một tấm trên biển bản đồ. Chiêu Hòa phái ra quân nhân, giả trang hải tặc, một mực tại đại huyền đông cảnh vùng duyên hải cướp bóc vật tư, tăng thêm giả sùng chiêu những sâu mọt này ăn cây táo rào cây sùng, những này con chuột lớn theo đại huyền trộm đi không ít vật tư. Mà những người này bình thường liền giấu ở trên Hải Điếu đảo. Những người này lấy tốc độ nhanh, xuất quỷ nhập thần sưng, bọn hắn đối với vùng biển này muốn so đối với chúng ta hiểu rõ, hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta. Xem ra là nghĩ thừa dịp đêm nay hướng gió cải biến, thừa cơ đánh lén chúng ta. Phùng Kỳ chính vỗ ngực cam đoan, dám quấy rầy chúng ta ăn tết. Giao cho ta, chỉ là 4.000 người, ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Linh Thần đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Mục An Bang nghe lệnh, lập tức phái ra tuần tra thuyền, mang lên cản thuyền dây thừng, phân phó trên thuyền thủy ngư chuẩn bị đục thuyền. Hiện tại là thuận gió, bổn vương hoài nghi Chiêu Hòa cái kia 30 mấy chiếc trên thuyền nhỏ không phải người, mà là vật dễ cháy cùng dầu hỏa, cũng có thể là thuốc nổ. Mục An Bang biến sắc, lập tức rõ ràng Linh Thần ý tứ, địch nhân vô cùng có khả năng hỏa công. Đại viên chiến thuyền đều dừng sát ở bến cảng, cơ hồ là nhét chung một chỗ. Cái kia 30 chiếc trên thuyền nhỏ nếu là vật dễ cháy cùng dầu hỏa, hoặc là thuốc nổ, thuyền nhỏ tốc độ nhanh, tăng thêm thuận gió, nếu là thuận gió mà xuống, hậu quả khó mà lường được. Mặt tướng tuân lệnh. Cẩn thận, thuyền nhỏ của bọn họ bên trên khả năng có thuốc nổ. Vâng. Mục An Bang chạy như bay. Vệ Ưng lập tức đi thông báo Tề Nguyên Trung, đem chiến thuyền chuyển rời đến phía tây. Vâng. Linh Thần suy tư một chút, nói, Lôi An, ngươi cũng đi. Mang lên 1.000 Linh An Quân, đi đầu một bước, phòng ngừa địch nhân theo đảo một bên khác hỏa công. Mặt tướng tuân lệnh. Linh Thần cúi đầu trầm tư, nhìn có hay không bỏ sót địa phương. Gió biển gào thét, bọt nước cuồn cuộn. Mười mấy chiếc thuyền lớn lặng yên không một tiếng động hướng Kỳ Kính đảo tới gần. Ở giữa trên thuyền lớn, một cái mặc giáp chấp duệ, khoảng 40 tuổi Chiêu Hòa nam tử, nhìn chằm chằm bọt nước cuồn cuộn mặt biển. Người này tên là Tam Thượng Xuyên. Tam Thượng gia tộc, tại Chiêu Hòa cũng là số một số hai đại gia tộc, mặc dù so ra kém Minh Xuyên gia tộc, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hải Điếu đảo bên trên, hết thảy đóng quân 6.000 Chiêu Hòa quân nhân, từ Tam Thượng Xuyên dẫn đầu. Nhiệm vụ chính là theo đại huyền trộm lấy vật tư. Tam Thượng Xuyên bên người, đứng một người mặc màu xám nho bảo người trung niên, đồng dạng khoảng 40 tuổi, giữ lại râu dê, khuôn mặt gầy gò, lộ ra một cỗ cay nghiệt khôn khéo tướng. Người này tên là Thạch Phải Bình, danh tự này nghe xong chính là đại huyền người, đương nhiên, từng là đại huyền người, hiện tại nhận giặc làm cha, nhận chó làm chủ, đầu nhập Chiêu Hòa, nghe nói hắn nhận một đầu gọi Y Lìa Điều Thái Lang người vì nghĩa phụ, hiện tại đổi tên cứ gọi Y Lìa Điều Thạch Hữu Bình. Cái quên nguồn quên gốc này xuất sinh, trước kia là đại huyền dự bị quan biên, về sau cắt cử hắn tiến về Tường Châu thượng nhiệm, kết quả hắn đi theo Duệ Vương lão tặc lưu phản, về sau Duệ Vương binh bại, hắn đầu nhập Chiêu Hòa. Bởi vì hắn đối với đại huyền đông cảnh hải phòng hiểu rất rõ, Tam Thượng Xuyên tại đại huyền đông cảnh vùng duyên hải cướp bóc đốt giết nhiều lần đắc thủ, thiếu không được tên xuất sinh này bảy mưu tinh kế. Tướng quân, gió càng lúc càng lớn, đêm nay sợ có phong bạo, khoảng cách không sai biệt lắm, có thể động thủ. Thạch Phải mặt mũi tràn đầy định mà nói, hắn rõ ràng so Tam Thượng Xuyên cao một nửa, nhưng cúi đầu cong lưng, khom người cong lưng, hiển nhiên một bộ cháu con rụa dạng, lộ ra so Tam Thượng Xuyên thấp nửa cái đầu. Tam Thượng Xuyên đối với Thạch Phải Bình thái độ rất hài lòng, vừa cười vừa nói, nếu là lần này có thể nhất cử đánh tan Linh Thần đại quân, bản tướng quân nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Cảm ơn tướng quân, có thể làm tướng quân làm việc là tại hạ vinh hạnh. Thạch Phải Bình cúi đầu không lưng, hắn không thể quỳ xuống đến liếm Tam Thượng Xuyên chân túi. Tam Thượng quá mổ tổ đến muốn đập bả vai hắn, nhưng đổi thành sờ đầu của nó, chúng ta lớn Chiêu Hòa từ trước đến nay sẽ không bạc đãi bằng hữu, Y Lìa Điều quân vì ta Chiêu Hòa hiệu lực, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Tướng quân, kỳ thật ta cũng là Chiêu Hòa người, ta lấy có thể trở thành một cái Chiêu Hòa người cảm thấy vinh hạnh. Tam Thượng Xuyên đấy mắt hiện lên một vòng xem thường, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười, khẽ gật đầu nói, đúng đúng đúng, là lỗi của ta, quên Ý Lìa Điều quân đã là ta Chiêu Hòa người. Dứt lời, lập tức phân phó Tâm Phúc truyền bản tướng quân mệnh lệnh, ngừng thuyền. Sau đó nhóm lửa thuyền nhỏ thả ra. Vâng. Chiêu Hòa quốc bốn phía đều là biển, cho nên bọn hắn đối với biển cả rất quen thuộc. Đối với khoảng cách, tốc độ gió, dòng nước tốc độ đem khống rất đúng chỗ. Thuyền nhỏ bị nhen lửa, lúc này chỉ có khói, không thấy minh hỏa, nhưng theo dòng nước tiến lên, lửa chậm rãi dấy lên, chờ đụng vào đại viện chiến thuyền thời điểm, thế lửa vừa lúc là lớn nhất thời điểm. Chương 1795, chặn đường lửa thuyền. Chương 1795, chặn đường lửa thuyền Kỳ Kính đảo, bến cảng. Tuần tra thuyền cũng chính là trinh sát thuyền, một chiếc tiếp một chiếc rời đi bến cảng. Chiếc thứ nhất trên thuyền là Mục An Bang cùng ba cái tướng lĩnh. Đại Huyền Đông cảnh duyên hải ba cái huyện, bốn cái thôn bị Chiêu Hòa người đánh lén, cướp bóc đốt giết, bách tính tử thương thảm trọng. Chuyện này lớn nhất trách nhiệm tại triều đình, bởi vì trông coi bất lực, dẫn đến hải phòng đổ mất đi. Nhưng Mục An Bang thân là hải phòng chủ tướng, chịu tội khó thoát. Linh Thần cho phép Mục An Bang cùng một đám tướng lĩnh lập công chủ tội, cho nên bọn hắn đặc biệt liều. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là ấy nấy, tử thương như vậy hơn trăm họ, bọn hắn rất tự trách. Bọn hắn không sợ chết, nhưng không thể chết không có chút giá trị, bọn hắn nguyện ý chết trận xa trường, đổ vào công kích trên đường. Đây là quân nhân thể diện cùng vinh quang. Cho nên, đối mặt Chiêu Hòa người thời điểm, bọn hắn muốn chủ tội, cho nên xông đến so với ai khác đều hung. Lần này đánh hạ Kỳ Kính đảo, Mục An Bang xung phong đi đầu, không thể bỏ qua công lao. Đó là cái gì? Một người tướng lãnh chỉ vào mặt biển đen nhanh nói. Trên mặt biển, vậy mà dâng lên từng đoàn ánh lửa. Mục An Bang ngưng mắt nhìn lại, Đêm khuya mặt biển tựa như là một đầu vô cùng kinh khủng cự thú, đen kịt một màu, giống như là muốn thôn phệ thiên địa, khiến lòng người thấy sợ hãi. Hắn thấy không rõ cái kia từng đoàn ánh lửa là cái gì, nhưng lại phát hiện ánh lửa kia đang không ngừng biến lớn, rõ ràng điều này đại biểu cái kia từng đoàn ánh lửa đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn tới gần. Mục An Bang đã biết đó là cái gì, lên tiếng hô to, là thiêu đốt thuyền nhỏ. Vương gia đoán quả nhiên không sai, địch nhân khai thác hỏa công. Nội trống, nhanh nội trống, chuẩn bị cản thuyền dây thừng, không cho phép bỏ qua một chiếc thuyền. Mặt biển đen nhánh, dùng phất cờ hiệu giao lưu căn bản không làm được, cho nên chỉ có thể dùng tiếng trống điểm số đến hạ lệnh. Đông đông đông, trống trận gióng lên. Tuần tra trên thuyền thủy ngư nghe tới tiếng trống, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Một người tướng lãnh nắm lên cản thuyền dây buộc tại cái ông của mình, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, liều mạng hướng sắt vách thuyền bơi đi. Cái kia cản thuyền dây thừng có trưởng thành cánh tay phẩm chất, là dùng đến chặn đường hoặc là ngăn chặn địch thuyền. Thứ này bản thân liền rất nặng, dính vào nước càng nặng, thủy tính không tốt, rất nhanh liền sẽ bị kéo vào trong biển. Không có cách nào, chỉ có thể như thế. Hải lãng cuộn cuộn, thuyền ở trên biển chập trùng lên xuống, hỏa pháo oanh kích cỡ lớn chiến thuyền vẫn được, oanh kích loại này thuyền nhỏ chính xác quá kém, mà lại hỏa pháo phân phối tại cao lớn trên chiến thuyền, liền càng khó nhắm chuẩn những này thấp nhỏ nhỏ thuyền. Mà tuần tra thuyền lại quá nhỏ, không chịu nổi hỏa pháo phát xạ lúc sức giật cùng chấn cảm, một pháo liền sẽ lật thuyền, hỏa pháo trầm hải. Cho nên chặn đường loại này thuyền nhỏ chỉ có thể dựa vào cản thuyền dây thừng. Tuần tra trên thuyền thủy ngư mang cản thuyền dây thừng liều mạng bơi về phía sát vách thuyền, hai đầu thuyền kéo căng cản thuyền dây thừng ngăn cản địch thuyền. Mặt biển đen kịt một màu, hải lãng cuộn cuộn, có thủy ngư kéo lấy trùng điệp cản thuyền dây thừng sẽ bị lạc phương hướng, chờ kéo lên người đã không còn. Cho nên mỗi trên chiếc thuyền đều sẽ chuẩn bị hai điều trên cản thuyền dây thừng, bảo đảm ít nhất có một đầu có thể đưa đến sát vách trên thuyền. Cái kia từng đoàn ánh lửa càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ toàn cảnh. Ngăn lại, không cho phép một đầu địch thuyền tiến lên. Mục An Bang lên tiếng giống to, đoạt lấy dù trống, tự mình nổi trống. Đông đông đông, dây đặc nhịp trống nhường từng đầu cản thuyền dây thừng cấp tốc kéo căng, cái khác thủy ngư chuẩn bị kỹ càng đục thuyền công cụ, chuẩn bị đục xuyên địch thuyền. Cản thuyền dây thừng rất có thể bị đứt đoạn, cho nên tại địch thuyền bị ngăn lại thời điểm, thủy ngư lặn xuống địch phía dưới thuyền đem hắn đục chìm. 30 chiếc thuyền nhỏ hóa thành từng đoàn liệt hỏa thuận gió lao đến. Mục An Bang nhịp trống càng thêm dày đặc. 30 chiếc thuyền nhỏ thiêu đốt ánh lửa, nhường cái kia một vùng biển giống như ban ngày. Chiến thuyền phía trên, Linh Thần đứng tại mạn thuyền bên trên, tay cầm kính viễn vọng, quan sát đến trên biển tình huống. Phía sau hắn, một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền ngay tại khẩn cấp lái rời bến cảng. Khoảng cách quá gần, gió càng lúc càng lớn, chỉ cần có một chiếc lửa cháy thuyền nhỏ xung lại, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Còn tốt, Mục An Bang dẫn người ngăn lại những cái kia lửa cháy thuyền nhỏ. Từng đầu cản thuyền dây thừng thẳng băng, ngăn lại mang hừng hực liệt hỏa ngư sâu mà đến thuyền nhỏ. Thủy ngư cấp tốc vào nước, bắt đầu đục thuyền. Hiện tại theo gió xung lại chỉ có hơn 10 chiếc lửa cháy thuyền nhỏ, một khi 30 chiếc tất cả đều xung lại, cản thuyền dây thừng bị đứt đoạn, bọn hắn liền bổ cứu cơ hội đều không có. Linh Thần nhìn xem những thuyền nhỏ kia bị ngăn lại, sau đó bị thủy ngư đục xuyên, từng chiếc chìm vào trong nước, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang, một chiếc lửa cháy thuyền nhỏ nổ tung, ánh lửa ngập trời, bọt nước văng lên cao mấy chục mét, cản thuyền dây thường bị nổ đoạn, đại huyền tuần tra thuyền tính cả trên thuyền người nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm, lại có vài chiếc thuyền con ầm vang nổ tung. Trên mặt biển sóng lửa ngập trời, đại huyền tuần tra thuyền mảnh vỡ cùng chân cụt tay đứt nháy mắt bị hải lãng thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Linh Thần trơ mắt nhìn từng chiếc tuần tra thuyền cùng trên thuyền tướng sĩ bị nổ phá thành mảnh nhỏ, lại bất lực, loại kia cảm giác bất lực nhường hắn muốn rách cả mí mắt. Cản thuyền dây thường bị nổ đoạn, mấy chiếc lửa cháy thuyền nhỏ xông phá phòng ngự, hướng đại huyền chiến thuyền mà đến. Ngăn lại, chết cũng muốn ngăn lại. Mục An Bang lên tiếng giống to, nhịp trống càng thêm dày đặc. Hắn đem rùi trống đút cho một cái thủy ngư, chính mình đoạt lấy đục thuyền công cụ, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Những cái kia không có bị vụ nổ tác động đến tuần tra trên thuyền thủy ngư, từng cái phấn đấu bên mình đâm vào trong biển, truy những cái kia xông phá phòng ngự thuyền nhỏ. Những này trên thuyền nhỏ có hay không thiết lập thuốc nổ bọn hắn không biết. Mặc kệ có hay không, cũng không thể nhường những này lửa cháy thuyền đụng vào đại huyền chiến thuyền. Một khi đụng vào, lấy hiện tại tốc độ gió, tất cả đại huyền chiến thuyền chỉ sợ đều phải hóa thành cho tàn. Mục An Bang cùng đông đảo tướng lĩnh, còn có những cái kia thủy ngư, từng cái hung hãn không sợ chết, đuổi kịp những cái kia lửa cháy thuyền nhỏ, chui vào đáy nước, liều mạng đục thuyền. Ầm ầm, sóng lửa chiếu sáng mặt biển, lại có hai chiếc thuyền nhỏ nổ. Phóng tới cái kia hai chiếc thuyền thủy ngư bị nổ phá thành mảnh nhỏ, chân cụt tay đứt bay tứ tung, cuối cùng bị hải lãng cuốn đi, hải cốt không còn. Mục An Bang cùng những tướng lĩnh kia, cùng cái khác thủy ngư, bị nổ tung hải lãng đẩy ra, có bị nổ tung chấn động đến đầu váng mắt hoa, chìm vào đáy biển. Nhưng khi bọn hắn tỉnh táo lại, không có một chút do dự, phấn đấu quên mình phóng tới cái khác lửa cháy thuyền nhỏ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi có một chiếc đụng vào đại huyền chiến thuyền, cái kia chết cũng không phải là mấy người, mà là hàng ngàn hàng vạn. Linh Thần hai mắt sung huyết, cầm kính viễn vọng xương ngón tay trắng bệnh. Hắn thề, chết đi mỗi người đại huyền tướng sĩ, hắn đều sẽ nhường hàng ngàn hàng vạn chiêu hòa người đến bồi táng. Mục An Bang bọn người đem hết toàn lực, tại những cái kia lửa cháy thuyền nhỏ đụng vào đại huyền chiến thuyền trước, đem hắn toàn bộ đục chìm. Chợt, bọn hắn lại liều mạng trở về du lịch. Bởi vì còn có hơn 10 chiếc lửa cháy thuyền nhỏ theo gió lao đến, lúc này gió càng lớn, thuyền nhanh trở nên càng nhanh. Bất quá, tại đại huyền tướng sĩ hung hãn không sợ chết ngăn cản xuống, trừ nổ tung, còn lại địch thuyền đều bị đục chìm. Chương 1796, nguyên lai ta chỉ là quen thuộc địch nhân chết. Chương 1796, nguyên lai ta chỉ là quen thuộc địch nhân chết. Gió biển gào thét, trên biển đã dâng lên sóng lớn. Chiêu Hòa trên chiến thuyền, Tam Thượng Xuyên sắc mặt khó coi, cơ hội trời cho này cứ như vậy bỏ lỡ. 30 chiếc lửa cháy thuyền nhỏ, chỉ cần có một chiếc đụng vào đại huyền chiến thuyền, liền có thể nhường Linh Thần thất bại thảm hại. Linh Thần thất bại, liền đại biểu cho Chiêu Hòa an toàn. Đột nhiên, hắn quay người một bàn tay hung hăng quất vào thạch phải bình trên mặt. Thạch phải bình lảo đảo mấy bước, nửa gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên. Hắn bụm mặt, nhìn xem ngũ quan có chút vặn vẹo tam thượng xuyên, ngay lập tức không phải ngươi phẫn nộ, cũng không phải chất vấn, mà là túi đầu không lưng cười bồi. Hô trướng, không phải nói đại huyền tuần tra thuyền đều bị giải quyết sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ phản ứng nhanh như vậy, ngăn lại tất cả đột kích thuyền? Thạch phải bình bụm mặt, sợ hai nói, tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. Kỳ thật hắn chỉ là cầu đầu quân sư, tập kích đại huyền tuần tra thuyền lại không phải hắn, việc này cùng hắn một chút quan hệ không có. Nhưng chủ nhân lúc này rất tức giận, làm chó liền muốn có làm chó giận nộ, chỉ cần có thể nhường chủ nhân nguôi giận, chịu hai bàn tay làm sao rồi? Đây là chủ nhân đối với hắn yêu, không phải làm sao không đánh người khác đâu. Tướng quân ngài bất giận, lần này tính Linh Thần mạng chó tốt, chúng ta còn có cơ hội, chờ Linh Thần đi ngang qua Hải Điếu đảo thời điểm, chúng ta có thể lần nữa tập kích. Mà lại hiện tại là về gió ngày, nhìn tình huống này, phong bạo một lát ngừng không được, Linh Thần 60,000 đại quân bị nhốt ở trên kỳ kính đảo, người ăn ngựa nhai, nói không chừng đều không cần chúng ta độc thủ, bọn hắn trước chết đói ở trên đảo. Phanh! Tam thượng xuyên tức hổn hển một cước đem hắn đập lăn, nổi giận mắng, ngu xuẩn, kỳ kính đảo là ta Chiêu Hòa điểm tiếp tế một trong, phía trên vật tư phong phú, bọn hắn làm sao có thể chết đói? Thạch phải bình ốm bụng, một điểm không dám biểu lộ ra dáng vẻ phẫn nộ, trên mặt chất đầy cười. Tướng quân, đại huyền có hơn 6 vạn tướng sĩ, người ăn ngựa nhai, tiêu hao rất lớn, về gió trời sẽ kéo dài 2-3 tháng, ở trên đảo vật tư căn bản trèo chống không được lâu như vậy. Không có lương thảo, coi như Ninh Thần là thần, cũng vô pháp cam đoan phía dưới tướng sĩ không tạo phản. Mà lại, chỉ cần bọn hắn vây ở trên đảo, chúng ta liền có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, người có thể tránh ở trên đảo, nhưng chiến thuyền không thể được. Lần này là bọn hắn vận khí tốt, lần sau nữa coi như không nhất định, chỉ cần đốt bọn hắn chiến thuyền, bọn hắn đều phải chết. Tam thượng xuyên trầm mặc một hồi, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Thạch Phải Bình nói không phải không có lý. Hắn tiến lên, đỡ dậy Thạch Phải Bình, mau dậy đi, mau dậy đi. Vừa rồi là bản tướng quân quá gấp, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thuộc hạ không có việc gì, đa tạ tướng quân, ta có thể tự mình. Thạch Phải Bình định nọt bộ dáng so chó càng giống chó. Tam thượng xuyên nhìn xem quần quận sóng lớn, gió càng lúc càng lớn, ngươi đi thông báo bọn hắn, lập tức trở về. Vâng. Nhìn xem chạy chậm đến rời đi Thạch Phải Bình, Tam thượng xuyên mặt mũi tràn đầy xem thường, rêu cợt nói, thật sự là một đầu chó ngoan. Mà đại huyền bên này, nguy cơ tạm thời giải trừ. Trên bờ biển, đám người thần sắc đau thương. Hết thảy 27 cái đại huyền tướng sĩ táng thân biển cả, 4 cái lập công chuộc tội tướng lĩnh, 23 cái thủy ngư, tất cả đều hải cốt không còn. Mục An Bang đi tới Ninh Thần trước mặt, bịch quy xuống, toàn thân ướt sũng, trên mặt không biết là nước còn là nước mắt, chết cái kia 4 cái tướng lĩnh đều là cùng hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mặt tướng ngăn cản bất lực, mời vương gia nghiêm trị. Ninh Thần đem hắn nâng đỡ, vẫn chưa nói thêm cái gì, thanh âm mang theo khàn giọng, mở miệng nói, tất cả tham dự chặn đường lửa thuyền người nghe lệnh, lập tức tiến về suối nước nóng, đừng lây nhiễm phong hàn. Mục An Bang giật mình, túi người nói, tội tướng, tuân mệnh. Viên Long đội vàng tiến lên, túi người nói, có mặt tướng. Điều tra rõ cái này 27 người thân phận, danh sách từ trận bên trên nhất định phải nhớ rõ ràng, sau đó cho bọn hắn xây mộ quần áo, mộ bia muốn hướng đại huyền phương hướng, để bọn hắn có thể nhìn thấy cố thổ. Vâng. Linh Thần khoát khoát tay, đi thôi. Màn đêm nặng nề, chiến thuyền lần lượt rời đi bến cảng. Gió biển gào thét, trên mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn. Linh Thần ngồi tại bờ biển một khối trên đá ngầm, mãnh liệt gió biển thổi đến áo quần hắn bay phần phật, tóc dài đầy đầu của mũ. Phan Ngọc Thành đứng ở bên người Linh Thần, quay đầu nhìn xem Linh Thần, nói, trở về đi, gió quá lớn, đừng nhiễm phong hàn. Phùng Kỳ Chính đi thẳng tới Linh Thần chính đối diện, dùng thân thể giúp hắn ngăn lại cuộc phòng, hô nói, ngươi cũng đừng rất khó chịu, đánh trận liền có thương vong, cái này tránh không được. Linh Thần nhìn xem hắn, sau đó ghét bỏ lau một cái mặt, con hàng này nước bọt phun hắn một mặt, chợt tức giận nói, ta là đang nghĩ, không thể chỉ là chúng ta khó chịu, phải làm cho địch nhân càng khó chịu hơn. Những năm này Nam Chinh Bắc chiến, đánh đông tây bắc, ta cho là ta đã nhìn quen sinh tử, đã sớm chết lặng. Nguyên lai ta chỉ là nhìn quen địch nhân chết, đại huyền tướng sĩ mỗi một cái đều là cơ bảo, chết một cái đều để tâm ta như đau xoắn. Thu này nhất định phải báo, phải làm cho địch nhân gấp trăm lần nghìn lần còn trở về. Phùng Kỳ Chính hô to hỏi, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì rồi? Linh Thần lắc đầu, hắn hải chiến kinh nghiệm không đủ, trước đó còn căn dặn Tề Nguyên Trung cùng Lôi An nhìn tín hiệu, một khi nhìn thấy màu đỏ pháo hoa, lập tức quấn đảo một tuần, sau đó vây quanh địch nhân đằng sau đi. Hiện tại xem ra là hắn quá ý nghĩ hao huyền, liền gió này sóng, liền xem như ở kiếp trước cự luân cũng phải rụt rè. Linh Thần đứng người lên, nói, đi, trở về. Đêm nay nghĩ không ra báo thủ kế sách không ngủ. Bình minh, lều trại bị cuồng phong cào đến vang lên ảo ảo. Âm ầm tiếng vang từ trên biển truyền đến, không biết là tiếng sấm còn là hải lãng quần quần thanh âm. Linh Thần theo trong bản đồ ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy tơ máu, hắn hít mũi một cái, chịu một đêm, tăng thêm tối hôm qua thổi gió biển, cái mũi có chút không thông khí, đầu cũng mê man. Một đêm, hắn cũng không nghĩ ra báo thủ rửa hận sách lược. Hắn đứng dậy đi tới bên ngoài, cuồng phong thổi đến áo quần hắn bay phần phật, tóc dài của mũ. Nhưng mà người cũng tỉnh táo thêm một chút. Vệ ưng tranh thủ thời gian chạy đi vào mang tới áo khoác cho Ninh Thần phụ thêm. Ninh Thần đi tới bờ biển, chỉ thấy trên biển mây đen buông xuống, cơ hồ cùng mặt biển tương liên, sóng lớn cuộn cuộn, tiếng sấm cuộn cuộn, nhìn thấy người kinh hồn tán đảm. Ở trước mặt thiên nhiên, nhân loại thật là quá nhỏ bé. Chiến thuyền thế nào rồi? Ninh Thần lo lắng nhất chính là chiến thuyền, liền hiện tại sóng gió, nhưng nhẹ nhõm phá hủy chiến thuyền. Vệ Ưng cúi đầu nói, tạm thời còn không có tiếp vào tin tức. Ninh Thần nhíu mày, lập tức phái người đi tìm hiểu. Vâng. Mãi cho đến buổi chiều, thời tiết một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn bắt đầu mưa. Vệ Ưng đi tìm hiểu chiến thuyền tình huống, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Trong lều trại, cuồng phong cào đến lều trại xoạt rung động, nhường Ninh Thần tâm phiền ý loạn. Hắn cưỡng ép ổn định lại tâm thần, bắt đầu nghiên cứu hai phần bản đồ hàng hải, trong đó một phần phía trên họa chính là Hải Điếu đảo. Đúng lúc này, Vệ Ưng trở về, còn mang về Hải Phong. Chương 1797, cười một cái, vận may đến. Chương 1797, cười một cái, vận may đến. Mặt tướng tham kiến vương gia. Mau dậy đi. Linh Thần nhìn xem Hải Phong, kinh ngạc nói, ngươi làm sao trở về? Chiến thuyền toàn bộ lái rời bến cảng, bên ngoài hiện tại sóng lớn cuộn trào, nếu là điều khiển thuyền nhỏ, thực tế quá nguy hiểm. Hải Phong túi người nói, vương gia, có mặt tướng phía tây phát hiện một con đường, chỉ có điều phía dưới tràn đầy đá ngầm, chiến thuyền không qua được, nhưng là có thể điều khiển thuyền nhỏ thông qua, sau đó lên đảo. Linh Thần vội vàng hỏi, chúng ta chiến thuyền như thế nào rồi? Hải Phong túi người nói, vương gia yên tâm, chúng ta chiến thuyền rút lui phải kịp thời, tại phong bạo tiến đến trước toàn bộ đuổi tới phía tây, bởi vì càng gió, phía tây sóng không lớn, chiến thuyền hoàn toàn không có vấn đề, tạm thời an toàn. Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, hắn vỗ vỗ Hải Phong bả vai, quá tốt, bổn vương lo lắng một ngày. Hải Phong, ngươi cùng Hải Lãng lần này làm cơ công đầu, bổn vương cho các ngươi nhớ. Nếu như không phải Hải Phong Hải Lãng kinh nghiệm đủ, không biết có bao nhiêu chiến thuyền sẽ bị phong bạo phá hủy. Hải Phong túi người cung kính nói, mặt tướng không dám giành công, mặt tướng chỉ có hai thành nắm chắc, chủ yếu là vương gia bảy mưu nghĩ kế, nhường chúng ta tránh thoát một kiếp. Lúc ấy hắn nói chỉ có hai thành nắm chắc cược tối hôm qua sẽ xuất hiện phong bạo, tất cả mọi người cảm thấy hai thành xác suất quá nhỏ, không đáng đi cược, dù sao rời đi chiến thuyền hao phí quá lớn, chỉ có Ninh Thần không chút do dự, hạ lệnh chiến thuyền rút lui. Ninh Thần cười cười, nói, được rồi, ngươi liền đừng kiêm nhường, công lao này nên là ngươi chính là của ngươi, bổn vương công lao sổ ghi chép bên trên trước cho ngươi ghi lại. Chờ chúng ta diệt Chiêu Hòa, trở lại đại viện, lại bàn về công hành thưởng. Hải Phong, lấy kinh nghiệm của ngươi, gió này sóng lúc nào có thể đi qua? Hải Phong do dự một chút nói, vương gia, mặt tướng cũng không nói được. Đây là về gió ngày, có khi hơn 10 ngày liền đi qua, có đôi khi sẽ kéo dài hơn mấy tháng. Linh Thần giật mình, hơn mấy tháng? Hải Phong gật đầu. Linh Thần chau mày, dựa theo kế hoạch ban đầu, nhiều nhất hơn 2 tháng đến Chiêu Hòa, bởi vì là ở trên biển, không xác định nhân tố quá nhiều, lương thảo của bọn họ ứng phó rất đủ, nhưng cũng chỉ có 3 tháng. Nếu là lúc này gió ngày tiếp tục mấy tháng, lương thảo của bọn họ gánh không được. Xem ra muốn bất an bất mặc. Khẩn cầu ông trời phù hộ, lúc này gió ngày mấy ngày liền đi qua. Hải Phong, ngươi nhìn chằm chằm trên biển tình huống, một khi có thể hành động, lập tức lên đường, ngươi qua đây nhìn. Linh Thần vây vây tay, Hải Phong tiến lên, Linh Thần chỉ vào bản đồ trên bàn nói, ngươi nhìn nơi này, đây là Hải Điếu đảo, tối hôm qua tập kích chúng ta Chiêu Hòa người liền giấu tại trên tòa đảo này. Hải Phong thầm nói, nguyên lai tòa đảo này gọi Hải Điếu đảo a, cách chúng ta không xa, tuần tra trước thuyền chút thời gian liền phát hiện tòa đảo này, ngồi thuyền nhỏ một canh giờ liền có thể đến, chiến thuyền sợ là đến một cái nửa canh giờ. Linh Thần gõ gõ bản đồ, nói, ngươi mật thiết chú ý trên biển tình huống, chỉ cần có cơ hội, lập tức bẩm báo. Cường công cũng phải đem tòa đảo này đánh xuống. Bọn hắn tương đương với tại chúng ta thượng du, mà lại so với chúng ta hiểu rõ vùng biển này, tối hôm qua bọn hắn đánh lén thất bại, khẳng định còn sẽ có lần sau nữa. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cho nên chỉ cần có cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn đem tòa đảo này đánh xuống. Hải Phong túi người ôm quyền, mặt tướng tuân mệnh. Hơn 10 ngày kế tiếp, trên biển mỗi ngày đều là cuồng phong bạo vũ. Bắt đầu, nhìn thấy trên mặt biển mây đen buông xuống, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào, hải lãng cuốn lên cao mấy trượng, nhường các tướng sĩ sợ mất mật. Nhưng thời gian dần qua, tất cả mọi người quen thuộc. Nhưng mà Ninh Thần buồn tóc đều nhanh chợt nhìn. Trên bờ biển, Ninh Thần nhìn xem sóng lớn vô bờ, miệng lẩm bẩm, lão thiên gia, ngươi đến cùng cái kia thủ lĩnh. Ta biết vong quốc diệt chủng làm trái thiên hòa, nhưng ta diệt không phải người a, ngươi hiện tại đây là tại trợ trụ vi ngược. Nữ thần may mắn a, ngươi bình thường thích nhất đối bản vương bảy bảy, lần này ngươi ngược lại là vậy a, mau để cho phong bạo ngừng được hay không? Vương gia, vương gia. Thanh âm thanh thúy dễ nghe đánh gãy Ninh Thần nhắc tới. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tinh Nhi chạy tới, đến Ninh Thần trước mặt, theo áo khoác xuống lấy ra một cái đầu hổ mũ, sau đó nâng cho Ninh Thần nhìn, trong miệng oa ô một tiếng, học lao hổ gọi, sau đó cười hỏi, thế nào, cái này chữ vương là ta chuyên môn đeo, có phải là rất uy phong? Ninh Thần gật đầu, là rất uy phong, cho ta sao? Đúng nha. Vương gia nhanh đeo lên thử một chút. Ninh Thần nhận lấy, đội ở trên đầu, sau đó lung lay đầu, thế nào, xem được không? Lâm Tinh Nhi nhìn chằm chằm Ninh Thần nhìn một hồi, đột nhiên phốc bật cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng, cười ngửa tới ngửa lui. Vương gia thứ tội, bình thường thấy vương gia đều là áo mới, ngựa hay, uy phong lẫm liệt, đột nhiên đeo lên cái này đầu hổ mũ, có vẻ hơi đáng yêu, trong lúc nhất thời có chút không quen. Lâm Tinh Nhi bên cạnh cười bên cạnh giải thích. Linh Thần khẽ nhíu mày, lắc đầu cười khổ, đưa tay muốn đem đầu hổ mũ hái xuống. Lâm Tinh Nhi tiến lên giữ chặt Linh Thần tay, đừng lấy a, thật đáng yêu. Vương gia, ngươi đừng lao chíu lông mày, đều không đẹp trai. Khi còn bé mẫu thân của ta nói cho ta, cười một cái, vận may đến. Cho nên, người muốn bao nhiêu cười? A, cái mũ của ta, đừng chạy. Lâm Tinh Nhi đầu hổ mũ bị gió thổi chạy, nàng một bên truy một bên hô, giống như mũ có thể nghe hiểu nàng, thấy Linh Thần nhịn không được bật cười. Một thân ảnh phóng ngựa mà đến trước mặt, tung người xuống ngựa. Người đến là Hải Phong. Tham kiến vương gia. Đứng lên mà nói. Đà tạ vương gia. Hải Phong đứng dậy, mang theo hưng phấn nói, vương gia, hướng gió có biến hóa, mặt tướng thương lượng với Hải Lãng một chút, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, hai ngày sau trên biển sóng gió sẽ thu nhỏ. Linh thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thân sắc vui mừng, nói, ý của ngươi là nói chúng ta có thể xuất binh tiến đánh Hải Điếu đảo rồi. Hải Phong gật đầu, vương gia, nếu như đêm nay sóng gió yếu bớt, sáng sớm ngày mai chính là tiến đánh Hải Điếu đảo thời cơ tốt nhất. Linh thần trầm tư một lát, nói, ngươi mật thiết chú ý trên biển tình huống, thông báo Tề Nguyên Trung cùng Lôi An, 3,000 Ninh An quân, 7,000 Hải quân, súng pháo chuẩn bị đầy đủ, tùy thời chờ lệnh, lấy màu đỏ pháo hoa vì hành động tín hiệu. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Hải Phong trở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Lúc này, Lâm Tinh Nhi nhặt về nàng đầu hổ mũ, hai tay che chở chạy trở về. Linh thần tiến lên, nâng lên mặt của nàng, sau đó túi lầu xuống. Lâm Tinh Nhi mở to hai mắt nhìn, một cử động cũng không dám. Linh thần dùng chính mình đầu hổ mũ hơi chống đỡ Lâm Tinh Nhi đầu hổ mũ, sau đó liền buông ra nàng, vừa cười vừa nói, mẹ ngươi nói không sai, cười một cái, vận may đến. Nói xong, quay người cười nhanh chân rời đi, hắn phải trở về vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Lâm Tinh Nhi sờ sờ chính mình nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, sau đó vô vô phình lên bộ ngực, hô thở ra một hơi, thầm nói, hù chết ta còn tưởng rằng hắn muốn hôn ta đâu. Nhìn xem Linh thần đi xa bóng lưng, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hô lớn, lừa đảo, đầu hổ mũ cho ngươi, cái kia hai câu thơ ngươi còn không có nói cho ta biết chứ.